Chương 805, trên đường gặp linh hầu, chương 805, trên đường gặp linh hầu. Chu Nghị đưa cho Doanh Chính thanh này thiên vấn, dĩ nhiên không phải một thanh phổ thông bảo kiếm. Đối với Doanh Chính đến nói, thanh kiếm này tác dụng thậm chí muốn vượt xa rất nhiều tiên gia pháp bảo. Bởi vì tại cái này đem thiên vấn trong kiếm, ẩn chứa một đạo nhân đạo khí truyền. Vì rèn đúc thanh này thiên vấn kiếm, Chu Nghị thật đúng là phí đi không ít công phu. Hắn đầu tiên là thu thập Cửu Châu các nơi kim thiết tiến hành tinh luyện, lại từ nhân tộc thánh địa Thủ Dương Sơn thu thập Thủ Dương chi đồng, lấy càn khôn đỉnh tiến hành dung hợp luyện hóa, đồng thời truyền vào nhất định lượng công đức lực lượng cùng nhân đạo khí vận, cuối cùng mới đúc thành thanh bảo kiếm này. Có thể nói, thanh bảo kiếm này hoàn toàn là so sánh nhân tộc thánh kiếm Hiên Viên kiếm luyện chế. Doanh Chính đem thiên vấn kiếm nắm trong tay, trường kiếm chỉ thiên, vậy mà cùng thanh kiếm này mơ hồ có một loại tâm ý tương thông, huyết mạch liên kết cảm giác, tựa hồ thanh kiếm này chính là vì hắn mà sinh. Chu Nghị nhìn thấy hắn bộ này biểu hiện, mỉm cười mở miệng nói, cắt vỡ đầu ngón tay giữa nhọn giọt máu tại lưỡi kiếm bên trên, thanh kiếm này liền có thể cùng ngươi càng thêm phù hợp. Doanh Chính nghe vậy, cũng là không chút do dự cắt vỡ đầu ngón tay, tại trên lưỡi kiếm nhỏ xuống hai giọt máu tươi. Trong chốc lát, một đầu ám kim sắc hình rồng hư ảnh tại thiên vấn trên thân kiếm mơ hồ hiện lên, cùng Doanh Chính trong cơ thể khí vận lực lượng sinh ra cộng minh. Đây là vương giả chi kiếm, hoàng đạo kiếm, cũng là nhân đạo chi kiếm. Chỉ cần ngươi lòng mang thiên hạ, kiếm thích thương sinh, kiếm này liền có thể tập hợp thương sinh tín niệm, phát huy ra uy lực cường đại. Tại ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, kiếm này còn có thể trước thời hạn cảnh báo, chủ động hộ chủ. Chính nhi đa tạ tiên sinh ban kiếm. Doanh Chính thưởng thức trong tay thiên vân kiếm, càng xem càng thích, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông lộc lư kiếm, có lòng muốn đem cái này lộc lư kiếm để ở một bên, có thể cái này lộc lư kiếm dù sao cũng là tần vương kiếm, cũng là tần vương thân phận tượng trưng. Chu Nghị gặp hắn bộ này biểu hiện, đưa tay hướng về thiên vân kiếm một điểm, thiên vân kiếm đột nhiên sáng lên, vụt nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một cái nhẫn, lơ lửng giữa không trung bên trong. Doanh Chính một mặt mừng rỡ cầm lấy nhẫn, đeo vào ngón tay cái của mình bên trên, nhẫn tự động điều chỉnh lớn nhỏ, vừa vặn thích hợp. Đem nhẫn mang tốt về sau, Doanh Chính chần chờ thiếu một lát, lại mở miệng nói, tiên sinh đi rồi, mẫu hậu ta nàng. Chu Nghị lại lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Doanh Chính, ở trong đó có mẫu thân ngươi cần thiết đến tiếp sau công pháp, ngươi trở về giao cho nàng liền có thể. Đa tạ tiên sinh. Chu Nghị vung vung lên ống tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước trên mây mà đi. Chu Nghị thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, Doanh Chính như cũ đứng tại trên đầu thành, thật lâu không chịu rời đi. Ngay tại lúc này, thủ thành tướng quân vội vàng mà đến, không người bẩm báo, đại vương, thái hậu nương nương giá lâm. Doanh Chính quay người tiến đến nên đón, Triệu Cơ đã đến trên tường thành. Mẫu hậu, ngài sao lại tới đây? Chính nhi, Chu tiên sinh hắn đã đi rồi sao? Tiên sinh vừa vặn rời đi. Triệu Cơ nghe vậy, lập tức vô cùng thất lạc, sau đó lại mở miệng hỏi, cái kia Chu tiên sinh hắn có hay không? Doanh Chính tiện tay lấy ra ngọc giản, giao cho Triệu Cơ, đây là tiên sinh để ta giao cho mẫu hậu. Triệu Cơ tiếp nhận ngọc giản, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vui mừng, sau đó trân trọng mà đem thu trong ngực. Từ khi mấy năm trước, Triệu Cơ mở ra tu tiên hình thức, cả người khí chất liền từng chút phát sinh thay đổi đến càng ngày càng lạnh lạnh, vô hỉ vô bi, đối Doanh Dị Nhân cũng là không lạnh không nhạt. Doanh Dị Nhân còn tại thời điểm, vị kia Hoa Dương Thái Hậu cũng một mực coi đây là mở cớ, tại Doanh Dị Nhân trước mặt cỡ trách Triệu Cơ. Nhưng Doanh Dị Nhân xuất phát từ ấy nấy, từ đầu đến cuối giữ gìn Triệu Cơ. Tại Doanh Dị Nhân sau khi chết, Triệu Cơ càng là trốn trong nhà ít ra ngoài, rất ít hỏi đến chuyện khác. Cho dù là thỉnh thoảng lâm triều chấp chính, cũng lời quan tâm quốc sự, chỉ là toàn lực ủng hộ nhi tử của mình. Đương nhiên, đối với bất kỳ người nào đều là lặng lẽ đối đãi Triệu Cơ, tại đối mặt nhi tử mình thời điểm, còn vẫn như cũng là cái ôn hòa mẫu thân. Hàm Đan Thành bên trong cái kia 9 năm sống nương tựa lẫn nhau, để hai mẫu tử này ở giữa tình cảm sớm đã vượt qua tất cả. Khó được nhìn thấy Triệu Cơ mặt lộ vẻ vui mừng, Doanh Chính cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chính nhi, Đông Nhi nha đầu kia đối ngươi tâm tư, ngươi cũng không phải không biết. Năm đó nếu không phải bởi vì nha đầu này, mẫu tử chúng ta sợ rằng sớm đã mất mạng tại Hàm Đan Thành bên trong. Từng ấy năm tới nay, Đông Nhi từ đầu đến cuối làm bạn chiếu cố ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù đã làm vương, nhưng cũng không thể quên gốc. Quay đầu tuyển chọn cái cơ hội thích hợp, cho Đông Nhi một cái danh phận a. Mẫu hậu, những này Hài Nhi đều biết rõ. Chỉ là Hài Nhi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, tiên sinh cũng đã nói, tại Chính Nhi 18 tuổi phía trước, vẫn là đặt nền móng giai đoạn, nếu là đối sau này tu hành bất lợi. Mẫu hậu xin yên tâm, chờ Hài Nhi tuổi tròn 18 về sau, chắc chắn cho Đông Nhi tỷ một cái danh phận. Tất nhiên là tiên sinh nói, mẫu hậu liền không quan tâm. Mẫu hậu biết ngươi có nhất thống thiên hạ ý chí, những này ta cũng giúp không được cái gì bận rộn, có thân Việt Lã Bất Vi bọn họ phụ trợ ngươi, ta cũng yên tâm. Về sau triều đình này bên trên sự tình, ta một cái nữ tác nhân gia liền không tham dự. Trải qua cái này 3-4 năm tu luyện, thời khắc này Triệu Cơ cũng đã có một chút thành tựu, dung mạo đều tuổi trẻ 7-8 tuổi, cả người trạng thái cũng lần nữa khôi phục đến lúc còn trẻ. Biến hóa như thế, cũng để cho Triệu Cơ đối tu tiên càng thêm si mê, đã không nghĩ lại tại những sự tình bên trên lãng phí bất luận cái gì thời gian. Một lòng một dạ chỉ muốn tu luyện, cũng tốt sớm ngày thành tiên. Lúc trước Chu Nghị liền từng theo Triệu Cơ nói qua, nàng tu hành cất bước quá muộn, muốn thành tiên, liền muốn trả giá gấp trăm lần cố gắng. Bây giờ tại Triệu Cơ trong lòng, trừ đứa nhi tử này, cũng chỉ có tu tiên. Đến mức những đều không trọng yếu. Không thể không nói, là một người đem tất cả tinh lực toàn bộ đều ném vào đến một việc bên trên thời điểm, xác thực có thể sinh ra vượt mức bình thường hiệu quả. Có lẽ, cái này Triệu Cơ tương lai thật có thể tu luyện ra điểm môn đạo. Bên kia, Chu Nghị rời đi Hàm Dương thành về sau, cũng không gấp trở về Thanh Thành Sơn, mà là cưỡi mây ở giữa không trung chậm rãi bay lên, để du lịch tốt đẹp non sông. Trên đường trải qua một chỗ thành trì trên không thời điểm, chợt thấy khu phố phía dưới bên trên hỗn loạn lung tung, có người hô hào yêu tinh chạy trốn từ phía. Chu Nghị lập tức tới hào hứng, từ trên cao bên trong hướng xuống xem xét, liền gặp phía dưới trên đường phố đang có một cái hất lên thanh sam hầu tử, hốt hoảng trốn tại bên đường, bị dân chúng xung quanh chỉ trỏ. Chu Nghị suy nghĩ khẽ động, đã đến trên đường phố phường, như cũ núp ở hư không bên trong, quan sát đến con khỉ này. Cái này xem xét phía dưới, Chu Nghị bất ngờ phát hiện con khỉ này vậy mà không đơn giản, trong cơ thể trăm mạch câu thông, linh vận tự nhiên, mơ hồ lộ ra một cỗ không hề tầm thường ý vị. Thoáng bấm ngón tay tính toán, Chu Nghị lập tức hiểu rõ, vị này lại chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn vị kia Mỹ Hầu Vương, tương lai Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Suy nghĩ một chút nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ thời điểm, sinh tử bộ bên trên ghi chú rõ thọ nguyên 342 tuổi, lại tại Vương Mãng Soán Hán thời điểm bị đè ở Ngũ Hành Sơn bên dưới, chính giữa còn tại Thiên Đình làm nửa tháng vật mã ôn, nhìn nửa năm bản đảo viên. Nhiều vô số coi như, Tôn Ngộ Không đích thật là tại cái này thời gian trước sau mấy chục năm trước hướng Linh Đài Phương Tốn Sơn bái sư học nghệ. Bất quá, bởi vì Chu Nghị xuất hiện, Tây Phương giáo đã sớm bị tổn thất thật lớn, thời khắc này Tôn Ngộ Không xuất hiện ở đây, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đương nhiên, tất nhiên cái này khỉ con gặp Chu Nghị, vậy liền không có Tây Phương giáo chuyện gì. Gần nhất vừa vặn nhàn rỗi buồn chán, thu cái khỉ con làm đồ đệ, hình như cũng không tệ. Chương 806, khỉ con bái sư nhớ, chương 806, khỉ con bái sư nhớ. Phía dưới trên đường phố, cái kia khỉ con thấy mọi người đều e ngại chính mình, vội vàng khắp nơi tránh né, không cẩn thận đụng phải một cái tay cầm giỏ rau nữ nhân, vội vàng khom lưng giúp nữ nhân kia nhặt lên rơi xuống rau dưa. Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn trong khỉ con khuôn mặt về sau, lập tức dọa đến giỏ rau cũng không cần, quay người chạy trốn. Khỉ con thấy thế có chút mờ mịt luống cuống gãi đầu một cái, nhìn một chút trên thân mọi người mặc quần áo mang theo cái mũ cùng dưới chân giày, còn tưởng rằng là chính mình không có chụp mũ mang giày nguyên nhân. Khỉ con quan sát bốn phía một vòng, vừa lúc phát hiện cách đó không xa có một nhà bán giày mũ cửa hàng, vội vàng chạy đi vào. Cửa hàng kia chủ nhân ngay tại túi đầu thu xếp đồ đạc, cũng không có chú ý tới nhà mình cửa hàng bên trong chạy vào một cái hầu tử. Liên tại Chu Nghị chuẩn bị hiện thân thời điểm, chợt thấy phương xa có một đạo kiếm quang ngay tại tiếp cận. Tại phát giác được kia kiếm quang bên trên thân ảnh chính là Nga Mi phái đệ tử về sau, Chu Nghị cũng là không nóng nảy xuất hiện. Cái kia một đạo kiếm quang đi qua tòa thành trì này trên không, cũng nghe đến phía dưới bách tính trong miệng kêu yêu tinh, liền trực tiếp hạ xuống trên đường phố, giữ chặt bên đường hai cái người đi đường dò hỏi, tại hạ Nga Mi phái đệ tử, nơi nào có yêu tinh? Có người đi đường gặp vị này Nga Mi phái đệ tử ngự kiếm mà đi, từ trên trời giáng xuống, lên tiếng kinh hô, là kiếm tiên, là Nga Mi phái kiếm tiên tới, kiếm tiên tới bắt yêu, kiếm tiên mời đi theo ta, ta vừa vặn nhìn thấy cái kia yêu hầu chạy vào một nhà cửa hàng bên trong. Nga Mi đệ tử lập tức đi theo vị kia bách tính đi tới dãy mũ cửa hàng bên ngoài, một tay cầm kiếm, một tay lấy ra một cái la bàn, sau đó gật đầu nói, trong tiệm này xác thực có sóng linh khí, các ngươi toàn bộ đều lui ra phía sau, để tránh tổn thương đến các ngươi. Dân chúng xung quanh nghe vậy nhộn nhịp lui lại, nhưng cũng không có cách quá xa, đều đứng ở đằng xa chuẩn bị xem náo nhiệt. Nga Mi đệ tử gặp trong cửa hàng còn có một vị lão giả, trực tiếp một cái lắc mình đi tới lão giả kia trước người, đem lão giả bảo hộ ở sau lưng, lão nhân già còn mời nhanh chóng tránh ra, trong tiệm này có thể có yêu. Cái kia lão nhân già đem trong tay giày đặt ở trên kệ giày, nhưng là không nhanh không chậm nói, người trẻ tuổi, ta tại trong cửa hàng nơi nào có yêu, ngươi có thể không cần nói lung tung. Nga Mi đệ tử gặp lão nhân già kia còn không tin, đang chuẩn bị cưỡng ép trước đem hắn mang đi ra ngoài, ngẩng đầu liền thấy trên xà nhà có một cái hầu tử, chính vung ra một sợi dây thừng, chuẩn bị trộm đi một đôi giày. Nga Mi đệ tử lúc này lấy ra một sợi dây thừng, miệng niệm pháp quyết, tiện tay ném ra. Dây thừng kia bay đến khỉ con bên cạnh, trực tiếp đem cái kia khỉ con trói lại. Khỉ con lúc này mất thăng bằng, từ trên xà nhà rớt xuống, rơi vào một đống giày mũ bên trên. Nga Mi đệ tử gặp dễ dàng như vậy liền tóm lấy con khỉ này, cũng là thở dài một hơi, tiện tay đem hầu tử nhấc trong tay, đi tới ngoài quán. Cái kia lão nhân nhìn thấy nhà mình trong cửa hàng thật sự có con khỉ, cũng là giật nảy mình. Dân chúng xung quanh gặp khỉ con bị bắt, nhộn nhịp chạy tới vây xem. Nga Mi đệ tử hướng về phía xung quanh bách tính ôm quyền thi lễ, mở miệng hỏi, chư vị, cái này khỉ con trên thân cũng không có bao nhiêu yêu khí, hắn phía trước có thể từng tổn thương hơn người. Dân chúng xung quanh nghe vậy đều là lắc đầu. Có người mở miệng nói ra, cái này khỉ con chính là quấy rối, cũng không có đả thương người, đối, chính là đụng ngã lăn mấy người giỏ rau. Nga Mi đệ tử nhẹ gật đầu, tất nhiên cái này khỉ con cũng chưa từng đả thương người, ta liền đem hắn mang về lại đi xử lý. Chư vị có gì dị nghị không? Không có không có, đa tạ kiếm tiên xuất thủ bắt yêu. Nga Mi đệ tí nhất tay cầm lên hầu tử, chân đạp phi kiếm, thả người bay lên, hướng về Nga Mi sơn mà đi. Nào có thể đoán được hắn vừa vặn bay đến giữa không trung, cái kia khỉ con lại mở miệng nói chuyện, vị này thần tiên, ngươi có thể là cái kia tu đạo trưởng sinh người. Nga Mi đệ tử lập tức giật mình, với khỉ con vẫn còn biết tu đạo trưởng sinh. Bất quá, ta cũng không phải là cái gì thần tiên, chỉ là một cái người trong tu hành mà thôi, cách thần tiên còn xa rất đâu. Nhà ta trưởng môn ngược lại là tiên nhân. A, vậy ta có thể bái ngươi nhà trưởng môn sư phụ sao? Ha ha, với khỉ con còn muốn bái sư học nghệ, có chí khí. Chỉ bất quá, nhà ta trưởng môn cũng sẽ không tùy tiện thu đồ. Vậy ngươi đây là muốn dẫn ta đi gặp nhà các ngươi trưởng môn sao? Ta trước dẫn ngươi về Nga Mi Sơn. Đối với các ngươi những này chưa từng làm ác yêu quái, chúng ta Nga Mi Sơn sẽ tiến hành hướng dẫn, để các ngươi minh bạch đạo lý. Đến mức có thể hay không bái nhập Nga Mi Sơn, còn muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Chu Nghị đem cái này Nga Mi đệ tử biểu hiện để ở trong mắt, có chút hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó suy nghĩ khẽ động, cho xa tại Nga Mi Sơn bên trên lòng cắt truyền âm, để nàng hướng dẫn cái này khỉ con tiến về Thanh Thành Sơn. Làm tên này Nga Mi đệ tử mang theo khỉ con trở lại sơn môn thời điểm, liền thấy trưởng môn vậy mà ra mặt. Trưởng môn, đệ tử dưới chân núi nhìn thấy con khỉ này, hẳn là chưa từng làm ác, liền đem mang theo trở về. Long cắt nhẹ gật đầu, thủ chính, ngươi làm không tệ. Đi công văn điện nhận lấy công văn a, con khỉ này liền giao cho ta. Là, trưởng môn. Long cắt rôi ngón một điểm, cái kia khỉ con trên thân dây thường lập tức rơi xuống thủ chính trong tay. Khỉ con nhìn thấy Long cắt, lập tức quỳ mọp xuống đất, đệ tử bái kiến tiên nhân, khẩn cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Long Cắt đánh ra trước mặt con khỉ này, ngược lại là cũng có chút hiếu kỳ, con khỉ này đến tuột cùng có cái gì đặc biệt chỗ, vậy mà có thể được nhà mình sư phụ nhìn chúng. Cái này nhìn kỹ mới phát hiện, con khỉ này vậy mà bách mạch cụ thông, linh vận tự nhiên, trời sinh tu đạo người kế tục. Long Cắt khẽ mỉm cười, với khỉ con, vì sao muốn bái ta làm thầy? Khởi bẩm tiên nhân, đệ tử chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Khỉ Thị, chỉ vì ngưỡng mộ tiên đạo có thể cầu trường sinh chi pháp, cái này mới trèo non lội suối, treo đèo lội suối mà đến, muốn bái sư học nghệ. Long Cắt gặp cái này khỉ con có chút thú vị, kém chút không cười lên tiếng đến, vội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm trang nói, thế gian vạn vật sinh linh, người nào không khát vọng trường sinh? Ta Nga Mi phái thu đầu nghiêm ngặt, cũng không thể bởi vì ngươi muốn bái sư, liền nhận lấy ngươi. Cái này đệ tử muốn thế nào mới có thể bái sư? Đệ tí nhất tâm cầu đạo, còn mời tiên nhân thương hại. Với khỉ con cũng là có mấy phần căn cốt. Chỉ là ta Nga Mi Sơn lấy kiếm đạo làm chủ, cũng không thích hợp ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi chỉ con đường sáng. Hướng bắc 400 dặm bên ngoài có một tòa Thanh Thành Sơn, Thanh Thành Sơn chính là sư tôn ta tu luyện nơi. Sư tôn ta thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, còn có dạy không loại. Ngươi nếu là muốn bái sư, có thể đi nơi đó thử xem. Nói không chừng, sư tôn ta nguyện ý nhận lấy ngươi. Đệ tử đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Ngươi lại xuống núi a. Long Cắt vung lên ống tay áo, cái kia khỉ con trực tiếp bị một cỗ thanh phong nâng lên, rơi thẳng vào chân núi. Khỉ con cũng không ngừng lại, hướng thẳng đến bắc phương mà đi. 500 dặm lộ trình, cái này khỉ con chỉ đi 5-6 ngày, liền đi tới Thanh Thành Sơn dưới chân. Thanh Thành Sơn dưới chân sinh hoạt đều là Thanh Thành biệt viện chư tử bách gia gia quyến, những người này cũng đều là có kiến thức, cũng không có bởi vì cái này khỉ con tướng mạo mà sợ hắn, nghe con khỉ này nói là đến bái sư, có ít người còn nhiệt tâm cho hắn chỉ đường. Cái này khỉ con một đường đi tới Thanh Thành Sơn sơn môn bên ngoài, lại bị một tầng kết giới ngăn lại, làm sao cũng vào không được. Khỉ con dùng sức đụng đụng kết giới, lại bị kết giới gãy trở về, gấp vào đầu bứt tai, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cao giọng mở miệng, đệ tử Hoa Quả Sơn Khỉ Thị, trước đến bái sư học nghệ, còn rất để đệ tử lên núi. Kêu nhiều lần, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng. Cái này khỉ con khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Ngay tại lúc này, sơn môn trong kết giới đột nhiên đi ra một đầu mập mạp gấu trúc lớn. Chính là ngươi con khỉ này muốn bái sư? Là ta, là ta. Đi theo ta. Chương 807, nộ không bái sư, chương 807, nộ không bái sư. Thanh Thành Sơn bên trên, khỉ con theo gấu trúc lớn một đường đi tới Thanh Thành Sơn bên trên, nhưng thấy xung quanh tường vần phiêu đãng, tiên hạc nhảy múa, linh quả phiêu hương, tốt một phái tiên gia cảnh tượng. Một đường đi tới đại điện bên trong, liền thấy đại điện trung ương ngồi ngay thẳng một vị tuổi trẻ đạo nhân. Cái kia gấu trúc lớn cúi người hành lễ, tổ sư, cái này khỉ con đã đưa đến. Chu Nghị khẽ gật đầu, liếc nhìn phía dưới khỉ con, ngươi là người phương nào, đến đây làm gì? Ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Thạch Hầu, không xa vạn dặm mà đến, bái sư học đạo. Con mời tổ sư nhận lấy ta. Với khỉ con có thể nổi danh họ. Đệ tử chính là từ trong viên đá đụng tới, không tên không họ. Chu Nghị hơi suy nghĩ một chút, thật cũng không chuẩn bị lại cho cái này khỉ con lấy những danh tự. Một mặt là hắn cái kia danh tự đã sớm kêu thuận miệng, một phương diện khác cũng là lười suy nghĩ nhiều. Cho nên, Chu Nghị trực tiếp mở miệng nói, nhìn ngươi hành động cử chỉ như cái con khỉ, ngươi liền họ Tôn. Ngươi đã có thể không xa vạn dặm mà đến, hướng đạo chi tâm cũng coi như kiên định. Tu đạo trường sinh, cần minh tâm kiến tính, bỏ đi các loại hỗn loạn. Với khỉ con tính tình này thoát, ta liền cho ngươi lấy tên Ngộ Không, hy vọng ngươi có thể chạy xe không bản tâm, một lòng nội đạo. Ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý, ta có danh tự. Tổ sư cho ta đặt tên, tổ sư nhận lấy ta. Khỉ con lập tức vui vô cùng, nhảy nhót tưng bừng, biết bao vui sướng. Chu Nghị gặp hắn bộ dáng này, rất có vài phần hồn nhiên ngây thơ, ngược lại là có mấy phần thích cái này tiểu hầu nhi. Chỉ một ngón tay, cái kia Tôn Ngộ Không trước mặt lập tức nhiều mấy món quần áo. Đa tạ tổ sư. Chu Nghị khẽ gật đầu, lục trúc, mang cái này khỉ con đi tìm gian phòng ốc, đem hắn dàn xếp lại. Sau đó, ngươi trước dạy hắn học chữ. Là, đệ tử tuân mệnh. Cái này Tôn Ngộ Không vừa mới lên núi, trên thân giã tính chưa trừ bỏ, Chu Nghị tự nhiên sẽ không trực tiếp truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện. Nguyên tắc bên trong, Bồ Đề tổ sư cũng là trước hết để cho Tôn Ngộ Không ở trên núi ở 7 năm, ma luyện tính tình của hắn, mới bắt đầu truyền thụ phương pháp tu hành. Từ khi cái này khỉ con lên núi về sau, ngược lại là cho Thanh Thành Sơn tăng thêm mấy phần vui vẻ. Chu Nghị mỗi lần cho chúng đệ tử giảng đạo thời điểm, cái này khỉ con đều sẽ chạy đi dự tính, có khi còn có thể nghe hiểu một chút. Lúc này, Thanh Thành Sơn bên trên Tam Tiêu Tiên Tử cùng nhau bế quan, Khổng Tiên cũng trầm mê ở bên ngoài coi hắn quỷ cốc tử, Tô Đắc Kỷ Đặng Thiền Ngọc Long Cắt đều tại riêng phần mình tu hành, Chu Nghị đại đa số thời gian cũng tại ngộ đạo, lại hoặc là luyện đan luyện khí gì đó. Cái này khỉ con ở trên núi, ngược lại là rất nhanh cùng hai cái đồng tử cùng với gấu trúc lớn tiên hạc thân quen, trong mỗi ngày giữa rừng núi nhảy nhót tưng bừng, ngắt lấy linh quả, xuống sông mò cá, chơi quên cả trời đất. Thanh Thành Sơn 36 ngọn núi, trừ mỗi người bế quan nơi bên ngoài, đại đa số khu vực đều trồng lấy các loại linh quả linh dược, ngược lại là không thiếu ăn. Cái này Tôn Ngộ Không vốn là một khối ngon thạch, tự khai ngày tích địa chi lúc cũng đã tồn tại, lại vừa vặn ở vào mười châu ba đảo tổ khiếu, tập hợp địa mạch linh khí, thu thập nhật nguyệt tinh hoa, trời sinh trăm mạch câu thông, không bàn mà hợp cựu cung bắt quái, căn cốt cùng ngộ tính đều không hề tầm thường. Ở trên núi ở không bao lâu, liền đi theo Lục Trúc học được đọc sách biết chữ. Phía sau lại thông qua quan sát mô phỏng theo, học được gấu trúc lớn cùng tiên hạc phương pháp hô hấp, kết hợp với Chu Nghị giảng đạo, vậy mà để hắn tự mình lĩnh ngộ ra một môn đơn giản phương pháp hô hấp thổ nạp. Chỉ là bộ này pháp môn quá mức thô lậu, lại không có đến tiếp sau dưỡng khí đạo khí chi pháp, Tôn Ngộ Không tu hành thật lâu, hiệu quả nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, dựa vào trong núi những cái kia linh quả, cũng để cho cái này khỉ con thay đổi đến càng ngày càng linh xảo, vượt nóc băng tường, treo đèo lội suối, như giống trên đất bằng. Chu Nghị hàng ngày tu luyện sau khi, cũng tại chú ý chân núi tình huống. Từ khi Doanh Chính vào chỗ về sau, liền đem Lục Quốc đại kỳ bày ở thiên điện bên trong, thời khắc nhắc nhở chính mình, muốn công diệt Lục Quốc, hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Cùng lúc đó, Lý Tư cũng đi tới Tần Quốc, muốn có được Tần Vương trọng dụng. Ngay sau đó, Hàn Quốc Hàn Vương điều động Trịnh Quốc vào Tần, chuẩn bị trợ giúp Tần Quốc khởi công xây dựng thủy lợi, nhờ vào đó tiêu hao Tần Quốc quốc lực. Lã Bất Vi cùng Doanh Chính bàn bạc về sau, đều cảm thấy cái này khởi công xây dựng thủy lợi có thể để quan trung 800 dặm thổ địa tất cả đều biến thành đất màu mỡ, liền trực tiếp tiếp nhận Trịnh Quốc. Trong triều chư tử bách gia đệ tử bên trong, cũng có một chút nông gia mặc gia đệ tử, lúc này đứng dậy, chính là muốn phụ trợ Trịnh Quốc xây dựng mương nước. Đồng thời, còn có một vị binh gia đệ tử hướng Doanh Chính đề nghị, trực tiếp phái người tiến về Hàn Quốc, đem cái kia Trịnh Quốc người nhà toàn bộ đều tiếp vào Tần Quốc, cũng tốt để Trịnh Quốc yên tâm là Tần Quốc làm việc. Doanh Chính cũng là nghe theo đề nghị, trực tiếp phái ra một nhóm Hắc Băng Đài cao thủ, tiến về Hàn Quốc, lặng lẽ đem Trịnh Quốc người nhà toàn bộ đều chuyển rời đến Hàm Dương thành bên trong. Đến đây, nguyên bản bị xem như gián điệp Trịnh Quốc, triệt để đảo hướng Tần Quốc. Hàn Vương thấy thế, cũng lơ đễnh, dù sao chỉ cần có thể kéo sụp đổ Tần Quốc là được rồi. Lại không biết, Trịnh Quốc mương xây dựng, tiến một bước tăng cường Tần Quốc quốc lực, để Tần Quốc có càng phì nhiêu thổ địa, càng đầy đủ lương thực. Lúc này Doanh Chính mặc dù trên danh nghĩa còn chưa chân chính bắt đầu chủ chính, nhưng trên triều đình đã có không ít quan viên bắt đầu là Doanh Chính bày mưu tinh kế. Không những như vậy, Doanh Chính vào chỗ về sau, còn thỉnh thoảng có nhân tài nương nhờ vào Tần Quốc, có còn cho Tần Quốc mang đến cao sản hạt giống công cụ tiên tiến, thành thục nấu sắt kỹ thuật các loại. Tại Tần Quốc dân gian, cũng có một thế lực tại phát động dư luận, là Doanh Chính tạo thế. Doanh Chính bản nhân cũng rất sinh động, thường xuyên đến từng cái trong đại doanh tuần sát quân đội, thăm hỏi các tầng tướng lĩnh, có khi sẽ còn tại các tướng sĩ trước mặt hiện ra võ lực của mình, thắng được càng nhiều các tướng sĩ ủng hộ. Cho dù là Lã Bất Vi muốn nắm hết quyền hành, hạn chế Doanh Chính quyền lợi, cũng là bất lực. Dù sao, bây giờ Doanh Chính, cho dù là chỉ bằng vào tự thân vũ lực, cũng có thể nhất kỵ đương thiên. Vào chỗ một năm sau, Doanh Chính liền để đại tần tất cả các tướng sĩ đều nhớ ký hắn. Vào chỗ hai năm sau, thập ngũ tuổi Doanh Chính cũng đã được đến trên triều đình một nửa quan viên hỗ trợ. Vào chỗ ba năm sau, 16 tuổi Doanh Chính trong quân đội uy vọng đã không ai bằng, Hàm Dương thành trong ngoài chú quân tướng lĩnh cũng đều thành Doanh Chính tâm phúc. Mắt thấy Doanh Chính biểu hiện xuất sắc như thế, Chu Nghị cũng yên lòng. Lúc này, Tôn Ngộ Không lên núi cũng có 3 năm. Trải qua 3 năm này ma luyện, Tôn Ngộ Không cũng hiểu được không ít đạo lý. Một ngày này, Chu Nghị như thường lệ cho mấy vị đệ tử giảng đạo, đang giảng đạo kết thúc về sau, độc lưu lại Tôn Ngộ Không. "Ngộ Không, ngươi lên núi cũng có 3 năm đi." "Là, đệ tử lên núi đã có 3 năm không 2 tháng." Với khỉ con, nhớ tới ngược lại là rất rõ ràng. "Lên núi lâu như vậy, ngươi đều học cái gì?" "Đệ tử lên núi đến nay, học được đọc sách viết chữ, minh bạch thiện ác không phải là. Chỉ là, tổ sư một mực chưa từng dạy ta tu luyện, ta chỉ có thể tự mình tìm tòi, cũng không biết luyện đúng hay không." "Nói như vậy, ngươi là trách ta không có dạy ngươi." "Không có không có, đệ tử không dám." "Cũng được, từ hôm nay trở đi, ta liền chính thức chuyển cho ngươi phương pháp tu hành. Ta chỗ này có Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp, cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật, ngươi nguyện ý học tập cái nào?" "Đệ tử có thể hay không đều học." "Với khỉ con, thật đúng là lòng tham." Chương 808, trên núi chân núi, chương 808, trên núi chân núi. Tôn Ngộ Không lên núi những năm này, Chu Nghị mặc dù còn chưa từng trực tiếp dạy bảo qua hắn tu luyện, nhưng cũng một mực để đệ tử cùng các đồng tử dạy hắn một chút có quan hệ tu luyện kiến thức căn bản. Cho nên, lúc này Tôn Ngộ Không, khi nghe đến Thiên Cương Địa Sát chi thuật lúc, cũng không có trực tiếp lựa chọn số lượng nhiều địa sát chi thuật, mà là lòng tham muốn toàn bộ đều học. Thần thông thuật pháp cũng không phải là học càng nhiều càng tốt, còn muốn làm đến có khả năng đem mỗi một môn thần thông thuật pháp học tinh. "Như vậy đi, ta liền trước chuyển cho ngươi một môn địa sát chi thuật, nếu như ngươi có thể đem thuần thục nắm giữ, vận dụng tự nhiên, ta lại chuyển cho ngươi tiếp theo cửa địa sát chi thuật. Đương nhiên, nếu là ngươi một ngày kia đem cái này địa sát thất thập nhị thuật toàn bộ đều học được, ta liền tiếp lấy chuyển cho ngươi thiên cương chi pháp." "Địa sát thất thập nhị thuật chủng loại không ít, ngươi nghĩ từ chỗ nào một môn bắt đầu học?" "Khởi bẩm sư phụ, đệ tử nghĩ trước học cái kia bay vút lên chi thuật. Nếu là có thể cưỡi mây lướt gió, đệ tử liền có thể bay đến cái kia vách núi trên vách đá, đi hái một chút bình thường đủ không đến trái cây. Với khỉ con, chỉ nhớ rõ ăn." "Cũng được, địa sát chi thuật bên trong có ngự phong chiêu vân, ta liền trước chuyển cho ngươi chiêu vân chi thuật." Theo Chu Nghị một chỉ điểm ra, chiêu vân chi thuật toàn bộ nội dung toàn bộ đều chui vào Tôn Ngộ Không trong đầu bên trong. Tôn Ngộ Không học được bản lĩnh, vui vô cùng, vội vàng cứ dựa theo thức hải bên trong phương pháp bắt đầu chiêu vân. Lần đầu thử nghiệm, Tôn Ngộ Không mặc dù không thể một lần thành công, lại thăm dò rõ ràng trong đó bí quyết. Lại thử 4-5 lần về sau, liền vụng về đưa tới một đám mây, phi thân mà bên trên, tay kết pháp quyết, đi. Nhưng mà, cái này một đám mây thực tế quá mức đơn bạc, nâng Tôn Ngộ Không cách mặt đất không đến 3 thước, liền rớt xuống. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không được trí, mỗi lần thất bại về sau, đều lập tức tổng kết kinh nghiệm, bắt đầu mới thử nghiệm, mỗi một lần thử nghiệm đều có thể so phía trước một lần làm tốt một chút. Trong bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không không biết ngã bao nhiêu lần té ngã, cuối cùng cưỡi mây bay lên, lập tức kích động khoa tay múa chân, "Sư phụ, ta học được, ta làm đến." Nhưng mà, Tôn Ngộ Không còn không có cao hứng bao lâu, hắn một thân pháp lực cũng cuối cùng hao hết, cả người không tự chủ được hướng phía dưới rơi đi. Chu Nghị vung lên ống tay áo, một đoàn thanh phong đem Tôn Ngộ Không nâng lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Muôn vàn thần thông, tất cả đạo pháp đều là cần lấy pháp lực làm căn cơ mới có thể thi triển. Học pháp không học công, đến cùng công giá tràng. "Hiện tại, sư phụ lại truyền cho ngươi căn bản nhất phương pháp tu hành, ngươi cần phải siêng năng tu hành, một ngày không thể lười biếng." "Là, đệ tử tuân mệnh." Chu Nghị sở dĩ trước truyền thuật pháp, lại truyền công pháp, chính là muốn để con khỉ này minh bạch cái nào mới là căn bản. Theo Chu Nghị một chỉ điểm ra, một thiên là Tôn Ngộ Không chế tạo riêng công pháp tu hành truyền vào thức hải của hắn bên trong. Bản này công pháp kết hợp Tôn Ngộ Không căn cốt thiên phú cùng với tính nết, tập hợp các loại kinh điển, lấy động là yên tĩnh, nội luyện âm dương ngũ hành làm gốc, bên ngoài đúc kim cương bất hoại thân, tính mệnh giao tu, có thể chạy suốt kim tiên, đầy đủ Tôn Ngộ Không tu hành rất lâu rồi. Tôn Ngộ Không được đến công pháp về sau, thay đổi phía trước loại kia nhảy thoát tính cách, tiến hành tu hành tương đối chăm chỉ, tu vi tiến triển cũng là một ngày ngàn giảm. So với năm đó Linh Châu tự chuyển thế Na Tra, còn nhanh hơn 3 phần. Không những như vậy, Tôn Ngộ Không nộ tính cũng xác thực vượt mức bình thường, địa sát thất thập nhị thuật cơ hồ là mỗi tháng đều có thể nắm giữ 2-3 loại. Bất quá, cái này Tôn Ngộ Không vẫn là một khối đá thời điểm, độ cao vừa lúc là 3 trượng 6 thước 5 tấc, không bàn mà hợp Chu Thiên tinh đấu số lượng, sinh ra cửu khiếu 8 lỗ, không bàn mà hợp cửu cung bắt quái, hấp thu ngàn vạn năm thiên địa tinh hoa, sinh mà bất phàm. Có thể có được hôm nay loại này tu hành tốc độ, cũng đích thật là tỉnh có thể hiểu. Con khỉ này mặc dù tính cách nhảy thoát, có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng cũng không làm cho người chán ghét. Thỉnh thoảng sẽ trêu chọc vừa xuống núi bên trên tiên hạc gấu trúc, nhưng nhân ra tức giận, hắn cũng sẽ hái trái cây đưa đi cầu tha thứ. Đối đãi Chu Nghị người sư phụ này, cái này khỉ con cũng rất hiếu thuận. Nếu là chỉ nhìn hắn khoanh chân ngồi tính toán, tiên tính tu hành thời điểm, vẫn còn rất giống chuyện quan trọng. Trong núi tu hành không nhiều năm, chân núi thất quốc lên khói lửa. Doanh Chính vào chỗ năm thứ 5, bị u cấm tại hậu cung bên trong Hoa Dương Thái hậu, vì một lần nữa đoạt lại quyền lợi, trong bóng tối xui khiến Mị Khải vì chính mình nữ nhi Mị Hoa cùng Doanh Chính chế tạo ngẫu nhiên gặp, có ý hướng dẫn Doanh Chính cưới Sở Quốc chi nữ, mượn cơ hội để Sở Thất chết đuổi phục nhiên. Nào có thể đoán được, cái kia Mị Hoa còn chưa tiếp cận Doanh Chính, liền bị Hắc Băng Đài cận vệ xua đuổi. Sau đó, Doanh Chính đồng thời đã cưới làm bạn chính mình nhiều năm Đông Nhi cùng Tề Quốc công chúa, tại Hàm Dương thành bên trong đại hôn. Liên tại Doanh Chính tuyên bố cử hành đại hôn lúc, Sở Quốc Xuân Thân quân kết hợp tiến triệu Hàn Ngụy bốn quốc, hẹn nhau lại lần nữa hợp tung công tần. Đối mặt khí thế hung hung 60 vạn liên quân của ngũ quốc, Doanh Chính cùng Vương Tiễn chờ trong quân chư tướng chủ trương đem liên quân bỏ vào Hàm Cốc Quan, tại Hàm Cốc Quan bên trong toàn diện quân địch. Mà Lã Bất Vi đám người thì là chủ trương ngăn địch tại Hàm Cốc Quan bên ngoài, lấy ổn thỏa làm chủ. Nhưng mà lúc này Doanh Chính trong quân đội uy vọng cực cao, nhận đến rất nhiều tướng lĩnh ủng hộ, cho dù là Lã Bất Vi đại quyền trong tay, cũng vô pháp dao động Doanh Chính quyết tâm. Cuối cùng, Tần Quốc tại Doanh Chính an bài phía dưới, tại Hàm Cốc Quan bên trong làm tốt phòng bị, lấy kế dụ địch đem liên quân bỏ vào quân nội. Liên quân của Ngũ Quốc chủ tướng Bàng Đoán một mặt để Sở Ngụy Hàn Tam Quốc liên quân tiến quân Hàm Cốc Quan, một mặt cùng Yến Thái Tử Đan dẫn đầu thập ngũ vạn đại quân vòng qua Hàm Cốc Quan, chuẩn bị vượt qua Hoàng Hà, từ bên kia ép thẳng tới Hàm Dương thành. Liên quân chủ lực tiến vào Hàm Cốc Quan về sau, liền gặp phải Vương Tiễn xuất lĩnh Tần quân chủ lực, song phương trực tiếp mở rộng kỳ chiến. Tần Quốc tích góp nhiều năm, binh nhiều tướng mạnh, áo giáp hoàn mỹ, vũ khí sắc bén, càng là chiếm cư sân nhà ưu thế, vừa khai chiến liền đánh liên quân liên tục bại lui. Tam Quốc liên quân còn muốn lui ra Hàm Cốc Quan, lại không nghĩ rằng Hàm Cốc Quan đã không ra được. Song phương trải qua ác chiến, cuối cùng Tam Quốc liên quân chiến bại đầu hàng. Bên kia Bàng Đoán cùng Yến Thái Tử Đan đánh tới tối thành thời điểm, Doanh Chính trực tiếp dẫn đầu Lam Điền đại doanh còn thừa binh mã, ngự giá thân chinh, lấy 10 vạn tần quân tinh nhuệ, đối chiến Bàng Đoán thập ngũ vạn hệ bại chi sư, kết quả có thể nghĩ. Trong lịch sử một lần cuối cùng hợp tung công tần mặc dù thất bại, nhưng cũng để Tần Quốc tương đối bị động. Lần này hợp tung công tần, lại cho Doanh Chính một cái biểu hiện ra chính mình sân khấu. Doanh Chính cầm trong tay Tần Vương kiếm, đích thân tới hai quân trước trận, chỉ huy Tần Quốc đại quân, toàn diện địch xâm phạm, một trận chiến mà thắng, hướng về thiên hạ biểu hiện ra võ lực của hắn cường đại. Một trận chiến này, chư hầu liên quân 60 vạn đại quân gần như toàn bộ bị lưu tại Hàm Cốc Quan bên trong, trừ một số nhỏ trực tiếp chết trận, đại đa số đều thành Tần Quốc tù binh, là Tần Quốc xây dựng thủy lợi con đường cung cấp rất nhiều nhân lực. Một trận chiến này, cũng triệt để phá đổ Sơn Đông Lục Quốc. Tần Quốc tại chiến thắng về sau, Doanh Chính lập tức hạ lệnh, phái ra 50 vạn đại quân, công diệt Triệu Quốc. Lã Bất Vi vốn định khuyên can Doanh Chính thực hiện từng bước xâm chiếm kế hoạch và sách lược chung, chậm rãi tiêu hao Triệu Quốc quốc lực, lại bị Doanh Chính tại chỗ bác bỏ. Bằng vào lần này thắng lợi tích lũy hy vọng, Doanh Chính triệt để áp đảo Lã Bất Vi, khống chế đại quyền. 50 vạn tần quân đông ra Hàm Cốc Quan, phân ra 20 vạn ngăn cản Lý Mục xuôi nam, 30 vạn đại quân ép thẳng tới Triệu Quốc Hàm Đan. Triệu Quốc kinh lịch trường bình chi chiến phía sau, vốn là còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, lần này hợp tung công tần lại tổn thất đại bộ phận binh lực, căn bản không có sức chống cự Tần Quốc 30 vạn đại quân. Mà giờ khắc này đến Hàn Ngụy Sở bốn quốc, cũng đều tại liếm lắp vết thương, căn bản bất lực xuất binh cứu viện Triệu Quốc. Doanh Chính vào chỗ năm thứ 6, Tần Quốc đại quân công phá Hàm Đan, Triệu Quốc hủy diệt. Một năm này, trọn vẹn so trong lịch sử sớm 12 năm. Chương 809, Đế quốc nhất thống, chương 809, Đế quốc nhất thống. Công diệt Hàm Đan về sau, Tần Quốc cũng không đình chỉ tiến quân, mà là quay đầu binh tướng phong nhắm ngay Hàn Quốc. Hàn Quốc vốn là thực lực nhỏ yếu, Tần Quốc mang theo đại thắng thế, dễ như trở bàn tay hủy diệt Hàn Quốc. Trong vòng một năm, Tần Quốc liên tiếp hủy diệt hai quốc, thiên hạ chấn động. Sở Vương dọa đến trực tiếp rời đô, Ngụy Vương chủ động phái ra sứ thần, hướng Tần Quốc cầu hòa, đồng thời nguyện ý dâng ra thành trì, để cầu Tần Quốc tha thứ trực tiếp hợp tung công Tần sự tình. Tiến Vương đồng dạng vì e ngại đại Tần Hổ Lang chi sư, trực tiếp rời đô Liêu Đông, tránh muốn nhiều sắp có bao nhanh. Doanh Chính vào chỗ năm thứ 7, 20 tuổi Doanh Chính thuận lợi lễ đội mũ, từ Lã Bất Vi trong tay đoạt lại quyền lợi, đồng thời đem Lã Bất Vi trục xuất tới thuộc trung. Thủy Hoàng đế vào chỗ năm thứ 9, Tần Quốc đại quân trải qua chỉnh đốn về sau, lại lần nữa xuất binh, tiến công Ngụy Quốc, binh vây Đại Lương thành. Đại Lương thành thành trì cao lớn kiên cố, dễ thủ khó công. Tần tướng Vương Bỉ Hển vốn là tính toán dẫn Hoàng Hà nước, dìm nước Đại Lương, triệt để hủy đi Đại Lương thành. Phía sau Doanh Chính ngay vậy, trực tiếp đích thân tới tiền tuyến, phái ra đại lượng Hắc Băng Đài cao thủ, chui vào Đại Lương thành, phân tán lời đồn đại, gây ra hỗn loạn, thừa dịp lúc ban đêm mở cửa thành ra, chiếm đầu tường, nội ứng ngoại hợp phía dưới, Đại Lương thành một lần hành động bị phá. 22 tuổi Doanh Chính, tự mình dẫn đại quân tiến vào Đại Lương thành, hủy diệt Ngụy Quốc. Cùng năm, Tần Quốc thủ lĩnh Ngông Vũ Vương Tiễn, dẫn đầu 50 vạn đại quân tiến quân Sở Quốc thủ lĩnh Hạng Yến binh bại tự sát, Hạng Yến trưởng tử cũng đồng dạng chết tại loạn quân bên trong. Lúc này, khoảng cách hậu thế vị kia Tây Sở Bá Vương xuất thế, còn có mấy năm. Bất quá, Tây Sở Bá Vương thân cha đều không có, Bá Vương còn sẽ có sao? Không lâu sau đó, Tần Quốc đại quân công phá Thọ Xuân, tù binh Sở Vương. Ngay sau đó, Vương Tiễn dẫn đầu đại quân xuôi nam, ổn định Sở Quốc Giang Nam các vùng, hàng phục Việt Quốc, thiết lập hội kê quận. Sau đó, Tần quân chỉ huy lên phía bắc, đánh vào Liêu Đông, hủy diệt Tiến Quốc. Doanh Chính vào chỗ thứ 11 năm, Tiến Quốc hủy diệt. Cùng năm, Tần Quốc đại quân từ Liêu Đông xuôi nam công đủ, tù binh Tề Vương, hủy diệt Tề Quốc, thiết lập Tề quận, Lang Tả quận. Đến đây, Tần Quốc chỉ dùng 5 năm thời gian, liền triệt để hủy diệt lục quốc, hoàn thành thiên hạ nhất thống sự nghiệp vĩ đại. Mà lúc này Thủy Hoàng đế mới vừa vặn 24 tuổi. Hoàn thành nhất thống đại nghiệp về sau, Doanh Chính cho rằng chính mình đức kiêm tam hoàng, công đội ngũ đế liền áp dụng ba hoàng năm đế bên trong hoàng cùng đế hình thành hoàng đế xưng hảo, đồng thời tự xưng Thủy Hoàng đế. Đến đây, Tần Vương biến thành Tần Thủy Hoàng, Tần Quốc biến thành Tần Đế Quốc. Sau đó, Thủy Hoàng đế hạ lệnh hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu, thực hiện quận huyện chế, áp dụng tam công cựu khanh chế quản lý thiên hạ. Vì củng cố chính quyền, Thủy Hoàng đế ban bố một loạt chính sách, thống nhất đo lường, thống nhất văn tự tiền tệ, xây dựng con đường cùng Tần trực đạo, lấy thuận tiện quản lý thiên hạ. Vì phòng ngừa lục quốc quý tộc cho tàn lại cháy, Thủy Hoàng đế còn hạ lệnh đem lục quốc quý tộc di chuyển đến Hàm Dương, trông coi hoàng lăng, lại hoặc là đem bọn họ di chuyển đến vùng sát biên giới chi địa. Đồng thời, Thủy Hoàng đế lại đem ánh mắt nhìn về phía phương Nam Bách Việt chi địa cùng Bắc Phương Hung Nô, chuẩn bị điều động đại quân xuôi nam lên phía Bắc. Cũng liền vào lúc này, Chu Nghị lại lần nữa đi tới Hàm Dương thành bên trong. Hàm Dương thành đầu, Chu Nghị lâm phong mà đứng, Doanh Chính cũng đứng ở một bên. Sau lưng của hai người, còn đứng đã cao tuổi thân Việt. Tiên sinh, chính nhi đã hoàn thành Tần Quốc lịch đại tiên vương nguyện vọng, nhất thống thiên hạ. Từ nay về sau, thiên hạ này không còn có cái gì thất quốc, không còn có chiến loạn phân tranh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta còn muốn chinh phục phương Nam Bắc Việt, Bắc Phương Thảo Nguyên, muốn dùng Tần Quốc kiếm là Tần Quốc cày, đánh xuống càng lớn thổ địa. Muốn để thiên hạ nhật nguyệt lãng chiếu chỗ, đều là ta Đại Tần Quốc đất. Chu Nghị khẽ gật đầu, chính nhi, ngươi đã làm rất khá, nhưng cũng không cần nóng lòng cầu thành. Tần Quốc mấy năm liên tục chinh chiến, mặc dù thành công nhất thống thiên hạ, nhưng cũng tổn thất không ít quốc lực binh lực. Huống chi, thiên hạ bách tính khổ vì chiến loạn mấy trăm năm, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Huống hồ, ngươi còn trẻ, tương lai có nhiều thời gian, không cần một mực kéo căng một cái dây cung. Cứng quá dễ gãy, khi nắm khi bông, mới là lâu dài chi đạo. Thế nhưng, ta sợ một khi nghỉ ngơi, Tần Quốc hổ lang chi sư sẽ mất đi nhuệ khí, Tần kiếm cũng biến thành không như vậy sắc bén. Một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm cùng sứ mệnh, chỉ cần ngươi để Tần Quốc cường thịnh, để khắp thiên hạ bách tính đều lấy chính mình là Tần Quốc người mà kiêu ngạo, Tần Quốc kiếm liền sẽ một mực sắc bén. Trong lịch sử Tần Quốc, tại nhất thống thiên hạ về sau, để Đồ Tuy Triệu Đà dẫn đầu 50 vạn đại quân ổn định lĩnh Nam, lại để cho Ngông Điểm dẫn đầu 30 vạn đại quân Bắc đánh Hung Nô. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến Tần Quốc nội bộ binh lực trống rỗng, vì về sau Tần Quốc hủy diệt chôn xuống mầm tai họa. Bây giờ, Tần Quốc trải qua mấy năm liên tục chinh chiến, tích lũy lương thực binh khí áo giáp đều đã tổn thất rất nhiều. Lại thêm hôm nay thiên hạ vừa vặn ổn định, còn chưa khôi phục nguyên khí, xác thực không thích hợp lại lớn động binh khí. Muốn để thiên hạ bách tính đều đối Tần sinh ra lòng cảm mến, liền muốn để bọn họ so trước đó trôi qua càng tốt, có thể ăn no mà cấm, không nhận chiến loạn nỗi khổ. Nếu là nóng lòng nhất thời, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Như vậy đi, ta hôm nay lại lần nữa dẫn ngươi đi khắp thiên hạ, cho ngươi đi nhìn xem thiên hạ bách tính sinh hoạt. Sau đó, Chu Nghị để Doanh Chính thu xếp tốt trong triều sự tình, liền trực tiếp mang theo Doanh Chính, trong vòng một ngày, đi khắp toàn bộ thiên hạ. Nhìn xong hết thảy tất cả về sau, Doanh Chính cũng là bị xúc động mạnh. Những năm gần đây, hắn vẫn bận đánh đông giải bắc, chinh phục thiên hạ, lại cùng tầng dưới chốt bách tính có chút thoát ly. Chu Nghị lần này trực tiếp để hắn đi thiên hạ các nơi thể nghiệm một cái tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt, thưởng thức một cái tầng dưới chốt bách tính ăn đồ ăn, để Doanh Chính triệt để nhận rõ, bây giờ lại thần, xác thực cần tính dưỡng. Một lần nữa trở lại Hàm Dương thành về sau, Thủy Hoàng đế lập tức mở đại triều hội, cùng quân thần bàn bạc, nhẹ giao mỏng dịch, cùng dân sinh hơi thở, chế định 5 năm chỉnh đốn kế hoạch. Không những như vậy, Doanh Chính còn đem Hắc Băng đại nhân mã phái đi thiên hạ các nơi, giám sát quan viên địa phương, phòng ngừa có quan lại lừa trên đặt dưới, chèn ép bách tính. Không những như vậy, Doanh Chính còn tiếp thu trong triều quan viên đề nghị, nhằm vào các nơi tình huống, áp dụng khác biệt chính sách, cổ vũ nông nghiệp thương nghiệp phát triển, mở rộng thích hợp cây nông nghiệp, nhất là mở rộng bắp ngô khoai tây hồng thử cây bông chờ cây trồng trồng trọt. Đối với Bắc Phương Hung Nô, Tần quân tại Bắc Phương rộng rãi thiết lập phong hòa đài, thành lập thành lũy, thiết lập các loại cạm bẫy, tổ kiến tinh nhuệ kỵ binh, áp dụng nhiều loại thủ đoạn, công thủ kết hợp, làm cho Hung Nô người tại Bắc Phương không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đối với phương Nam Bách Việt chi địa, Tần quân thì là áp dụng chậm rãi đẩy tới, thận trọng từng bước, một mặt chiếm lĩnh, một mặt kinh doanh sách lược, từng bước xâm chiếm. Kể từ đó, toàn bộ Đại Tần nội bộ từng bước hướng tới ổn định. Cùng lúc đó, tại Chu Nghị chỉ điểm, Chư Tử Bách Gia bên trong Mặc Gia trước thời hạn phát minh cải tiến tạo giấy thuật, in chữ rời thuật. Tại Tiểu Thuyết Gia cùng Tạp Gia đệ tử đẩy mạnh phía dưới, Đại Tần phần thứ nhất báo chí thành công ra mắt, Thủy Hoàng đế bắt đầu khống chế dư luận thủ đoạn, hướng rộng rãi bách tính phổ cập tuyên truyền đại nhất thống chỗ tốt, đem Đại Tần đế quốc các loại lợi quốc lợi dân chính sách phổ cập đi xuống. Không những như vậy, kể chuyện tiên sinh cái này một chức nghề cũng bắt đầu sinh động, là Đại Tần tạo thế, thu nạp nhân tâm. Ký khúc biểu diễn, văn hóa diễn xuất cũng thành Đại Tần quan phương tuyên truyền thủ đoạn. Đại Tần không chỉ muốn để bách tính qua so trước đây tốt, còn muốn cho bọn họ minh bạch là ai để bọn họ trôi qua so trước đây tốt, tiến một bước để bách tính đối cái này mới đế quốc sinh ra lòng cảm mến. Chương 810, Tôn Ngộ Không xuống núi, chương 810, Tôn Ngộ Không xuống núi. Thanh Thành Sơn, phía sau núi trên vách núi. Chu Nghị nhìn xem ngồi chồm hổm ở một bên hầu tử, mở miệng nói, "Ngộ Không, ngươi lên núi tu hành bao nhiêu năm?" Điều quân trở về cha, đệ tử lên núi đã có thập ngũ năm. Thập ngũ năm, chân chính tu hành 12 năm, ngươi cũng đã đem cái này địa sát chi thuật toàn bộ học được, còn học hô phong hoán vũ chân núi hám địa cưới mây lướt gió ngũ hành lớn độn mấy cửa thiên cương chi pháp, cũng coi là tương đối khó được. Hôm nay, ngươi cũng nên xuống núi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong tay nâng quả đào trực tiếp rớt xuống đất, một mặt gấp gáp chạy đến Chu Nghị trước mặt, sư phụ, ngài muốn đuổi đệ tử xuống núi sao? Là đệ tử đã làm sai điều gì sao? Đệ tử cái này liền sửa. Còn mời sư phụ tuyệt đối không cần đem đệ tử đuổi xuống núi đi. Đệ tử mong sư phụ dạy bảo nhiều năm, còn chưa từng báo đáp, sao có thể cứ như vậy xuống núi? Với khỉ con, đoán mò cái gì đâu? Sư phụ lúc nào nói qua muốn đem ngươi đuổi ra khỏi sơn môn? Chỉ là vì sư phương tài bấm ngón tay tính toán, ngươi cái kia Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động hầu tử khỉ tôn bọn họ, bây giờ gặp nạn, bị mấy cái yêu quái đuổi ra ngoài, cái này mới để cho ngươi trở về Hoa Quả Sơn, đi cứu ngươi hầu tử khỉ tôn bọn họ. Thì ra là thế, là đệ tử hiểu nhầm rồi, hắc hắc. Đi, với lên núi nhiều năm, xúc động tính tình còn không có hoàn toàn từ bỏ. Lần này ngươi sau khi xuống núi, khó tránh khỏi cùng người tranh đấu, thân là ta Thanh Thành Sơn đệ tử, cũng không thể tay không tấc sắt cùng người vật lộn. Sư phụ hôm nay liền ban cho ngươi mấy món pháp bảo, cũng tỉnh ngươi bị người xem thường. Tôn Ngộ Không nghe vậy lại hỉ, sư phụ phải ban cho ta pháp bảo gì? Ngươi ngày bình thường sở trường về dùng côn tốt, sư phụ trước ban cho ngươi một cái Hỗn Nguyên Phong Lôi Côn. Chu Nghị nói xong, tiện tay lấy ra một kiện ám kim sắc gậy sắt, đưa cho Tôn Ngộ Không, cái này côn chính là ta lấy côn sơn kim, thủ sơn chi đồng, tập hợp phong lôi chi lực, luyện hóa mà thành. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể nặng có thể nhẹ, lớn thì nặng như sơn nhạc, nhỏ thì nhẹ như lông hồng, càng thêm cỗ phong lôi chi lực, uy lực vô tận. Ngươi cùng người đối chiến thời điểm, làm cẩn thận sử dụng, chớ có tùy tiện đả thương người tính mệnh. Tôn Ngộ Không tiếp nhận gậy sắt, vui vô cùng, tiện tay huy động ở giữa, liền thấy xung quanh gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, tiện tay hướng về nơi xa ngọn núi một gậy đánh xuống, mắt thấy là phải đem chỗ kia đỉnh núi đánh nát, lại bị Chu Nghị một cái búng đầu tại trên trán, gậy sắt nháy mắt thu nhỏ. Với khỉ con, còn muốn hủy ngọn núi kia phải không? Hắc hắc, đệ tử không dám, chỉ là vừa được đến pháp bảo, còn không quá biết sử dụng. Đi ra tìm một chỗ không người luyện thêm, chớ có thương tới vô tội. Đúng đúng đúng. Binh khí này có, áo giáp khoác cũng không thể thiếu. Sư phụ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một bộ tỏa tử hoàng kim giáp, thừa phong đạp vân lữ, phượng sĩ tử kim quan, cộng thêm một mặt huyền nguyên hộ tâm thuẫn, một cái hộ hồn huyền hoàng linh. Tôn Ngộ Không tiếp nhận từng kiện pháp bảo, trực tiếp đeo ở trên người, lập tức từ một cái lông hầu tử biến thành tề thiên đại thánh hoa trang. Thay đổi nguyên bộ trang bị về sau, Tôn Ngộ Không cao hứng nhảy nhót tưng bừng, sờ một cái này, nhìn xem cái kia, là càng xem càng thích. Cái này trọn vẹn trang bị, cũng là Chu Nghị trực tiếp tham khảo phim điện ảnh bên trong Tôn Ngộ Không tạo hình, đặc biệt vì hạn chế tạo riêng. So với tứ hải long cung cống hiến cái kia một bộ khoác, Chu Nghị tự tay luyện chế một bộ này trang bị, phòng hộ năng lực tuyệt đối càng thêm cường đại. Nhất là cái kia một cái nhìn qua không hề thu hút huyền hoàng linh, nhưng là có thể trông coi ngự thần hồn, cho dù là Tôn Ngộ Không rơi vào trạng thái ngủ say, những cái kia địa phủ câu hồn sứ giả cũng đừng hòng tới gần. Đến mức cái kia một cái Hôn Nguyên Phong Lôi Côn, có thể hay không so ra mà vượt Đông Hải Long Cung Định Hải Thần Châm, liền không nói được rồi. Định Hải Thần Châm có đại vũ trị thủy công đức gia trì, thay đổi đến lớn nhất lúc có thể đâm đến thiên cung, cũng coi là một kiện khó lường bảo vật. Tốt, tất nhiên được bảo vật, liền tranh thủ thời gian xuống núi cứu ngươi hầu tử khỉ tôn đi thôi. Mặt khác, lần này sau khi xuống núi, ghi nhớ kỹ muốn nhiều làm việc thiện sự tình, chớ có làm ác. Bằng không mà nói, sư phụ định không dung tha ngươi. Đúng đúng đúng, đệ tí nhất định cẩn tuân sư mệnh, làm việc thiện tích đức, tuyệt không làm ác. Dứt lời, Tôn Ngộ Không quỳ xuống đất dập đầu, đi đại lễ về sau, mới quay người đẳng vân mà đi. Nhớ năm đó, Tôn Ngộ Không ra biển bái sư học nghệ thời điểm, liên tiếp đi rất nhiều năm, mới vừa tới Trung Nguyên, được đưa tới Nga Mi Sơn. Lần này quay về Hoa Quả Sơn, cách nhau ngàn vạn dặm, lại cũng chỉ là thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Làm Tôn Ngộ Không một lần nữa trở lại xa cách đã lâu Hoa Quả Sơn, liền thấy con khỉ của mình khỉ tôn bị chạy tới chân núi, chính không chỗ có thể đi. Tôn Ngộ Không trực tiếp rơi vào dưới chân núi, giữ chặt con khỉ của mình khỉ tôn, mở miệng hỏi: "Các con, đến cùng là phương nào yêu quái đem các ngươi đuổi đi ra?" Những con khỉ kia khỉ tôn chung, có không ít tuổi tác lớn, đều nhận ra Tôn Ngộ Không, lúc này mở miệng trả lời: "Đại vương, ngài đi lần này mười mấy năm, thoạt đầu nhưng cũng còn tốt. Trước đó không lâu, cái này trên núi tới một cái yêu ma, tự xưng cái gì Hỗn Thiên đại thánh, có thể cưỡi mây lướt gió, còn có thể khống chế lôi điện, có chút bất phàm." Tôn Ngộ Không nghe vậy nhẹ gật đầu, nghe tới ngược lại là có chút bản lĩnh, các ngươi lại tại cái này đợi chút, để vốn đại vương đi chiếu cố cái này yêu quái. Tôn Ngộ Không thu xếp tốt một đám hầu tử khỉ tôn, liền trực tiếp đằng không mà lên, bay đến Thủy Liêm động bên ngoài, há miệng gọi đến, trong động yêu quái nghe lấy: "Ta chính là cái này Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động động chủ Mỹ Hầu Vương, với yêu quái, cũng dám thừa dịp ta không tại, chiếm ta độc phủ, ức hiếp ta khỉ con, còn không mau mau đi ra ăn đòn." Thủy Liêm động cửa ra vào trông coi tiểu yêu thấy thế, vội vàng chạy về đi bẩm báo. Không bao lâu, liền thấy một cái toàn thân lông đen thân cao ba trượng chim yêu, cầm trong tay một thanh đại đao vọt ra. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, cái này chim yêu cười ha ha một tiếng: "Ta tưởng là ai, nguyên lai chỉ là một cái con khỉ ngang ngược. Ngươi có bản lĩnh gì, cũng dám tìm ta khiêu chiến? Với một cái ngốc đầu chim, vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng, nhìn đánh." Tôn Ngộ Không lấy ra Hỗn Nguyên Phong Lôi Côn, một gậy liền hướng về cái kia chim yêu đỉnh đầu đánh tới. Chỉ một thoáng, phong lôi kích đãng, kình phong gào thét, thanh thế dọa người. Bởi vì không nghĩ phá hư yêu quái phía sau Thủy Liêm động, Tôn Ngộ Không cũng không có sử dụng ra bao nhiêu lực khí, chỉ là muốn trước tiên đem cái này yêu quái đuổi đi, lại cùng chiến đấu. Cái kia yêu quái xem xét Tôn Ngộ Không xuất thủ, vội vàng vung đao đón đỡ, lại chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, yêu quái trong tay đại đao lúc này vỡ vụn, cái kia chim yêu trực tiếp bị đánh bay đi ra. Xung quanh tiểu yêu lập tức tan tác như chim ong. Tôn Ngộ Không một chiêu đến tay, cười ha ha một tiếng, lập tức liền hướng về cái kia chim yêu đuổi theo. Cái kia chim yêu thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành nguyên hình, biến thành một cái màu đen chim đại bàng, hướng về nơi xa bay đi. Một bên bỏ chạy, cái kia chim đại bàng còn một bên gọi: "Các ca ca, mau tới cứu ta." Tôn Ngộ Không nghe đến đối phương vậy mà còn có giúp đỡ, cũng không nóng nảy độc thủ, cứ như vậy không gần không xa đi theo cái kia chim yêu thân phía sau. Cái kia chim yêu bay qua mấy cái đỉnh núi, liền cùng mấy cái chạy tới yêu quái hội tụ vào một chỗ, cùng nhau đối mặt Tôn Ngộ Không. Mặt đối mặt mấy cái yêu quái, Tôn Ngộ Không cũng là không sợ chút nào, các người đám này yêu quái, biết bao phân rõ phải trái, chiếm địa bàn của ta, đuổi đi ta khỉ con, hiện tại còn muốn đối địch với ta, vừa vặn, ta liền đem các ngươi cùng nhau thu thập. Đại vương khoan động thủ đã, chuyện này là huynh đệ chúng ta không đối. Chương 811, cơ trí Ngộ Không, chương 811, cơ trí Ngộ Không. Vị này đại vương, huynh đệ chúng ta mấy người không hề biết cái này Hoa Quả Sơn đã có chủ, càng không biết cái này Hoa Quả Sơn là ngài địa bàn. Nếu như trước đó biết, chúng ta tuyệt đối không dám mạo phạm. Cái này đoan ra nên giải không nên kết, không bằng dạng này, huynh đệ chúng ta mấy người hướng đại vương đổi cái không phải, liền mời đại vương dơ cao đánh khẽ, vương tha ta vị huynh đệ kia, làm sao? Tôn Ngộ Không thấy đối phương tốt như vậy nói chuyện, cũng là không tại khó xử bọn họ, liền mở miệng hỏi, các ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn đi tới ta cái này Hoa Quả Sơn? Cái này việc này nói rất dài dòng, ta chính là đại lực Như Ma Vương, vị này là ta kết bái nhị đệ Giao Ma Vương, đây là ta tam đệ Bằng Ma Vương. Huynh đệ chúng ta mấy người vốn cũng là các nơi đỉnh núi một mình tu hành một phương đại yêu, ngẫu nhiên kết bạn, ý hợp tâm đầu, cái này mới lẫn nhau xưng huynh gọi đệ. Ta cái này tam đệ một mực không có cái chỗ đặt chân, vừa lúc nghe nói cái này Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động chính là khó được động thiên phúc địa, cái này mới đến cái này chưa cứ. Nhưng chưa từng nghĩ nơi này đúng là đại vương địa bàn. Chỗ mạo phạm, còn mời đại vương thứ lỗi. Ngươi đầu này lão nhu ngược lại là biết nói chuyện. Được rồi, đã các ngươi cũng là vô tâm chi tội, vốn đại vương liền tha thứ các ngươi. Các ngươi đi thôi. Tôn Ngộ Không nói xong, cũng không để ý tới những này yêu quái, quay người liền muốn rời khỏi. Cái kia đại lực Như Ma Vương nhưng lại ngăn cản đi lên, đại vương, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết. Có thể cho chúng ta một cơ hội, để huynh đệ chúng ta mang lên một bàn tiệc rượu, hướng đại vương chịu nhận lỗi. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tôn Ngộ Không thấy đối phương thái độ như vậy thành khẩn, cũng là không tiện cự tuyệt. Huống chi, Tôn Ngộ Không trời sinh tính hoạt bát hiếu động, thích nhất náo nhiệt, lúc này liền trực tiếp đáp ứng, đã các ngươi thái độ như vậy thành khẩn, nhưng là ta lão Tôn không đáp ứng, ngược lại có vẻ hơi hẹp hòi. Đại lực Như Ma Vương cười ha ha một tiếng, đại vương quả nhiên hào khí vượt mây, như vậy đi, còn mời đại vương trước về Thủy Liêm Động. Huynh đệ chúng ta mấy người cái này liền riêng phần mình trở về đạo phủ, mang lên hảo tiểu thức ăn ngon, đưa đến ngươi cái kia Thủy Liêm Động bên trong, xếp đặt buổi tiệc, náo nhiệt một chút, làm sao? Rất tốt, các ngươi nhanh đi nhanh đi. Mấy cái yêu quái quay người rời đi về sau, Tôn Ngộ Không cũng về tới Thủy Liêm Động bên trong. Phía trước bị đuổi xuống núi hầu tử khỉ tôn, giờ phút này cũng đều quay trở về Thủy Liêm Động bên trong, vây quanh Tôn Ngộ Không hỏi lung tung này kia. Đại vương, với bái sư học nghệ, vừa đi chính là 20 năm, đều gặp cái gì? Đúng vậy a, đại vương đến cùng bái lộ nào thần tiên sư phụ? Sao không nói ra nghe một chút? Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, nói lên cái này, ta lão Tôn nhưng muốn cho các ngươi cố gắng nói một chút. Nhớ ngày đó, vốn đại vương phiêu dương qua biển, treo đèo lội suối tiến đến bái sư học nghệ, đi lần này chính là thật nhiều năm. Thật vất vả tìm đến tiên duyên, cầu mãi nhiều ngày, mới được ân sư thương hại, thu ta làm đồ đệ, ban cho ta tên họ, chuyển ta một thân bản lĩnh. Từ nay về sau, ta lão Tôn cũng có tên, ta họ Tôn, tên Ngộ Không. Một bên một cái lao hầu tử lúc này mở miệng, đại vương là lão Tôn, vậy chúng ta chính là lớn Tôn, hai Tôn. Đúng, chúng ta chính là tiểu Tôn, nhỏ giọt Tôn. Tôn Ngộ Không cũng là cao hứng. Thả người nhảy lên một chỗ cự thạch, hai tay duỗi một cái, chống nạnh nhìn phía dưới hầu tử khỉ tôn, ha ha, không nên gốc, các ngươi đều là ta hầu tử khỉ tôn, chúng ta chính là một tổ tôn. Một đám hầu tử khỉ tôn lập tức làm ổn, Thủy Liêm Động bên trong một mảnh vui mừng. Ngay tại lúc này, bên ngoài chạy vào một cái hầu tử, thất kinh hô, đại vương, không tốt. Bên ngoài lại tới mấy cái yêu quái, chính hướng về Thủy Liêm Động tới đây chứ. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười ha ha một tiếng, các con, đừng sợ, những cái kia là cho ta đưa mỹ tiểu mỹ thực đến. Theo ta cùng nhau đi ra nên đón. Không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy Như Ma Vương chờ yêu quái nâng mỹ tiểu mỹ thực cưới mây mà đến Thủy Liêm Động bên ngoài. Tôn Ngộ Không lập tức hạ lệnh, để con khỉ của mình khỉ tôn bọn họ khắp nơi hái đến trái cây, cùng nhau chiêu đãi Như Ma Vương đám người. Người nâng ly cạn chén lúc, Như Ma Vương mấy vị yêu vương một mực lấy lòng Tôn Ngộ Không, Tôn đại vương bản lĩnh cao cường, pháp lực vô biên, thực tế để người bội phục. Đúng vậy a, huynh đệ chúng ta mấy người đã từng đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, còn là lần đầu tiên gặp phải giống ngài lợi hại như vậy đại yêu. Đại vương có như thế bản lĩnh, chắc hẳn cũng là xuất từ danh môn, bây giờ rượu hàm thái nóng. Đại vương có thể để huynh đệ chúng ta mấy người mở mang kiến thức một chút ngài bản lĩnh. Đúng vậy a, huynh đệ chúng ta mấy người hôm nay nhìn thấy đại vương, mới biết được chính mình cô lậu quả văn, đại vương sao không để chúng ta mở rộng tầm mắt. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, có gì không thể. Sau đó liền thấy Tôn Ngộ Không thả người nhảy đến trong tràng trên đất trống, tiện tay lấy ra chính mình Hỗn Nguyên Phong Lôi Côn, đem một cái côn sắt đùa nghịch kín không kẽ hở, như chút nước không vào. Chờ Tôn Ngộ Không đùa bỡn xong gậy sắt, cái kia Như Ma Vương vỗ tay tán thưởng, đại vương lại có như thế bản lĩnh, coi là thật. Chỉ là, tay này bên trong binh khí tựa hồ kém một chút. Một bên Bằng Ma Vương mở miệng nói, đại ca, đại vương binh khí này thật không đơn giản, có phong lôi chi lực, không hề tầm thường, làm sao coi như kém. Tôn Ngộ Không cũng là trong lòng không vui, đây chính là sư phụ hắn tự tay vì hắn chế tạo binh khí, dùng tương đối tiện tay. Mà còn, tại cái này Thủy Liêm Động bên trong, Tôn Ngộ Không cũng không có phát huy ra kiện binh khí này nhiều ít uy lực, chỉ là tùy ý đùa giỡn một chút mà thôi, không nghĩ tới cái này Như Ma Vương vậy mà khinh thường binh khí của hắn. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có trực tiếp trở mặt, mà là thu hồi binh khí, cười ha ha một tiếng, vị này Như Minh, ngươi tất nhiên nói ta lão Tôn binh khí không được. Cũng đã gặp qua lợi hại hơn binh khí. Cái này ta lão Như mặc dù chưa hề thấy tận mắt, nhưng là sớm có nghe thấy. Cái kia Đông Hải Long cung bên trong có một bảo vật, tên gọi Định Hải Thần Châm, chính là năm đó Đại Vũ Trị Thủy thời điểm lưu lại bảo vật. Nghe đồn cái này Định Hải Thần Châm có thể lớn có thể nhỏ, uy lực vô tận, thay đổi đến lớn nhất thời điểm, có thể lên đạt cửu thiên bên trên, so với huynh đệ món bảo vật này, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Tôn Ngộ Không con mắt nhắm lại, cười hắc hắc, cái kia Định Hải Thần Châm tất nhiên là nhân gia Đông Hải bảo vật, liền xem như cho dù tốt, lại cùng ta lão Tôn có quan hệ gì đâu. Nhu Ma Vương cười ha ha một tiếng, đại vương có chỗ không biết, cái kia Tứ Hải Long Vương chiếm cứ Tứ Hải, bản lĩnh nhưng là đồng dạng. Lấy đại vương ngươi bản lĩnh, nếu là đến cái kia Đông Hải Long cung đi mà bảo, cái kia Đông Hải Long Vương sao dám không cho? Chính là không biết đại vương có hay không tại hạ biển bản lĩnh. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhưng trong lòng thì càng nhiều mấy phần cảnh giác, ha ha, thực không dám giấu giếm, ta lão Tôn thật đúng là có cái này lên trời xuống đất, phiên giang đảo hải bản lĩnh. Đại vương, cái này từ xưa đến nay, bảo vật đều là người có đức chiếm lấy. Đại vương cái này Hoa Quả Sơn cùng Đông Hải Long cung chính là hàng xóm, chỉ cần đại vương đi cái kia Đông Hải Long cung chạy một chuyến, Định Hải Thần Châm còn không phải dễ như trở bàn tay. Tôn Ngộ Không cười ha hả, Ngưu huynh, lời này của ngươi liền không đúng, ta lão Tôn cũng không phải trận giặc này thế khinh người, ỷ lại cưỡng ép hung người. Việc này đừng vội lại nâng, đừng vội lại nâng. Ngưu Ma Vương sắc mặt thoáng chỉ trệ, sau đó cười ha ha một tiếng, là ta lão Ngưu hồ đồ rồi, uống vài chén rượu, liền bắt đầu nói mê sảng. Cái kia Đông Hải Long cung chính là thiên đình quản lý, nếu là trêu chọc cái kia Đông Hải Long cung, chính là trêu chọc thiên đình, liền xem như đại vương bản lĩnh lại cao, cũng nan địch cái kia đầy trời chư thần. Cái này Đông Hải Long cung có thể chọc không được, chọc không được. Lão Ngưu gia chủ ý ngu ngốc, ta kính đại vương một ly, cho ngài bồi cái không phải. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, say rượu chi ngôn, không cần quả thật, tới tới tới, uống rượu uống rượu. Trên mặt mặc dù vẫn như cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy, nhưng Tôn Ngộ Không trong lòng đã đem cái này Ngưu Ma Vương mắng trăm ngàn lần. Hắn Tôn Ngộ Không mặc dù vừa vặn xuống núi, nhưng cũng không đốc, như thế nào nghe không ra cái này Ngưu Ma Vương trong lời nói xúi dục chi ý. Rõ ràng chính là muốn chính mình đi cùng cái kia Đông Hải Long cung là địch, thậm chí còn tối châm biếm chính mình sợ thiên đình. Sư phụ nói đúng, cái này dưới núi yêu quái, quả nhiên không có mấy cái đồ tốt. Vô sự hiến ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Tôn Ngộ Không trên mặt cười hì hì, trong lòng tê dại chương 812, lại gặp tính toán, chương 812, lại gặp tính toán. Lại là mấy chén hảo tiểu hạ bụng, Tôn Ngộ Không cũng có một chút say, lại như cũng duy trì thanh tỉnh, không hề động thanh sắc vận chuyển pháp lực, đem rượu sức lực bước đi ra. Đã thấy cái Tiêm Như Ma Vương mấy người hung hăng lấy lòng, chúc rượu. Lúc này Tôn Ngộ Không đã ý thức được, trước mắt mấy cái này yêu quái rõ ràng không có ý tốt, nhất là cái Tiêm Như Ma Vương, cũng không biết có mang loại nào mục đích. Lại lần nữa uống vào một chén rượu về sau, Như Ma Vương xu định nói, đại vương, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Chúng ta hôm nay có khả năng tập hợp một chỗ, cũng là lớn lao duyên phận, ta nhìn không bằng nhân cơ hội này, chúng ta kết bái làm huynh đệ, làm sao? Tôn Ngộ Không nghe vậy đặt chén rượu xuống, cười ha ha một tiếng, Nưu huynh sao lại nói như vậy? Chúng ta có khả năng ngồi cùng một chỗ uống chén rượu lớn, cái này cũng chưa tính huynh đệ sao? Có kết hay không bái, không quá trọng yếu. Nưu Ma Vương lại lần nữa xuống tới, đại vương, huynh đệ chúng ta mấy người thành tâm cùng ngươi kết bái, ngươi cớ gì một mực từ chối? Hẳn là nhìn có dậy hay không huynh đệ chúng ta mấy người. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng không tại trang, lúc này đem chén rượu ném lên bàn, thử. Kết bái. Ta nhìn các ngươi là không có ý tốt ta. Các ngươi chiếm ta động phủ, ước hiếp ta hầu tử khí tôn, ta không cùng các ngươi tính toán, còn mở rộng động phủ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Không nghĩ tới với Long Nưu, lặp đi lặp lại nhiều lần cổ động ta đi cùng cái kia Đông Hải Long cung là địch, ngươi đến cùng là dụng ý gì? Tất nhiên cái kia Đông Hải Long cung bảo bối dễ cầm như vậy, ngươi vì sao không tự mình đi cầm? Ta lão Tôn binh khí chính là ân sư tự tay luyện chế, thắng qua trên đời này bất kỳ pháp bảo nào. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần xúi dục, thật sự cho rằng ta lão Tôn cái gì đều nghe không hiểu nha. Hiện tại, lập tức mang lên các ngươi đồ vật, rời đi Hoa Quả Sơn. Ngày sau không có ta lão Tôn cho phép, các ngươi chớ có lại bước vào Hoa Quả Sơn nửa bước. Bằng không mà nói, đừng trách ta lão Tôn trở mặt không quen biết. Ngươi. Nhu Ma Vương lập tức cũng có chút tức hổn hển, sau đó trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Mặt khác mấy cái yêu vương cũng nhộn nhịp đuổi theo, bước nhanh rời đi. Chờ những này yêu vương rời đi về sau, Tôn Ngộ Không vung tay lên, các con, đem mấy cái kia yêu vương mang tới đồ vật đều ném ra, ném xa một chút, tránh khỏi làm bẩn chúng ta Hoa Quả Sơn. Một đám hầu tử khỉ tôn lập cắt ra bắt đầu bận rộn, hai cái lao hầu tử đứng dậy, đại vương, mấy cái kia yêu quái bản lĩnh không thấp, đại vương lập tức đem bọn họ đều đắc tội, có phải là có chút không ổn? Mấy cái yêu quái mà thôi, không cần e ngại, bằng vào nhà các ngươi đại vương bản lĩnh, còn không e ngại những này yêu quái. Huống chi, ta lão Tôn cũng là sư xuất danh môn, sư huynh đệ cũng không ít, sao có thể cùng những này không rõ lai lịch yêu quái kết giao quá sâu? Chẳng phải là ném đi sư môn mặt mũi? Hiện tại Tôn Ngộ Không cũng không phải cái kia chỉ có một thân bản lĩnh, không có cái gì kiến thức bình thường yêu quái. Đối với tam giới bên trong thế lực khắp nơi, các loại bí ẩn, Tôn Ngộ Không bao nhiêu đều biết rõ một chút, cũng sẽ không bởi vì mấy cái yêu quái một phen lấy lòng, liền quên hết tất cả, không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Đại vương nói là, nhắc tới, chúng ta còn không biết đại vương đến cùng là bái lộ nào thần tiên sư phụ. Có thể nói ra, để chúng ta cao hứng một chút. Cái này sao? Hắc hắc. Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị mở miệng, nhưng gặp phía dưới hầu tử bọn họ đều vây thành một vòng, khỉ lắm mồm tạm, liền cười ha ha, ta lão Tôn sư tôn, đây chính là toàn bộ tam giới bên trong đều vô cùng lợi hại tồn tại. Lão nhân gia ông ta dạy dỗ đệ tử trải rộng tam giới, một cái so một cái lợi hại. Nhưng cái này sư môn tình huống cụ thể, nhưng là không tiện nhiều lời. Ta lão Tôn mặc dù học cái này một thân bản lĩnh, thế nhưng vẹn vẹn ra lông mà thôi, không thể lung tung khoe khoang, quét sư phụ lão nhân gia ông ta mặt mũi. Các ngươi chỉ cần ghi nhớ, chúng ta Hoa Quả Sơn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, cái này liền đủ rồi. Là, chúng ta nhớ kỹ. Bên cạnh một những lao hầu mở miệng nói, đại vương, bây giờ chúng ta cùng mấy vị kia yêu vương đã trở mặt, sao không đem cái này khắp núi hầu tử khí tôn đều huấn luyện, cũng tốt có cái phòng bị. Tôn Ngộ Không nghe vậy nhẹ gật đầu, lời này ngược lại là có lý, nếu là cái này khắp núi hầu tử khí tôn bọn họ đều có thể học một chút bản lĩnh, cũng tiết kiệm ngày sau bị người khác ức hiếp. Như vậy đi, ta quay đầu chuyển cho các ngươi một bộ quân pháp. Đại vương, chúng ta tại Hoa Quả Sơn bên trên cũng không có bao nhiêu kim thiết, chúng ta cũng sẽ không chế tạo binh khí, khỉ con bọn họ cũng không thể tay không tấc sắt cùng người tranh đấu a. Đúng vậy à, đại vương, ta nghe nói cái kia hướng đông bên ngoài mấy trăm dặm có một đảo quốc, tên là Ngạo Lai quốc. Cái này Ngạo Lai quốc tiền nhiều sắt, trong thành liền có không ít cửa hàng binh khí, nếu là đại vương có thể đến đó, tất nhiên có khả năng làm đến rất nhiều binh khí. Lời ấy có lý, đợi đến minh nhật, ta lão Tôn liền đi cái kia Ngạo Lai quốc chạy một chuyến. Hôm sau trời vừa sáng, Tôn Ngộ Không hơi chút chuẩn bị, trực tiếp thẳng đi tới Ngạo Lai quốc trên không. Nhìn phía dưới thành trì bên trong lui tới người đi đường, Tôn Ngộ Không lắc mình biến hóa thành một cái trung niên phú thương, lại rút ra mấy cây lông khỉ, biến thành mấy cái tùy tùng, đi vào trong thành. Sau khi vào thành, Tôn Ngộ Không ở trong thành khắp nơi tìm hiểu một phen, hỏi thăm rõ ràng các loại binh khí giá cả, tính toán một chút cần thiết tiền bạc. Sau đó, Tôn Ngộ Không đi đến một chỗ không có người, lắc mình biến hóa, biến thành một cái du phương đạo sĩ, vắt trên lưng kiếm gỗ đào, thắt lưng bên trong treo lấy bảo hồ lô, trong tay cầm một cây cờ, thượng thường, tiên gia linh đan, chữa khỏi trăm bệnh. Hơn phía sau thu tiền, mất linh miễn phí. Bên kia, Thanh Thành Sơn bên trên, Chu Nghị nhìn thấy chính mình tiểu đồ đệ vì kiếm tiền cho khỉ con bọn họ mua binh khí, vậy mà biến thành một cái đạo sĩ, đi bán đan dược, trị thương bệnh, cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá, Chu Nghị cũng cảm thấy vui mừng, cái này khỉ con mặc dù tinh lịch, lại không ăn trộm không ăn cướp, bằng vào chính mình một thân bản lĩnh kiếm tiền, cũng không có ném đi Thanh Thành Sơn mặt mũi. Huống chi, cái này khỉ con y thuật mặc dù học chẳng ra sao cả, nhưng so với nhân gian bác sĩ vẫn là muốn mạnh lên rất nhiều. Mà còn, cái này khỉ con chứa vật pháp bảo, bên trong còn cất giấu rất nhiều Thanh Thành Sơn linh quả linh đan. Cho dù là một chút cấp thấp nhất linh quả linh đan, đối với phàm nhân bách tính đến nói, cũng là khó gặp linh đan diệu dược. Sau đó, Chu Nghị lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chính hướng tây phương bay đi Ngưu Ma Vương trên thân, hắn ngược lại là muốn nhìn, là ai cho cái này lão Ngưu lá gan, để hắn cũng dám tính toán đồ đệ mình. Chờ hắn phát hiện cái này lão Ngưu đến Tây Hạ Ngưu Châu, lại tiếp xúc một cái đầu trọc, trong lòng lập tức hiểu rõ, quả nhiên lại là cái kia Tây Phương dở trò quỷ. Minh bạch tất cả về sau, Chu Nghị cũng là không nóng nảy đạo thủ, chỉ là nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, nhìn xem phía sau còn có thủ đoạn gì nữa. Vô dụng 2-3 ngày, thật đúng là cho con khỉ này kiếm đủ tiền tài, mua một nhóm lớn đao thương côn đồng, đem khắp núi hầu tử đều vũ trang, làm ra dáng. Trở lại Hoa Quả Sơn về sau, Tôn Ngộ Không cũng là thật tốt hưởng thụ một phen làm sơn đại vương cảm giác, trong mỗi ngày cùng một đám hầu tử khỉ tôn chơi đùa, biết bao vui sướng. Một ngày này, Tôn Ngộ Không ngay tại bờ biển tu luyện, chợt thấy cái kia Đông Phương Hải trên mặt hiện ra rất nhiều lính tôn tướng cua, dẫn đầu còn có một cái tuần hải giả xoa. Kia giả xoa đi tới gần, rất cung kính thi lễ một cái, dám hỏi vị này chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương. Chính là ta lão Tôn, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Khởi bẩm đại vương, ta chính là Đông Hải Long Cung Tuần Hải Giả Xoa, phụ nhà chúng ta Long Vương chi mệnh, chuyên tới để mời Mỹ Hầu Vương tiến về Đông Hải Long Cung dự tiệc. A, nhà các ngươi lão Long Vương còn nghe nói qua ta lão Tôn? Đó là tự nhiên, Hoa Quả Sơn cùng Đông Hải Long Cung chính là hàng xóm, nhà chúng ta Long Vương nhất là nhiệt tình hiếu khách, đương nhiên phải cùng Mỹ Hầu Vương nhiều giao hảo. Tất nhiên lão Long Vương như vậy thịnh tình, ta lão Tôn liền đi theo ngươi một chuyến. Chương 813, nộ không bên dưới địa phủ. Chương 813, nộ không bên dưới địa phủ. Tôn Ngộ Không đi theo cái kia Tuần Hải Giả Xoa dưới đường đi Long Cung, liền thấy Đông Hải Long Vương mang theo mấy cái long tử long nữ, đích thân tại Long Cung bên ngoài nên đón. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, cái kia lão Long Vương cũng là vẻ mặt tươi cười, "Thượng tiên, lão Long có thể là ngưỡng mộ đã lâu." Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, "Lão Long Vương, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta lão Tôn cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Một mực nghe nói với Đông Hải Long Cung trắng lệ, không hề tầm thường, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền a. "Thượng tiên quá khen rồi, mau mời." Tôn Ngộ Không đi theo Đông Hải Long Vương vào Long Cung, nhưng trong lòng thì lưu thêm một lòng một dạ. Hắn từ Thanh Thành Sơn trở về vẫn chưa tới một tháng, bình thường cũng rất ít ra ngoài, cái này Đông Hải Long Vương như thế nào lại biết bản lĩnh của hắn, còn đặc biệt để người trước đến mời. Tiến vào Long Cung về sau, lão Long Vương sớm đã sai người bày xong thịt rượu, trực tiếp mời Tôn Ngộ Không thượng tọa. "Thượng tiên, mấy trăm năm trước ngươi giáng sinh thời điểm, lão Long vừa mới bắt gặp, khi đó đã cảm thấy thượng tiên trời sinh bất phàm, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy. Bây giờ thượng tiên ra ngoài học nghệ nhiều năm, chắc hẳn thu hoạch không ít. Cái này về sau chúng ta đều là hàng xóm, thượng tiên nhưng muốn thường đến Long Cung làm khách." "Ha ha, lão Long Vương như vậy thịnh tình, ta cái này làm hàng xóm há có thể không đáp ứng. Về sau chúng ta thường xuyên qua lại, thường xuyên qua lại. Ha ha, thượng tiên, đến nếm thử ta Long Cung rượu ngon." "Tốt tốt tốt." Song Phương một trận nâng ly cả chén, lời nói thật vui, cái này lão Long Vương cũng không có biểu hiện ra cái gì ý đồ, chỉ là cùng Tôn Ngộ Không đem rượu ngon hoan, nói nhăng nói cuội. Tiệc rượu một mực uống đến cuối cùng, Tôn Ngộ Không ăn uống no đủ, cáo từ rời đi, cái kia Đông Hải Long Vương cũng không có quá nhiều giữ lại, ngược lại đem Tôn Ngộ Không đưa ra ngoài cung. Tôn Ngộ Không không hiểu rõ cái này lão Long Vương muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể đem nghi vấn tạm thời để ở trong lòng. Sau đó 1-2-3 tháng, gần như cách mỗi 2-3 ngày, Đông Hải Long Vương đều sẽ mời Tôn Ngộ Không tiến về Đông Hải dự tiệc, 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến. Tôn Ngộ Không cũng không quản mặt khác, nên ăn một chút, nên uống một chút, xưa nay sẽ không khách khí. Mãi đến sau 3 tháng, lại lần nữa ăn uống tiệc rượu thời điểm cái kia lão Long Vương bỗng nhiên thở dài một tiếng, "Ai, Tôn đại vương, chúng ta tại cái này uống rượu làm vui, biết bao vui sướng, lại đáng tiếc, ta huynh đệ kia Bắc Hải Long Vương, gần đây xác thực gặp một chút phiền toái. Tôn Ngộ Không trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhấc lên mấy phần cảnh giác. A, Bắc Hải Long Vương gặp cái gì phiền phức? Có thể nói nghe một chút. Gần chút thời gian, cái kia Bắc Hải tới một vị Giao Ma Vương, tự xưng Phúc Hải Đại Thánh, thật là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nó vừa ra trận, liên nuốt Bắc Hải hơn vạn lính tôm tướng cua. Bắc Hải Long cung toàn lực cùng hắn đối kháng, cũng chỉ có thể tạm thời đem đuổi đi, không có cách nào đem triệt để tiêu diệt. Hai ngày trước, ta huynh đệ kia tới tìm ta cầu cứu, muốn ta xuất binh tương trợ. Có thể ta Đông Hải thủy tộc mặc dù không ít, lại không có pháp lực cao cường thống soái, thực sự là hữu tâm vô lực. Nếu là ta Đông Hải có thể có một vị giống Tôn Đại Vương cao thủ như vậy, sao gây nên như vậy? Tôn Ngộ Không lập tức bừng tỉnh, cái này làm nửa ngày là muốn để chính mình làm tay chân. Cái kia Giao Ma Vương Tôn Ngộ Không phía trước đã từng gặp qua, chính là cái kia Như Ma Vương bên người yêu vương một trong, thực lực xác thực không tầm thường, nhưng cũng không phải không thể đối phó. Nếu nói cái này Tứ Hải Long Cung đều không có một cái có khả năng đem thu phục cao thủ, Tôn Ngộ Không là không quá tin. Huống chi Tứ Hải Long Cung mặt trên còn có Thiên Đình, nếu là thật sự đánh không lại cái kia Giao Ma Vương, còn có thể hướng Thiên Đình xin giúp đỡ. Cái này Đông Hải Long Vương mà lại để mắt tới chính mình, rõ ràng không chỉ là một cái yêu vương đơn giản như vậy. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, lão Long Vương nói đùa, chỉ là một cái yêu vương mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ép đến Tứ Hải Long Cung thúc thủ vô sách. Huống chi, chỉ cần lão Long Vương đi Thiên Đình chạy một chuyến, Thiên Đình tự sẽ điều động thiên binh thiên tướng tương trợ, liền xem như lại nhiều yêu quái, chỉ sợ cũng không phải Thiên Đình đối thủ a. Tôn Đại Vương có chỗ không biết, cái này Thiên Đình đích thật là binh nhiều tướng mạnh, cường giả như mây, nhưng cái này Thiên Đình một khi xúc động, thường thường thành thế to lớn. Cái kia yêu vương tốc độ cực nhanh, thiên binh vừa đến, nó liền tránh, thiên binh vừa đi, hắn liền lại đến. Đây cũng là không có cách nào. Nói như vậy, cái này yêu quái cũng là thật sự là giàu hoạn. Còn không phải sao, cũng chỉ có tìm tới một vị pháp lực cao cường, tốc độ lại nhanh. Lão Long Vương nói có lý. Ta lão Tôn cũng cảm thấy như vậy, chỉ là hôm nay có chút tiểu lực yếu, xem ra gần nhất thực sự là uống nhiều hơn, uống rượu hỏng việc á lão Long Vương, xem ra hôm nay muốn xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, Tôn Ngộ Không lung la lung lay liền hướng về bên ngoài đi đến. Đông Hải Long Vương đang muốn đi kéo, lại không nghĩ rằng cái này Tôn Ngộ Không tốc độ vậy mà không chậm, hai ba bước ra Đông Hải Long Cung, đảo mắt liền biến mất không thấy. Mắt thấy Tôn Ngộ Không cứ thế mà đi, Đông Hải Long Vương cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thật là giàu hoạt hầu tử. Rời đi Đông Hải, trở lại Hoa Quả Sơn về sau, Tôn Ngộ Không duỗi lưng một cái, cảm giác say hoàn toàn không có. Cái này bên ngoài thật đúng là phiền phức, vẫn là thanh thành rất tốt. Xuống núi lâu như vậy, cũng nên trở về. Cũng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta có muốn hay không ta, không được, ta phải cho sư phụ chuẩn bị chút lễ vật. Đêm đó, liền tại Tôn Ngộ Không ngủ về sau, chợt có nhu đầu mã diện từ địa phủ mà đến, đi tới cái này Hoa Quả Sơn bên trên, hướng về Tôn Ngộ Không đi đến. Giấc mộng bên trong Tôn Ngộ Không lập tức bừng tỉnh, phát giác được cái kia nhu đầu mã diện về sau, như cũng giả vờ ngủ say. Cái kia nhu đầu mã diện đi tới Tôn Ngộ Không cách đó không xa, mở miệng hô, "Tôn Ngộ Không, còn không mau mau đứng dậy, theo chúng ta đi một chuyến." "Tôn Ngộ Không?" Liền tại nhu đầu mã diện muốn tới gần Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không trên thân đột nhiên tách ra một tầng kim quang, nháy mắt đem cái kia nhu đầu mã diện đẩy lùi đi ra. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, "Này, các ngươi hai cái này địa phủ lâm sai, cũng dám đến câu ta lão Tôn hồn phách. Ta lão Tôn sớm đã tu đến tiên thần, nhảy ra luân hồi, các ngươi cớ gì tới đây? Mau nói đi." "Bằng không mà nói, đừng trách ta lão Tôn côn bên dưới vô tình." "Đại vương khoan động thủ đã, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc a." "Đại vương tha mạng, chúng ta cũng không biết vì sao a." "Đã như vậy, ta lão Tôn hôm nay liền cùng các ngươi chạy một chuyến, ta ngược lại là muốn hỏi một chút cái kia lão Diêm Vương, hắn vì sao muốn câu ta lão Tôn hồn phách?" "Cái này, Tôn Đại Vương, mời." Tôn Nộ Không đi theo Nưu Đầu Mã Diện, một đường đi tới địa phủ, vượt qua quỷ môn quan, tiến vào U Minh giới, đi tới Diêm La đại điện, liền thấy phía trước đống nhiên xuất hiện một cái hồng bào phán quan, hét lớn một tiếng, "Tôn Ngộ Không, ngươi tuổi thọ chấm dứt." Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, "Ta lão Tôn vượt qua tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, các ngươi cũng dám đến câu hồn phách của ta." Ngay tại lúc này, chính đường chủ tọa bên trên đột nhiên vang lên một trận cười to thanh âm, "Ha ha ha, vạn vật sinh linh, cái nào không thuộc quyền quản lý của ta? Ta kêu hắn ba canh chết, hắn liền không sống tới bình minh." Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trên ngồi một vị khuôn mặt hung ác, một thân hắc bào, đầu đội đế vương mũ miệng râu quai nón. "Hừ, ngươi là thập điện Diêm quân bên trong vị kia, vì sao muốn đến bắt ta? Ta chính là Tần Quảng Vương, quản lý vạn vật sinh linh sinh tử, làm sao lại bắt không được ngươi?" Chương 814, địa phủ phong vân, chương 814, địa phủ phong vân. Bên kia, Thanh Thành Sơn bên trên. Sớm tại địa phủ Nưu Đầu Mã Diện tiếp cận Tôn Ngộ Không thời điểm, Chu Nghị liền có chỗ phát giác. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đi theo Nưu Đầu Mã Diện đi địa phủ, Chu Nghị cũng không nóng nảy, chỉ là suy nghĩ khẽ động, một đạo pháp tướng liền xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm Đông Nhạc Đại Đế miếu. Sau một lát, Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ chạy thẳng tới địa phủ mà đi. U Minh địa phủ bên trong, Diêm La đại điện bên trong. Tần Quảng Vương nắm lên một cái lệnh bài, bỏ rơi đường đi, "Người tới à, cho ta bắt lấy cái này còn khỉ ngang ngược." "Hắc hắc, ta lão Tôn ngược lại là muốn nhìn, hôm nay người nào có thể tóm được ta." "Nhìn đánh." Một đám âm binh quỷ tướng cùng nhau tiến lên, riêng phần mình lấy ra pháp bảo, công hướng Tôn Ngộ Không, lại đều bị Tôn Ngộ Không dễ như trở bàn tay đánh đổ trên mặt đất. Cái gì hắc bạch vô thường, như đầu mã diện, tại Tôn Ngộ Không trước mặt đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tốt tại Tôn Ngộ Không hạ thủ biết nặng nhẹ, cũng không có đại khai sát giới, chỉ là đem đồng dạng âm binh quỷ tướng toàn bộ đánh đổ trên mặt đất, thả người nhảy lên Tần Quảng Vương trên mặt bàn, căm tức nhìn trước mặt Tần Quảng Vương, "Ngươi tất nhiên nói ta lão Tôn tuổi thọ đã hết, có dám đem sinh tử bộ lấy ra, để lão Tôn nhìn xem." Tần Quảng Vương cũng bị Tôn Ngộ Không vũ lực trị giật nảy mình, vội vàng hướng về phía một bên phán quan vẫy chào, "Nhanh nhanh nhanh, đem sinh tử bộ cho thượng tiên lấy ra." Rất nhanh, cái kia áo đỏ phán quan liền ôm một chồng lớn sinh tử bộ hồ sơ đi ra, bày tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm tự đại điện bên ngoài vang lên, người nào hành động mù quáng sinh tử bộ. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đang chuẩn bị sờ về phía sinh tử bộ tay lập tức thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía đại điện bên ngoài. Tần Quảng Vương cùng phán quan nghe đến đạo thanh âm này, đều là có chút bối rối, cái kia phán quan vội vàng liền muốn thu hồi cái kia một chồng lớn sinh tử bộ, đã thấy một đạo cao lớn uy nghiêm thân ảnh đã đến phụ cận, một cái tay đặt tại sinh tử bộ bên trên. Áo đỏ phán quan run một cái, liền vội vàng không người hành lễ, tiểu thần bái kiến Đông Nhạc Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế. Một bên Tần Quảng Vương cũng không thể không túi đầu hành lễ, tiểu vương bái kiến Đông Nhạc Đại Đế. Tôn Ngộ Không nhìn thấy người này, cũng là chắp tay, nguyên lai là Đông Nhạc Đế quân đến, ta lão Tôn hữu lễ. Đông Nhạc Đại Đế quay đầu nhìn hướng Tôn Ngộ Không, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nguyên lai là Ngộ Không à, ngươi không tại Thanh Thành Sơn hiếu kính sư phụ ngươi, chạy thế nào đến địa phủ tới. Tôn Ngộ Không thu hồi binh khí, cười ha ha một tiếng, ta cũng đúng lúc kỳ đâu, ta lão Tôn sớm đã tu thành chính quả, đúc thành tiên thân, cái này Tần Quảng Vương vậy mà nói ta tuổi thọ đã hết, muốn đem ta chụp tới thẩm vấn. Đông Nhạc Đại Đế quay đầu nhìn hướng Tần Quảng Vương, sắc mặt một chay, nhưng có việc này. Thời khắc này Tần Quảng Vương đã là mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, cái này, Đại Đế cho nắm, tiểu vương cũng không biết Tôn đại tiên nội tình, chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Tại nhìn thấy Đông Nhạc Đại Đế xuất hiện thời điểm, Tần Quảng Vương liền ý thức được không đối, nhất là Đông Nhạc Đại Đế nói chuyện phía trước, tay từ đầu đến cuối đặt tại cái kia một chồng sinh tử bộ bên trên, cái này liền để Tần Quảng Vương càng thêm kinh hãi không thôi. Được nghe lại Đông Nhạc Đại Đế trong miệng Thanh Thành Sơn, Tần Quảng Vương trong lòng chợt lạnh, chỉ còn lại một ý nghĩ, xong. Thanh Thành Sơn tại toàn bộ tam giới mặc dù không tính là mười phần nổi danh danh sơn đại xuyên, nhưng Thanh Thành Sơn phía trên vị kia có thể là không đơn giản. Chỉ cần là hơi biết một chút nội tình, cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái kia Thanh Thành Sơn bên trên đi ra người. Nếu như nói tại Phong Thần đại chiến phía trước, tam giới còn chỉ biết là Thanh Thành Sơn bên trên vị kia là nữ hoa nương nương truyền nhân. Có thể trải qua mấy trăm năm nay phát triển, toàn bộ Thanh Thành Sơn đã sớm trở thành chư tử bách gia tổ đỉnh, nhân đạo khí vận tập hợp chi địa. Cho dù là thiên đỉnh, cũng không dám chút nào khinh thị Thanh Thành Sơn. Nếu là sớm biết con khỉ này là Thanh Thành Sơn vị kia đệ tử, lại cho Tần Quảng Vương mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đi câu con khỉ này hồn. Đông Nhạc Đại Đế nhưng là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Quảng Vương, hỏi tiếp: "A, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi phụng chính là người nào mệnh? Phong Đô Đại Đế, vẫn là Thiên Đình, lại hoặc là vị kia Địa Tạng Vương Bồ Tát?" Thời khắc này Tần Quảng Vương cũng không dám lại có chỗ che giấu, chỉ có thể đúng sự thực nói đến, là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát nói, hắn thần thú đế tính, nghe đến nhân gian Hoa Quả Sơn có cái hầu vương, thọ nguyên đã hết. Cái này Tôn Ngộ Không sớm đã tại Thanh Thành Sơn bên trên tu thành chính quả, nảy ra luân hồi, ta Thái Sơn phủ bên trong sớm có ghi chép, với Tần Quảng Vương sinh tử bộ, vậy mà còn chưa sửa đổi. Ta ngược lại muốn xem, với sinh tử bộ có gì huyền diệu. Một bên Tôn Ngộ Không gặp tình hình này, cũng minh bạch ở trong đó nhất định có bẫy dập, lập tức đứng ở Đông Nhạc Đại Đế trước người, hướng về cái kia sinh tử bộ bên trên nhìn. Chỉ thấy Đông Nhạc Đại Đế tâm niệm vừa động, tiện tay một phen, cái kia sinh tử bộ tự động nhảy tới ghi chép Tôn Ngộ Không thọ nguyên một trang, phía trên bất ngờ viết: Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Hầu Vương Tôn Ngộ Không, số tuổi thọ 342 tuổi, đã cuối cùng. Đông Nhạc Đại Đế rất bình tĩnh, lập tức lại lật mở còn lại bộ phận. Một bên Tần Quảng Vương cùng áo đỏ phán quan thấy thế, càng là toàn thân run rẩy, sắc mặt như cho tàn. Đem trước mặt sinh tử bộ toàn bộ lật xem một lần về sau, Đông Nhạc Đại Đế sắc mặt nghiêm một chút: Tần Quảng Vương, Lục phán quan, các ngươi thật sự là thật to gan, cũng dám tự mình bóp méo sinh tử bộ. Quy Sa nhị tướng, còn không đem hai người này cho ta cầm xuống. Là. Đông Nhạc Đại Đế tiện tay đem toàn bộ sinh tử bộ thu hồi, sau đó quay đầu nhìn hướng Tôn Ngộ Không, khẽ mỉm cười: Ngộ Không, cái này địa phủ dù sao không phải nơi ở lâu, ngươi vẫn là sớm chút trở về dương gian, á trở về nhìn thấy sư phụ ngươi, thay ta gửi lời thăm hỏi. Đúng đúng đúng, hôm nay đa tạ Đông Nhạc Đế quân vì ta giải vây, ta lão Tôn quay đầu đi ngươi cái kia Đông Nhạc Đại Đế miếu, tìm ngươi uống rượu. Dễ nói, đây cũng là ta giám sát không nghiêm, thế cho nên cái này, hôm nay trước hết xin lỗi không tiếp được. Tôn Ngộ Không thấy thế, cũng không còn lưu lại, trực tiếp trở về nhân gian mà đi. Trở lại Hoa Quả Sơn về sau, Tôn Ngộ Không trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy gần nhất chuyện phát sinh đều có cổ quái, tựa hồ luôn có người muốn tìm hắn để gây sự. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không lúc này dàn xếp một cái Hoa Quả Sơn hầu tử bọn họ, liền lập tức hướng về Thanh Thành Sơn bay đi. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không đã một lần nữa về tới Thanh Thành Sơn, bước vào Thanh Thành Sơn thủ sơn đại trận bên trong. Một lần nữa trở lại Thanh Thành Sơn, cảm thụ được xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, hô hấp lấy quen thuộc không khí, Tôn Ngộ Không lập tức thư thái một hồi, vẫn là sư phụ Thanh Thành Sơn tốt. Lập tức, Tôn Ngộ Không vội vàng đi tới phía trước núi đại điện, không thấy Chu Nghị thân ảnh, lại vội vàng hướng về phía sau núi chạy đi: sư phụ, ta lão Tôn trở về. Với khỉ con, trở về thì trở về a, mù ồn ào cái gì đâu. Sư phụ, đồ nhi ủy khuất ta, đồ nhi cái này mới xuống núi không đến một năm, luôn có người muốn hại ta, ngươi nhưng muốn làm đồ đệ làm chủ a sư phụ, đồ nhi kém chút liền rốt cuộc không gặp được ngài. Nhìn xem trước mặt làm nũng bán manh đóng vai ủy khuất hầu tử, Chu Nghị trực tiếp thưởng hắn một cái búng đầu: được rồi, ta đều biết rõ. Ngươi cho rằng cái kia Đông Nhạc Đại Đế vì cái gì như vậy kịp thời chạy tới địa phủ? Hắc, ta liền biết, khẳng định là sư phụ xuất thủ, sư phụ đau nhất đồ nhi. Sư phụ, ta nhìn cái kia Tần Quảng Vương tựa hồ không có ý tốt, còn có đệ tử cái kia Tiên Quê Quán sự tình, có một số việc còn không dùng ngươi đi quan tâm. Đến mức ngươi Tiên Quê Quán, tin tưởng Đông Nhạc Đại Đế sẽ xử lý tốt. Đông Nhạc Đại Đế quản lý âm dương, đã quản sinh cũng quản chết, xuống đến âm phủ 18 tầng địa ngục, bên trong đến nhân gian các hung hỏa phúc, lên đến sinh tử chuyển đổi nhân thần quỷ tiên, đều muốn trải qua đại đế phủ, quyền lực bao trùm tương đối rộng. Ở trong đó, liền bao gồm vạn vật sinh linh tu luyện thành tiên phía sau thọ nguyên Tiên Quê Quán biến hóa. Chương 815, Vân Tiêu xuất quan, chương 815, Vân Tiêu xuất quan. Năm đó phong thần đại chiến bên trong, Tây Phương giáo tổn thất nặng nề, đến nay như cũng không có khôi phục nguyên khí, cũng bởi vậy mất đi đối Đông Phương thẩm thấu. Mặc dù bằng vào không muốn mặt phát hành nguyện biện pháp, Tây Phương giáo Địa Tạng Vương thành công tiến vào địa phủ, nhưng không hề làm sao chịu địa phủ chào đón. Từng ấy năm tới nay, Tây Phương giáo cũng không có cho Địa Tạng Vương quá nhiều hỗ trợ, cũng để cho Địa Tạng Vương tại địa phủ phát triển không hề làm sao thuận lợi. Tiêu phí mấy trăm năm công phu, Địa Tạng Vương mới thu phục một chút địa phủ một chút chúng cao tầng, cái kia Tần Quảng Vương chính là một cái trong số đó. Kỳ thật, cái kia Tần Quảng Vương cũng không phải vật gì tốt, tại vì từng ấy năm tới nay, thường xuyên lấy quyền nhu tư, trong bóng tối tùy ý bóp méo sinh tử bộ, thu hối lộ, không làm thiếu ra một chút tài khoản đen. Lần này, Địa Tạng Vương để Tần Quảng Vương đi câu Tôn Ngộ Không hồn phách, Tần Quảng Vương một phương diện thuận thế mà làm lấy lòng Địa Tạng Vương, một phương diện cũng đem chính mình nhiều năm như vậy tài khoản đen đều đem ra, muốn mượn Tôn Ngộ Không chi thủ, yên ổn bên dưới nhiều năm như vậy tài khoản đen. Lại không nghĩ rằng, nửa đường trực tiếp giết ra đến cái Đông Nhạc Đại Đế, vừa vặn đem tài khoản đen đặt tại trên bàn bên trên. Ngay sau đó, Đông Nhạc Đại Đế lập tức cầm những này tài khoản đen, tìm tới Phong Đô Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế mặc dù có lớn lao quyền lực, đã có thể quản lý nhân gian, cũng có thể tham dự địa phủ quản lý, nhưng dù sao không phải địa phủ trực tiếp nhất người quản lý, càng nhiều vẫn là tương đối tại người giám sát. Phong Đô Đại Đế mới là địa phủ chân chính người cầm quyền. Cho nên, cái kia Địa Tạng Vương đi tới địa phủ, chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là vị này Phong Đô Đại Đế. Chỉ là, Phong Đô Đại Đế mặc dù đối Địa Tạng Vương bất mãn, nhưng Địa Tạng Vương phía sau đứng chính là toàn bộ Tây Phương giáo, mặt trên còn có Thiên Đình ngầm đồng ý, Phong Đô Đại Đế cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng lần này Đông Nhạc Đại Đế trực tiếp mang theo đầy đủ chứng cứ mà đến, liền cho Phong Đô Đại Đế rất tốt lý do, có thể trọng chỉnh địa phủ, thanh lý một chút đảo hướng Địa Tạng Vương quỷ thần. Cho nên, Phong Đô Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế ăn nhịp với nhau, rất sảng khoái đạt tới hợp tác, lôi lệ phong hành bắt đầu thanh lý, tại Địa Tạng Vương kịp phản ứng phía trước, liền thu thập được đầy đủ chứng cứ, đem không ít quỷ thần khống chế lại, tiến hành thẩm vấn. Làm Địa Tạng Vương vội vàng tiến đến thời điểm, tất cả đã sớm thành kết cục đã định, không ít quỷ thần bị đánh vào 18 tầng địa ngục, có chút bị trực tiếp đầu nhập lục đạo luân hồi, hoặc là một lần nữa luân hồi trưởng thành, hoặc là trực tiếp chìm đắm vào xúc sinh đạo. Ngay sau đó, Đông Nhạc Đại Đế lại đề cử một chút thích hợp quỷ thần, điền vào chỗ trống, còn đem một số chết đi bách gia đệ tử cũng đề cử đi lên. Phía trên có chỗ trống, người phía dưới liền có lên cao cơ hội, tầng dưới chót vị trí cũng liền để cho một chút công đức trong người quỷ hồn. Muốn nói đã có công đức lại có năng lực quỷ hồn, cái kia chư tử bách gia một chút đệ tử, tự nhiên đều là lựa chọn hàng đầu. Mà còn, địa phủ lần này nắm lấy Thanh Thành Sơn đệ tử, mặc dù Thanh Thành Sơn vị kia cũng không có trực tiếp ra mặt, địa phủ cũng phải có chỗ bày tỏ, lấy đó thành ý. Cho nên, Thanh Thành Sơn một chút chết đi bách gia đệ tử bên trong, có không ít đều tại địa phủ mò được một cái chức vị, cao nhất trực tiếp làm đến một điện phán quan vị trí. Có đôi khi, làm ngươi vị trí đầy đủ cao, thực lực đủ mạnh, cho dù là không làm gì, một câu đều không nói, liền chống đỡ trôi qua quá ngàn nói và ngữ. Làm Chu Nghị biết được địa phủ phát sinh tất cả, cũng chỉ là cười cười, cũng không hề để ý, liền tiếp lấy bắt đầu giảng đạo. Thanh Thành Sơn bên trên, phía sau núi quảng trường, Chu Nghị ngay tại cho các đệ tử giảng đạo, chợt thấy một ngọn núi bên trên tường vân tập hợp, điềm lành rực rỡ, tử khí đông lai, kim quang vạn đạo. Chu Nghị trong lòng vui mừng, liền trực tiếp đình chỉ giảng đạo. Tô Đát Kỳ, Đặng Tiền, Ngọc Long các ba vị đệ tử nhìn thấy loại này cảnh tượng, cũng đều minh bạch cái gì, sư phụ, xem ra là sư nương các nàng muốn xuất quan. Đúng vậy a, các ngươi sư nương cái này cũng bế quan không ít năm. Tôn Ngộ Không góp đến Đặng Tiền Ngọc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, sư nương nàng lao nhân ra là cái dạng gì người? Ta làm sao rất ít nghe sư phụ nói lên. Sư nương là cái rất ôn nhu rất đẹp người, với khỉ con bình thường chỉ lo tinh nghịch, sư phụ nơi nào sẽ cùng ngươi nói những này. Đang lúc nói chuyện, liền thấy đỉnh núi kia bên trên tường vân đột nhiên kéo dài tới, lắt thành một tòa mây cầu, thẳng tới bên này quảng trường. Ngay sau đó, liền thấy ba vị mặc nghe thường vụ y y, tay áo đồng bể nữ tiên dọc theo mây cầu mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt. Đệ tử bái kiến sư nương, cùng nên sư nương xuất quan. Tôn Ngộ Không gặp mấy vị sư tỷ đều lành nghề lễ, cũng liền bận rộn học theo không mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư nương, cùng nên sư nương xuất quan. Chu Nghị đứng dậy, hướng về phía đi tới Vân Tiêu khẽ mỉm cười, lần này bế quan còn thuận lợi. Vân Tiêu khẽ gật đầu, còn tốt, tất cả thuận lợi. Sau đó, Vân Tiêu vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, làm sao? Đây là ngươi mới thu đồ nhi? Không sai, Ngộ Không, tới gặp qua sư nương của ngươi. Tôn Ngộ Không hai ba bước chạy đến phía trước, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái, đệ tử Tôn Ngộ Không, bái kiến sư nương, cho sư nương hành lễ. Vân Tiêu gặp cái này khỉ con như vậy hiểu lễ phép, cũng rất là thích, không sai không sai, lần đầu gặp mặt, sư nương liền đưa ngươi một kiện lễ vật. Chỉ thấy Vân Tiêu tiện tay một chiêu, trước mặt nhiều một cái màu xanh tiên tìm kiếm, đây là Phược Long Tác, ngươi lại nhận lấy đi. Tôn Ngộ Không hai tay tiếp nhận, đồ nhi cảm ơn sư nương. Sư nương quả nhiên là ôn nhu thiện lương, sư phụ có thể cưới sư nương, thật sự là có phúc khí. Vân Tiêu cười một tiếng, với khỉ con, ngược lại là biết nói chuyện. Một bên Bích Tiêu Quỳnh Tiêu gặp cái này khỉ con như vậy thú vị, cũng mỉm cười mở miệng, khỉ con, tất nhiên ngươi bái kiến sư nương, còn không mau tới bái kiến sư cô. Tôn Ngộ Không cũng là lại lần nữa hành lễ, đệ tử bái kiến hai vị sư cô. Không sai không sai, ta cũng đưa ngươi một kiện bảo vật. Thanh này Thái A bảo kiếm liền cho ngươi đi. Đại tỷ nhị tỷ đều đưa lễ gặp mặt, ta cũng không thể tay không, đây là ta ngẫu nhiên được đến một kiện bảo vật, tên cứ gọi Tị Hỏa Châu, có thể bảo vệ ngươi không sợ các loại hỏa hệ thần thông. Tôn Ngộ Không liên tiếp nhận lấy hai kiện bảo vật, càng cao hứng hơn, đa tạ hai vị sư cô. Đi, các ngươi đều đi xuống trước đi. Chờ chúng đệ tử rời đi về sau, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng nhìn nhau cười một tiếng, quay người rời đi, trong chàng chỉ để lại Chu Nghị cùng Vân Tiêu. Chu Nghị rất tự nhiên kéo Vân Tiêu tay, đi đến ngồi xuống một bên, phu nhân, với vừa bế quan, chính là 20 năm, vi phu có thể là rất nhớ ngươi à. Vân Tiêu cũng thuận thế dựa vào tại Chu Nghị trong lực, phu quân phía trước không phải cũng từng bế quan hơn 500 năm sao? Vân Tiêu nếm qua nỗi khổ tương tư, có thể là càng nhiều đâu. Vậy liền để vi phu thật tốt bồi thường ngươi. Đây là giữa ban ngày đâu. Không có việc gì, chúng ta trở về nhà. Tiểu biệt thắng tân hôn, sáng sớm đến hoàng hôn, sớm sớm chiều chiều không rời phân, vài lần mưa gió vài lần xuân. Chương 816, khí vận chi biến, chương 816, khí vận chi biến. Vân Tiêu sau khi xuất quan, cùng Chu Nghị thật tốt vuốt ve an ủi một thời gian, vừa giải nỗi khổ tương tư. Sau đó, Chu Nghị lại bồi tiếp Vân Tiêu tỷ muội ba người đi một chuyến Bích Du Cung, thăm hỏi một phen Thông Thiên giáo chủ. Bây giờ, Phong Thần chi chiến đã đi qua hơn 800 năm, Bích Du Cung mặc dù không bằng lúc trước như vậy náo nhiệt, nhưng cũng ít đi rất nhiều tâm tính không tốt đệ tử, chỉnh thể bầu không khí ngược lại càng tốt một chút. Làm Chu Nghị cùng Tam Tiêu đi tới Bích Du Cung về sau, Thông Thiên giáo chủ còn đặc biệt để bọn họ lưu lại một đoạn thời gian, mỗi ngày giảng đạo thời điểm cũng để cho bọn họ ở đây nghe giảng. Tại Bích Du Cung ở 3 tháng, về sau lại đi một chuyến Tam Tiên đảo, thuận tiện lại đi thăm hỏi một cái Triệu Công Minh. Một vòng chuyển xuống, đã là non nửa năm đi qua. Về sau, Chu Nghị lại mang Vân Tiêu cùng Thanh Thành Sơn các đệ tử đi một chuyến Hoa Hoàng Cung, bái kiến nữ hoa nương nương. Từ khi Phong Thần chi chiến phía sau, thiên địa ngăn cách, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Hoa Hoàng Cung ở vào Tam thập Tam Thiên bên trên, cũng đồng dạng là cùng Thiên Đình tốc độ thời gian trôi qua tương đối. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Chu Nghị cũng không có tại một năm đi một chuyến Hoa Hoàng Cung. Dù sao, cũng không thể mỗi ngày đi gặp nữ hoa nương nương. Dạng này cách mỗi mấy chục năm hoặc là trăm năm đi một chuyến, cũng liền đủ rồi. Thanh Thành Sơn bên trên vài lần xuân thu, bất quá là linh quả lại quen mấy lần, bốn mùa lại chuyển vài vòng. Nhưng đối với chân núi đến nói, mấy chục năm có thể chính là người bình thường cả một đời. Từ khi năm đó Tần Quốc nhất thống lục quốc, doanh chính tự xưng thủy hoàng đế, thiên hạ liền chính thức tiến vào Tần Đế quốc thời đại. Tại Chu Nghị dưới đề nghị, Tần Thủy Hoàng tạm dừng mở rộng kế hoạch, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, cổ vũ nông thường, coi trọng nhân tài, khống chế dư luận. Bây giờ, 5 năm thời gian vội vàng mà qua, toàn bộ Tần Đế quốc thực lực tổng hợp ngay tại vững bước tăng lên, thiên hạ yên ổn bình yên, bách tính an cư lạc nghiệp, cửu châu mưa thuận gió hòa, vạn dân dần dần quy tâm. Tại Tần Đế quốc các loại lợi dân chính sách mở rộng phía dưới, bách tính sinh hoạt càng ngày càng tốt, một cách tự nhiên liền đối đế quốc này sinh ra lòng cảm mến, dần dần bắt đầu quên lãng đi qua các quốc gia quý tộc thống trị. Nhất là bắp ngô khoai tây cây bông các loại cây nông nghiệp cùng cây công nghiệp mở rộng, để bách tính không tại chịu đủ đói khổ lạnh lẽo nỗi khổ, trong nhà có lương thực dư giữ tuổi, có càng nhiều tài vận, tự nhiên cũng liền có cảm giác an toàn. Mà Tần Đế quốc cũng vô cùng chú trọng chính trị kinh tế nông nghiệp văn hóa cùng nhau phát triển, cổ vũ mở rộng kể chuyện hí khúc tiểu thuyết chờ nghệ thuật hình thức, đồng thời nhờ vào đó đem đại Tần Đế quốc lịch đại tiên vương cùng với lịch đại các tướng lĩnh anh hùng cố sự truyền bá ra, để bách tính vì trở thành đại Tần con dân mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà còn, đại Tần còn nặng xem lục quốc nhân tài, từ trước đến nay không phủ định lục quốc quá khứ công trạng và thành tích, tại văn hóa tuyên truyền quá trình bên trong, cũng đem lục quốc một chút nhân vật anh hùng đưa vào trong đó. Ví dụ như cái kia Triệu quốc chống cự Hung nô Lý Mục, lão tướng Liêm Phà, thậm chí tướng bên thua Bàn Đoán, đều bị Tần Đế quốc sắp xếp sử sách, viết thành cố sự, cung cấp hậu nhân lưu truyền. Một cử động kia, đại đại thu hoạch lục quốc bách tính dân tâm, bỏ đi bọn họ ý. Cùng lúc đó, đại Tần Đế quốc cũng cổ vũ các nơi bách tính tương thông kết hôn, xúc tiến dung hợp dân tộc. Tại Bắc Phương, Mông Điểm xuất lĩnh đại Tần quân đội một mực đem Hung Nâu người ngăn tại thảo nguyên bên trên, đồng thời thông qua mấy năm liên tục đối chiến, tích lũy một chi tinh nhuệ kỵ quân, dần dần tại đối Hung Nâu chiến đấu bên trong thu được ưu thế, từ ban đầu bị động phòng ngự chuyển thành chủ động tiến công, đánh Hung Nâu người không ngừng lùi lại. Tại phương Nam, đại Tần quân đội đại lực khai phá sở địa cảng, từng bước hướng nam đẩy tới, từng giờ từng phút thu phục Bách Việt chi địa, cho đến lĩnh Nam An Nam. Tại Tây Phương, Tần quốc quân đội đồng dạng tại từng chút hướng về người Khương cùng Nguyệt chi địa bàn đẩy tới. Tại Đông Phương, Tần quốc cũng bắt đầu xây dựng cỡ lớn thuyền, tổ chức hải quân, chuẩn bị hướng về chỗ xa hơn chinh chiến. Tại đại Tần quốc lực tăng trưởng đồng thời, đại Tần đế quốc khí vận cũng đang từ từ tăng lên. Nhưng loại này tăng lên tốc độ, với bắt đầu vẫn còn tương đối tấn mãnh, đến 2 năm này, liền bắt đầu yếu bớt. Đại Tần đế quốc thiết kế có chuyên môn khâm thiên giam, bên trong chủ yếu từ chư tử bách gia bên trong âm dương gia đệ tử tạo thành. Tại phát giác được Tần đế quốc khí vận khác thường về sau, liền trực tiếp hồi báo cho Thanh Thành Sơn. Làm Chu Nghị biết được tin tức này về sau, trong lòng cũng tương đối coi trọng, đặc biệt quan sát một cái đại Tần đế quốc thiên hạ các nơi, sau đó liền phát hiện một chút dị thường. Phương Nam sở địa, một chút còn sót lại sở quốc quý tộc tụ tập một chút bách tính ra phó, mặt ngoài tuân thủ tần pháp, vụ trộm cổ động bách tính, thu mua quan viên, gây ra hỗn loạn, vu oan hãm hại, nhiễu loạn trị an. Còn có một chút mặt khác lục quốc quý tộc, bởi vì tiếp thụ không được thân phận địa vị chênh lệch, biến thành chơi bời lêu lổng lưu manh hỗn đản, hiệp khách, cho địa phương trị an tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Nếu như nói những này cũng còn chỉ là một chút vấn đề nhỏ, cái kia tứ thủy hà bờ cái kia 20 tuổi họ Lưu thiếu niên, liền rất có vấn đề. Năm đó, cựu đỉnh một trong dự châu đỉnh, suýt nữa rơi vào cái này tứ thủy hà bên trong, mà cái kia dự châu đỉnh sắp rơi xuống vị trí, chính là tại tứ thủy đỉnh phụ cận. Nếu là lúc ấy cái này dự châu đỉnh thật rơi vào cái kia tứ thủy đỉnh bên ngoài, thân đỉnh bên trên khí vận lực lượng bên ngoài tản, nên có khả năng ở chỗ này bồi dưỡng một vị tiềm long, còn có không ít tướng tinh. Từ trong lịch sử chân thực tình huống đến xem, nơi đây sinh ra về sau Hán cao tổ Lưu Bang, còn có Lưu Bang thủ hạ không ít văn thần mạnh tướng, ví dụ như cái kia đại Hán triều khai quốc công thần bên trong, liền có không ít xuất từ Bái huyện. Tiêu Hà Tào tham phản khoái hạ hầu anh Chu Bột nhậm Ngao Vương lăng trở, đều là Lưu Bang về sau thành lập thiên hạ cốt cán. Một cái nho nhỏ Bái huyện, có khả năng tụ tập nhiều người như vậy mới, hiển nhiên cùng cái này Dự Châu đỉnh có quan hệ. Bây giờ, Dự Châu đỉnh còn tại Chu Nghị trong tay, cái này Bái huyện Lưu Quý, vậy mà còn sinh ra giao long chi khí, một khi gặp phải loạn thế, cái này giao long khí vận liền có khả năng thừa phong hóa long, trở thành rồng thực sự khí. Làm Chu Nghị thần thức đảo qua toàn bộ Bái huyện, lập tức tại cái kia bái huyện phía dưới sâu trong lòng đất phát hiện một kiện rất đặc thù đồ vật, đó là một kiện to lớn hình vuông đỉnh đồng tàu. Chỉ một cái liếc mắt, Chu Nghị liền nhận ra đỉnh kia lai lịch, rõ ràng là thường triều thời kỳ Vương Thất Tế tự dùng đỉnh đồng, lại tại cái này đỉnh đồng bên trong còn tồn phóng ba bộ thi cốt. Mà cái này ba bộ thi cốt cũng đều không hề tầm thường, mỗi bộ thi cốt bên trên đều lưu lại có một ít yếu ớt khí vận lực lượng. Chu Nghị nhíu mày, bấm ngón tay thôi diễn một lát, phát hiện đỉnh kia bên trong thi cốt vậy mà là Thường Trụ Vương cùng hắn hai đứa nhi tử. Nhớ năm đó, Thường Trụ Vương binh bại tự tiêu, Ân Giao Ân Hồng cũng trước sau chết tại Phong Thần chi chiến bên trong, nhưng chưa từng nghĩ bọn họ thi cốt lại bị người thu thập lại, muốn lợi dụng trên người bọn họ còn sót lại khí vận, nuôi ra một đầu tiềm long. Muốn làm đến bước này, nhất định phải tại Thường Trụ Vương cùng hắn hai đứa nhi tử sau khi chết ngay lập tức, lấy bí pháp phong bế thi thể, tránh cho khí vận trôi qua. Rất hiển nhiên, đây cũng là sớm có dự mưu một việc. Nhưng không có dự châu đỉnh, chỉ dựa vào còn lại điểm này khí vận, hiển nhiên có chút không quá đủ. Chương 817, Hoàng vị vẫn là trường sinh, chương 817, Hoàng vị vẫn là trường sinh. Năm đó, Thương Trụ Vương trước khi chết, ân thương khí vận đã bị tiêu hao hầu như không còn, còn dư lại không có mấy. Mà cái kia Ân Giao Ân Hồng hai vị hoàng tử, cũng bởi vì phản bội sư môn, vi phạm lời thề, dẫn đến khí vận đại giảm. Chỉ dựa vào cái này, Thương Trụ Vương phụ tử ba người còn sót lại khí vận lực lượng, cho dù là có khả năng nuôi ra một đầu giao long, cũng sẽ là một đầu ảnh hưởng không tốt giao long. Bất quá, Chu Nghị ngược lại nghĩ tới Hán Cao Tổ chém bạch xà khởi nghĩa cố sự. Cái này chém bạch xà, có lẽ cũng là vì cho Lưu Bang gia tăng khí vận, giúp đỡ đón gió hóa long. Thân là hậu thế người tới, Chu Nghị lại từng có hành tẩu chư thiên kinh lịch, luôn có thể từ một chút dấu vết để lại, nhìn trộm đến người khác không dễ dàng phát giác bí mật. Đây chính là cảm giác tiên tri ưu thế. Nói thật, chỉ bằng cái kia Lưu Quý bây giờ khí vận, còn không bằng Thủy Hoàng Đế Doanh Chính huynh đệ thế hệ con cháu, nếu để cho người thấy, thật đúng là chưa chắc sẽ lưu ý. Nhưng tất nhiên Chu Nghị nhìn thấy, liền không thể không quản. Chỉ là suy nghĩ khẽ động, Chu Nghị liền đã xuất hiện ở cái kia một chỗ chôn giấu thương đỉnh ngay phía trên, tiện tay một chiều, trực tiếp đem cái kia chôn giấu tại dưới đất trăm trượng sâu thương đỉnh cách không lấy ra ngoài. Sau đó, Chu Nghị trực tiếp nghịch chuyển trận pháp, đem đã tiến vào cái kia Lưu Quý trong cơ thể khí vận lực lượng rút lần nữa đi ra. Ngay tại một nhà quán rượu bên trong đùa giỡn tiểu quả phụ Lưu Quý, đột nhiên toàn thân chấn động, hình như cả người bị móc giống tinh khí thần, đầu một mất, vung mình ngã xuống đất. Một bên tiểu quả phụ gặp hắn bộ dáng này, trực tiếp đạp một chân, với chất dạng, hôm nay đây là làm sao vậy? Mới vừa đem lão nương trêu chọc, ngươi liền không còn dùng được. Lưu Quý, ngươi tỉnh lại, đừng dọa ta. Không bao lâu, cái kia Lưu Quý tỉnh táo lại, nhưng là chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, tựa như là bệnh nặng một chàng, lại giống là vất vả một đêm cảm giác đều không ngủ bộ dạng. Lưu Quý, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Có thể chính là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, ngủ không ngon. Chu Nghị cũng không hề để ý tình huống phía dưới, cái kia Lưu Quý mất đi khí vận về sau, đối nó bản thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Rời đi Tứ Thủy Đình về sau, Chu Nghị thân hình lóe lên, thân ảnh lại xuất hiện ở phương Nam Sở địa trên không. Đứng ở trên không bên trên, quan sát toàn bộ kinh sở đại địa, thần thức nháy mắt đảo qua mấy ngàn dặm, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ lăng mộ. Chỗ này lăng mộ vị trí phong thủy rất tốt, càng khôn tập hợp tú âm dương tụ lại, long huyệt cắt nước tứ tượng đều đủ, vốn là một chỗ có thể nuôi ra đế vương chi khí phong thủy bảo địa. Đương nhiên, cho dù là nơi này phong thủy rất tốt, muốn chân chính nuôi ra đế vương chi khí, để hậu đại ra một vị đế vương, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng giờ phút này cái này lăng mộ xung quanh lại có một đạo trận pháp bên trong trận nhãn bên trên, chôn giấu một chút giàu có nhân đạo khí vận vật phẩm. Chu Nghị một chút suy tính, liền phát hiện cái kia phía dưới chôn giấu vật phẩm, rõ ràng là Lục Quốc Vương Thất Tế tự đồ vật. Nguyên bản, bằng vào nơi đây phong thủy, mấy trăm năm phía sau tất nhiên có thể xuất hiện một vị khí vận gia thân đế vương chi mệnh. Nhưng bởi vì một bộ này trận pháp, cưỡng ép tiêu hao phong thủy của nơi này địa mạch, đem hậu đại có thể sinh ra long khí đều hội tụ ở đương đại. Loại này đốt cháy giai đoạn, chỉ thấy lợi trước mắt cách làm, mặc dù cũng có thể nuôi ra một đầu tiềm long, lại có rất lớn nguy hiểm sẽ chết yểu. Chu Nghị đều không cần đi nhìn cái kia mộ địa, liền biết cái này phần mộ thuộc về cái kia một nhà. Quả nhiên, liền thấy cái kia phần mộ trên bia mộ bất ngờ có một cái hạng chữ, hiển nhiên là hạng gia mộ tổ. Chu Nghị tiện tay lấy ra phía trước tại Tứ Thủy Đình ở bên trong lấy được thương đỉnh, lại lấy ra dự châu đỉnh, đi tới cái kia hạng gia mộ tổ bên cạnh trên đỉnh núi, đem hai tôn đại đỉnh dọn xong, lấy ra hiên viên kiếm, hướng về cái kia trận pháp bên trong cái nào đó tiết điểm một kiếm chém ra. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp trực tiếp bị phá mất, vàng vào xung quanh địa mạch phong thủy tích lũy khí vận nháy mắt tán loạn, đại bộ phận bị dự châu đỉnh dẫn dắt tiến vào dự châu đỉnh bên trong, cũng có một phần nhỏ tiêu tán tại giữa thiên địa. Sau đó, Chu Nghị lại đem cái kia thương trong đỉnh trụ vương phụ tử thi cốt hỏa táng, vẩy vào nơi xa nước sông bên trong, đồng dạng đem trong đó khí vận thu nạp vào dự châu đỉnh bên trong. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Chu Nghị lại cho Long Cắt truyền cái tin, liền rời đi sở địa. Không bao lâu, một tên Nga Mi phái đệ tử ngự kiếm mà đến sở địa cái nào đó vắng vẻ thôn xóm, đem một cái 5-6 tuổi nam đồng mang lên Nga Mi Sơn, trở thành Nga Mi phái đệ tử. Hàm Dương thành bên trong, Thần Vương cung bên trong, Cam Tuyển cung bên trong, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính hướng về chính mình mẫu hậu thi lễ một cái, chính nhi bái kiến mẫu hậu. Doanh Chính bên cạnh Đông Nhi cũng đồng dạng túi người hành lễ. Triệu Cơ khẽ gật đầu, quay đầu nhìn hướng Đông Nhi cùng với đi theo Đông Nhi bên cạnh cái kia mười mấy tuổi thiếu niên, trên mặt khó được lộ ra mấy phần nụ cười. Phụ Tô, nhanh đến tổ mẫu nơi này đến, để tổ mẫu xem thật kỹ một chút. Tôn Nhi bái kiến tổ mẫu. Tổ mẫu càng ngày càng tuổi trẻ, đều nhanh so mẫu hậu còn muốn tuổi trẻ. Triệu Cơ nghe vậy, cười càng nhu hòa một chút. Người đứa nhỏ này, tổ mẫu đều là 40-50 tuổi người, sao có thể cùng ngươi mẫu hậu so sánh? Đông Nhi gặp Triệu Cơ cao hứng, cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mẫu hậu, Phụ Tô đứa nhỏ này thật đúng là không có nói láo. Ngươi thật đúng là càng sống càng trẻ. Ngay hiện tại nếu là đi tại bên ngoài, nói là phù tô tổ mẫu, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng đâu. Lúc này, Doanh Chính đã là hơn 30 tuổi, mặc dù bởi vì võ đạo có thành tựu, nhìn qua xa so với tuổi thật muốn trẻ tuổi một chút, nhưng cùng Triệu Cơ đứng chung một chỗ, xác thực không giống như là mẫu tử, càng giống là tỷ đệ, thậm chí huynh muội. Tại những năm trước đây, Doanh Chính còn đang đứng ở giai đoạn trưởng thành, lại thêm bể bộn nhiều việc nhất thống thiên hạ, quản lý quốc gia, trong lúc nhất thời liền võ đạo tu hành đều bị chậm trễ, liền càng không muốn đưa đi quan tâm tu tiên. Nhưng theo thiên hạ dần dần ổn định, tứ hải thái bình, Doanh Chính thân là đế vương, trên thân gánh cũng nhẹ không ít, nhàn rỗi thời gian cũng nhiều. Lúc rảnh rỗi, Doanh Chính mới phát hiện chính mình cũng ngay tại từng chút hướng đi già yếu. Nhất là tại nhìn thấy Triệu Cơ về sau, mẫu tử giữa hai người so sánh, để Doanh Chính đối với tu tiên trường sinh thay đổi đến càng thêm khát vọng. Rời đi Cam Tuyền cung về sau, Doanh Chính một thân một mình đi tới Hàm Dương cung một chỗ vắng vẻ cung điện bên trong, đốt hương đến, hướng về phía trên một bức họa cung kính hành lễ, "Tiên sinh, không biết ngài gần nhất nhưng có nhàn hạ, đệ tử có việc muốn thỉnh giáo." Không bao lâu, liền thấy một bức họa đột nhiên sáng lên, một bóng người tự họa tượng bên trong đi ra, chính là Chu Nghị. Lại lần nữa nhìn thấy Chu Nghị, Doanh Chính trong lòng vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy, "Tiên sinh, chính nhi đã có nhiều năm chưa từng gặp ngài, ngài rốt cuộc đã đến." Chu Nghị chỉ là nhìn thoáng qua Doanh Chính, liền mơ hồ đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, lại ra vẻ không biết, mở miệng hỏi, "Chính nhi, ngươi đây là gọi ta chưa đến? Vì chuyện gì?" Doanh Chính nhìn xem Chu Nghị cái kia so với mình còn trẻ rất nhiều khuôn mặt, trong lòng đối với tiên đạo trường sinh càng thêm khát vọng, cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền mở miệng lời nói, "Đệ tử muốn tu luyện trường sinh chi pháp. Ngươi bây giờ chính vào trung niên, lại là một quốc đế vương, người còn sống chưa đi đến nửa đường, vì sao nóng lòng tu tiên?" Đệ tử nghe, tu tiên cũng phải nhìn tuổi tác, bắt đầu càng sớm càng tốt. Nếu là đến sau này, sợ rằng tiên đạo khó thành, trường sinh vô vọng. Ngươi lời ấy cũng là không giả, nhưng ngươi chính là nhân gian đế vương, chấp trưởng toàn bộ thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động liền sẽ ảnh hưởng thiên hạ vạn dân. Nếu để cho ngươi từ bỏ trước mắt có tất cả, mới có thể tu tiên trường sinh, ngươi còn nguyện ý sao? Cái này đệ tử không hiểu, muốn tu tiên, liền nhất định muốn từ bỏ đế vương vị trí sao? Chương 818, cường đại đại tần, chương 818, cường đại đại tần. Đế vương người, chấp trưởng thiên hạ quyền hành, gánh vác vạn dân sinh tử, chỗ nhận trách nhiệm, không cần ta nhiều lời, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Nhưng người tu tiên, coi trọng chính là siêu thoát, là tiêu dao, là minh tâm kiến tính, là ngộ đạo cầu thật. Ngươi nếu muốn tu tiên, sau này thế tất thường xuyên cần bế quan, tìm hiểu đạo pháp, minh ngộ thiên đạo. Một lần bế quan, ngắn thì dăm 3 tháng, lâu là mấy chục năm. Kể từ đó, ngươi lại như hà khứ tận một cái đế vương trách nhiệm. Cái này thật không có song toàn chi pháp sao? Nhìn xem ngươi mẫu hậu, toàn tâm toàn ý khổ tu nhiều năm, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm nhập môn. Đây là mẫu hậu ngươi vô cùng khắc khổ duyên cớ. Doanh Chính lập tức do dự, mặc dù thật sự là hắn rất muốn tu tiên, sớm ngày bước lên con đường trường sinh. Nhưng giờ phút này hắn còn gánh vác toàn bộ Tần quốc. Tần quốc bao nhiêu đời tiên vương tích lũy, mới có hôm nay thiên hạ nhất thống cục diện. Bây giờ, thiên hạ mặc dù định, nhưng Bắc Phương Hung Nô cùng phương Nam Bách Việt còn tại, Tây Phương còn có Khương tộc Nguyệt Chi các nước, Tần quốc Giang Sơn cũng còn chưa hoàn toàn vững chắc, hắn lại sao có thể bỏ qua tất cả những thứ này, theo đuổi người tu tiên trường sinh. Nhưng nghĩ đến sau này dần dần già đi, tiên đạo không cửa, trường sinh vô vọng, chỉ có thể sống quãng đời còn lại, Doanh Chính lại có chút không cam tâm. Nếu là đệ tử sau này triệt để ổn định Đại Tần Giang Sơn, cũng đem tất cả những thứ này chuyển xuống, rời đi đế vị, còn có thể tu tiên sao? Nếu là đệ tử đến lúc đó đã già, còn có hy vọng trường sinh sao? Đương nhiên, ngươi dù sao cũng là đệ tử của ta, nếu là sau này thật nguyện ý từ bỏ tất cả, chỉ cầu tu đạo trường sinh, dù cho đến lúc đó ngươi đã dần dần già đi, ta cũng có thể để ngươi bước lên con đường trường sinh. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn là hoàng đế, liền không thể tu hành trường sinh chi pháp. Đệ tử minh bạch. Hôm nay tất nhiên tới, ta liền lại đưa ngươi một kiện lễ vật. Dứt lời, chỉ thấy Chu Nghị đưa tay trong hư không một chiều, một tôn đại đỉnh vô căn cứ hiện lên, rơi vào trong điện. Doanh Chính nhìn thấy tôn này đại đỉnh, cũng là có chút kích động, đây là Vũ Vương Cửu đỉnh bên trong Dự Châu đỉnh. Không sai, đây chính là Dự Châu đỉnh. Năm đó, phụ thân ngươi phụ mệnh từ Chu Vương thất tiếp về Cửu đỉnh, trên đường gặp phải sóng gió, cái này Dự Châu đỉnh suýt nữa bị cuốn vào Tứ Thủy Hà bên trong. Ta lúc ấy trùng hợp trải qua, liền đem cái này Dự Châu đỉnh tạm thời thu vào. Bây giờ, Đại Tần quốc chuyển hướng thịnh, cũng đến cái này Cửu đỉnh tụ tập thời điểm. Đệ tử thay thiên hạ bách tính cảm ơn tiên sinh. Chu Nghị lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, tiện tay ném đi, Dự Châu đỉnh trực tiếp bay ra đại điện, bay về phía Tần quốc thái miếu bên trong. Bây giờ thiên hạ còn cần với hoàng đế tiếp tục chấp trưởng. Đợi đến sau này, ngươi bồi dưỡng tốt người thừa kế, có thể đem hoàng vị bình yên giao ra về sau, lại đến tìm ta, ta có thể đem ngươi dẫn lên con đường trường sinh. Doanh Chính cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó do dự một lát, mới mở miệng nói, tiên sinh, mẫu hậu ta nàng sau này có hy vọng trường sinh sao? Nếu là một mực kiên trì tu hành, tương lai thọ nguyên ngàn năm không thành vấn đề, nhưng muốn đắc đạo thành tiên, lại không phải dễ dàng như vậy. Nếu là ta mẫu hậu đi theo tiên sinh đi trên núi tu hành, có hay không hy vọng thành tiên lớn hơn một chút? Trên núi tu hành hoàn cảnh tự nhiên càng tốt hơn một chút, cũng có càng nhiều tu hành tài nguyên. Nếu là ngươi mẫu hậu thật có thể vứt bỏ thế tục tất cả, đi trên núi chuyên tâm tu hành, hy vọng thành tiên đương nhiên phải lớn hơn rất nhiều. Vậy có thể không mời tiên sinh đem mẫu hậu ta mang lên núi đi? Chu Nghị cười cười, ngươi quả thật cam lòng mẫu hậu ngươi. Nếu là sau này mẫu hậu có khả năng trường sinh, ngắn ngủi tách rời lại coi là cái gì? Nếu như thế, ngươi có thể trước cùng mẫu hậu ngươi trước thời hạn nói tốt, quay đầu ta để đệ tử trước đến tiếp nàng đi hướng Nga Mi Sơn tu hành. Như vậy, đệ tử liền đạt tạ tiên sinh. Không bao lâu, phụ trách trông coi thái miếu quan viên vội vàng trước đến bẩm báo, năm đó rơi mất Dự Châu đỉnh, vậy mà xuất hiện ở thái miếu bên trong. Doanh Chính cũng chỉ nói là có tiên nhân tương trợ, trợ giúp Đại Tần tìm về Dự Châu đỉnh, làm cho Cựu đỉnh tụ tập. Mấy ngày sau, hai tên Nga Mi phái nữ đệ tử ngự kiếm mà đến, đến Đại Tần hoàng cung bên trong, đón đi Thái hậu Triệu Cơ. Từ đây, Hàm Dương cung bên trong thiếu một vị Thái hậu, Nga Mi Sơn bên trên nhiều một vị bình thường nữ đệ tử. Tại nhân gian, Triệu Cơ là cao cao tại thượng Thái hậu, đến Nga Mi Sơn, nàng cũng chỉ là một cái tu vi thấp đệ tử mà thôi. Đương nhiên, có Chu Nghị bắt chuyện qua, Long Cắt đối Triệu Cơ coi như chiếu cố, để nàng gia nhập Bách Thảo Đường, đi học tập quen thuộc linh đan linh dược. Đương nhiên, lúc này Nga Mi Sơn bên trên còn có một cái họ Hạng tiểu đệ tử, cho thấy siêu phàm thiên phú tu luyện, lên núi không đến 3 tháng, liền luyện khí có thành tựu, 5-6 tuổi niên kỷ liền có ngàn cân lực lượng. Dự Châu đỉnh trở về sau, Tần Quốc quốc vận càng thêm vững chắc, thiên hạ các nơi mưa thuận gió hòa, các ngành các nghề cũng nhộn nhịp hiện ra nhân tài, liền trẻ mới sinh tỷ lệ sinh đẻ cùng tỷ lệ sống sót đều tăng lên rất nhiều. Khí vận một đạo, nhìn như phiêu miểu huyền ảo, kỳ thực có dấu vết mà lần theo. Vương triều khí vận, từ trước đến nay cùng thiên hạ vạn dân cùng một nhịp thở. Nếu là bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, vạn dân quy tâm, dân tâm sở hướng, cho dù là quốc gia gặp phải một chút thiên tai nhân họa, chiến loạn phân tranh, cũng có thể thần tốc ổn định, ngược lại sẽ gia tăng bách tính lực ngưng tụ. Nếu là đế vương hồ đồ, triều đình mục nát, bách tính dân chúng lầm than, liền sẽ đại hao tổn vương triều quốc vận. Bây giờ Tần Quốc trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại trị thanh minh, quốc làm dân giàu phòng, binh cường mã trắng, chính như sơ sinh mặt trời mới mọc, khí vận tự nhiên là càng ngày càng tăng. Tại Cựu đỉnh tụ tập về sau, Tần Quốc khí vận liền nên đón một vòng mới tăng lên. Như vậy, lại qua 10 năm, Tần Quốc tổng nhân khẩu đã vượt qua 6000 vạn, chiếm cứ thổ địa cũng gia tăng thật lớn, quốc lực cũng đạt tới mới đỉnh phong. Thủy Hoàng đế 32 năm, Doanh Chính dẫn đầu thân vệ đại quân đi dạo thiên hạ, điều tra địa phương. Thủy Hoàng đế 33 năm, đã 46 tuổi Tần Thủy Hoàng, hạ lệnh mở ra một vòng mới mở rộng. Tần Quốc trải qua nhiều năm tích góp, quốc khố đầy đủ, lương thảo trồng chất thành núi, binh khí áo giáp vô số kể, quân đội số lượng mặc dù cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng vũ khí trang bị đã tăng lên một cái cấp độ, quân đội bên trong cũng đều là thanh niên trai tráng, thực lực tổng hợp càng hơn trước kia. Một năm này, phía Bắc Hung Nô bị triệt để phá tan, một đường hướng bắc chạy trốn, toàn bộ Mạc Bắc thảo nguyên bị Đại Tần chiếm đoạt, trở thành Tần Quốc bại trang ngựa. Ngay sau đó, Tần Quốc đại quân nhiều lộ ra binh, Nam chinh Bắc Việt, Tây chinh Khương tộc, Đông ra biển cả, khắp nơi mở rộng. Về sau 10 năm thời gian bên trong, Đại Tần đế quốc bản đồ cấp tốc mở rộng, xung quanh liền nhau tiểu quốc đều bị Đại Tần hủy diệt, Đại Tần đế quốc cương vực đã là lúc trước vừa vận thống nhất thời điểm gấp mấy lần. Lại về sau, Đại Tần lại lần nữa đình chỉ mở rộng, nghỉ ngơi lấy lại sức, tích góp quốc lực. Thủy Hoàng đế 47 năm, 60 tuổi Doanh Chính đột nhiên hạ chiếu, đem hoàng vị chuyển cho công tử Phụ Tô, chính mình lui khỏi vị trí thái thượng hoàng vị trí. Về sau 2-3 năm bên trong, Doanh Chính một mực cẩn cư hậu cung, nhìn xem Phụ Tô ngồi vững vàng hoàng vị, khống chế toàn bộ triều cục, mới rốt cục kiên tâm. Trương đại cung bên trong, Doanh Chính nhìn xem trước mặt ngồi quỳ chân nhi tử, bao nhiêu cũng là có chút không muốn, nhưng lập tức vẫn là mở miệng nói, "Phụ Tô, không cần khó chịu, bây giờ ngươi đã là Đại Tần hoàng đế, tương lai Đại Tần liền giao đến trong tay của ngươi. Vi phụ cả đời này, diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ, dùng vạn dân quý tâm, lại khai cương thác thổ, nhiều lần kiến công nghệ, là Đại Tần đánh xuống một cái to lớn giang sơn, cũng để cho hậu thế con cháu có thể không tại chịu đựng chiến loạn nỗi khổ. Bây giờ, ta vất vả cả một đời, cũng nên nghỉ một chút." "Phụ hoàng, hài nhi." "Khóc cái gì, ngươi phụ hoàng cũng không phải là chết, chỉ là có chút nhớ tổ mẫu của ngươi mà thôi. Thật tốt quản lý thiên hạ, ngày sau có lẽ còn có gặp lại." Ngày chương 819, Thanh Thành Sơn tốt nhất tu hành, chương 819, Thanh Thành Sơn tốt nhất tu hành. Thủy Hoàng đế Doanh Chính sinh ra ở Hàm Đan, trưởng thành tại Triệu Quốc, còn nhỏ no bụng trải qua đau khổ, trải qua gian khổ, cuối cùng thành Tần Vương. Tại vị 47 năm, là hoàng đế diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ, bắc diệt Hung Nô, nam diệt Bách Việt, đông diệt Phù Tăng, tây thu Khương tộc Nguyệt Chi Dạ Lang, để Đại Tần cờ xí xuyên khắp ngũ hồ tứ hải, thành lập một cái khổng lồ Đại Tần đế quốc, làm hậu thế tử tôn lưu hạ hùng hậu nhất tài phú. 63 tuổi lúc, Thủy Hoàng đế Doanh Chính bước ra Hàm Dương cung, đi theo tiên nhân rời đi, từ đây liền biến mất ở trong mắt thế nhân. Thanh Thành Sơn bên trên, Doanh Chính không người quỳ mọp xuống đất, đệ tử hôm nay chính thức bái sư, khẩn cầu tiên sinh nhận lấy. Chu Nghị khẽ gật đầu, từ đó về sau, ngươi không còn là Tần Vương, không còn là hoàng đế, chỉ là một cái hướng đạo người, ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch. Ngày xưa đủ loại đều không thể truy, từ hôm nay trở đi, chính là một khởi đầu mới. Ngươi tất nhiên bái ta làm thầy, ta liền ban cho ngươi tiên đan hai viên, giúp ngươi phản lão hoàn đồng, tẩy kinh phạt thủy, cải tạo gân cốt, bước lên con đường tu hành. Đệ tử đa tạ tiên sinh. Chu Nghị khẽ mỉm cười, có thể đổi giọng gọi sư phụ. Là, sư phụ. Sau đó, liền thấy Doanh Chính ăn một cái tiên đan, cả người nháy mắt bắt đầu thủy biến, nguyên bản có chút mặt mũi giàn mua thần tốc thay đổi đến tuổi trẻ, trong cơ thể sinh cơ cấp tốc khôi phục, thời gian tựa hồ ở trên người hắn bắt đầu rút lui. Không đến thời gian một chén trà công phu, nguyên bản đã hơn 60 tuổi Doanh Chính, đã khôi phục đến 18-19 tuổi trạng thái. Theo thứ hai hạt đan dược nuốt vào, Doanh Chính lập tức biến sắc, cả người căn cốt cơ bắp cũng bắt đầu cải tạo. Chu Nghị một chỉ điểm ra, một tiên công pháp tu hành khắc sâu vào Doanh Chính thức hải bên trong, chiếu theo phương pháp này, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành a. Doanh Chính lập tức làm theo, rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái, trong cơ thể tu hành mấy chục năm võ đạo chân khí, cũng bắt đầu lộ sắc thành người trong tu hành linh lực. Đợi đến Doanh Chính lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là trời chiều xuống núi, nắng chiều đầy trời. Hắn vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân trên dưới tựa hồ cũng kết một tầng dầu mỡ vỏ ngoài, tanh hôi khó ngửi. Không đợi hắn nói cái gì, một cỗ nhu hòa lực đạo trực tiếp đem hắn cuốn lên, ném vào phía sau núi một cái hồ nước bên trong. Doanh Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đem chính mình rửa sạch. Tại ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện bên bờ đã nhiều một bộ trắng xanh đan sen đạo bảo. Mặc vào mới quần áo về sau, Doanh Chính nhìn hướng một bên cũ quần áo, tay kết pháp quyết, miệng niệm chú ngữ, lập tức ngưng tụ ra một đám lửa, trực tiếp đem cái kia một bộ cũ quần áo đốt thành tro bụi. Từ nay về sau, thế gian này đã không có Thủy Hoàng đế Doanh Chính, chỉ có Thanh Thành Sơn đệ tử Triệu Chính. Ngay tại lúc này, một thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, "Sư đệ, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi chọn lựa chỗ ở." "Là, sư huynh, còn chưa thỉnh giáo sư huynh tôn tính đại danh." "Sư đệ không cần khách khí như thế, ta gọi Lục Trúc, chỉ là sư phụ năm đó điểm hóa một cái cây trúc mà thôi." "Đúng, sư đệ còn không rõ ràng lắm chúng ta Thanh Thành Sơn tình huống a. Ta cho ngươi giảng giải một chút. Chúng ta Thanh Thành Sơn." Theo Lục Trúc giảng giải, Triệu Chính cũng chậm chậm hiểu rõ toàn bộ Thanh Thành Sơn tình huống cụ thể, biết toàn bộ Thanh Thành Sơn đều có người nào. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Chính liền không kịp chờ đợi sớm rời giường, đã thấy Lục Trúc đám người đã bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Doanh Trình đến, Lục Trúc đống nhiên nghĩ đến cái gì, "Sư đệ, ngươi mới vừa từ nhân gian đến, có thể còn không quá quen thuộc Thanh Thành Sơn sinh hoạt tiết tấu. Chúng ta những người này đều đã tu luyện có thành tựu, không cần một ngày ba bữa. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải không ăn không uống. Nếu là ngươi muốn ăn cơm, liền cần chính ngươi đi làm." Doanh Chính nghe vậy, nhẹ gật đầu, sắp thực cảm giác trong bụng nói bụng, liền mở miệng hỏi, "Sư huynh, ta nên đi nơi nào nấu cơm?" "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng bếp." Từ cao cao tại thượng nhân gian đế vương, đến Thanh Thành Sơn bên trên một cái vãn bối đệ tử, Triệu Chính còn rất dài thời gian cần phải đi thích ứng. Đương nhiên, Thanh Thành Sơn bên trên cũng không có như vậy nhiều quy củ, tất cả đều coi trọng cái tiêu giao tự tại, Triệu Chính ngược lại là cảm thấy rất thư thái. Đời này của hắn đích thật là ầm ầm sóng dậy, dị thường đặc sắc, nhưng gánh vác toàn bộ thiên hạ, cũng xác thực trôi qua rất là khó khăn. Bây giờ, có khả năng thả xuống tất cả gánh, liền tại cái này Thanh Thành Sơn bên trên đã tọa tu hành, nội đạo học pháp cũng rất tốt. Không lâu sau đó, Lục Trúc còn mang theo Doanh Chính đi một chuyến Nga Mi Sơn, nhìn thấy Triệu Cơ. Mẫu tử hai người gặp nhau, tự nhiên lại là một phen khác quan cảnh. Tại Thanh Thành Sơn bên trên ở một năm, Triệu Chính liền thích ứng Thanh Thành Sơn sinh hoạt, đồng thời chuyên chú vào tu luyện. Một ngày này, Chu Nghị ngay tại phía sau núi quảng trường cho mấy vị đệ tử giảng giải pháp, liền thấy Na Cha vội vàng mà đến, trực tiếp ngồi ở một bên chỗ trống. Chu Nghị cũng chưa đình chỉ giảng đạo, mà là tiếp tục nói xong một cái chương tiết về sau, mới nhìn hướng Na Cha. "Na Cha, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên có thời gian trở về?" "Sư phụ, đệ tử đây không phải là nhớ ngươi nha, liền trở về nhìn xem." Chu Nghị cười ha ha, nhìn với một thân pháp lực cuồn cuộn, khí tức không chừng, rõ ràng là trước đây không lâu mới cùng người đấu pháp qua, làm sao có thể nói là đến xem ta. Na Cha cười hắc hắc, liền biết không thể gạt được sư phụ. "Cái này không, trước đó không lâu, có con khỉ bên trên thiên đình ồn ào một tràng, đảo loạn vương mẫu nương nương ngay tại chủ bị bàn đảo yến, còn đem thái thượng lão quân đâu xuất cùng cũng cướp sạch không còn, chịu không ít tiên đan. Phụ vương ta cùng ta phụ mệnh tiến đến đuổi bắt cái kia yêu hầu, không nghĩ tới cái kia hầu tử thực lực không kém, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không thể đem hắn cầm xuống. Ta cùng hắn đánh một tràng, cũng là thắng bại khó phân. Mắt thấy cái kia hầu tử trốn, phụ vương ta tiến đến về thiên đình phụ mệnh, ta cái này liền thuận tiện trở lại thăm một chút. Dù sao ở trên bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, ta liền xem như trở lại Thanh Thành Sơn ngây ngốc 10 ngày nửa tháng, cũng không chậm trễ sự tình." Chu Nghị nghe vậy, ngược lại nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng nhìn về phía Na Cha, "Sư huynh, là như thế nào một cái hầu tử? Nói cho ta một chút thôi. Con khỉ này thật đúng là có bản lĩnh, cũng dám đại náo thiên cung." Na Cha quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, nhắc tới, "Cái kia hầu tử bản lĩnh cũng không so ngươi kém. Ta mặc dù không có sử dụng ra toàn lực, nhưng cũng dùng thủ đoạn, nhưng vẫn là bắt hắn không dưới. Mà còn, ta phát hiện con khỉ này đại náo thiên cung thời điểm, rất nhiều lợi hại thần tiên đều vừa vặn không ở tại chỗ, đã cảm thấy ở trong đó có thể có mờ ám, cho nên cũng không có sử dụng ra toàn lực." Chu Nghị nhẹ gật đầu, "Na Cha, ngươi làm đúng. Tất nhiên thiên đình đều không có lấy ra con bài chưa lật, ngươi cũng không cần quá mức quan tâm. Trở về cũng tốt, liền tại cái này Thanh Thành Sơn tốt nhất tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian." "Là, đệ tử cũng đang có ý tưởng này." Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng rất cao hứng, "Sư huynh, ngươi trở về vừa vặn, chúng ta sư huynh đệ nhưng muốn thật tốt luận bàn một chút." Một bên Đặng Tiền Ngọc thấy thế, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Ngươi con khỉ này, thật đúng là thích đánh nhau. Nếu không, hai ta tiếp qua so chiêu." Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu, "Hảo nam không cùng nữ đấu, ta mới không cùng ngươi đánh." Một bên Tô Đắc Kỷ nghe vậy, nhưng là cười một tiếng, "Ngộ Không, ta nhìn ngươi là sợ Tiền Ngọc ngũ quan thạch a." Long Cắt cười ha ha một tiếng, "Ta nhìn cũng là." Một bên Triệu Chính nghe lấy mấy vị sư huynh sư tỷ nghị luận, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tuy nói hắn thực lực bây giờ thấp, còn không có năng lực đi tham dự những sư huynh này các sư tỷ đấu pháp, nhưng có thể làm cái khán giả, kiến thức một chút các loại pháp thuật thần thông, cũng rất tốt. Chương 820, bố cục tương lai, chương 820, bố cục tương lai. Sớm tại năm đó Phong Thần Chi chiến lúc, cái kia tiếp dẫn chuẩn đề hai người liền từng nhắc lên, ngày sau Tây Phương giáo sẽ đông độ, truyền bá giáo hóa. Lúc đó Thái Thượng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân còn chỉ vào Tây Phương Nhị Thánh hỗ trợ đối kháng Thông Thiên giáo chủ, tự nhiên cũng liền chấp nhận ngày sau Tây Phương giáo đông độ kế hoạch, cái này cũng liền có lúc sau Tây Du. Cái này cái gọi là Tây Du, chỉ là Thái Thượng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân thiếu nhân quả, cùng mặt khác thánh nhân không có quan hệ. Thái Thượng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng cũng không cách nào đại biểu toàn bộ Đông Phương. Tới ngược lại, năm đó Tây Phương Nhị Thánh trợ giúp Thái Thượng Nguyên Thủy đối kháng Thông Thiên giáo chủ, thậm chí tại cái kia Phong Thần Chi chiến phía trước, Tây Phương Nhị Thánh còn muốn tính toán Nữ Hoa Nương Nương, đem Nữ Hoa Nương Nương kéo xuống nước, đây cũng là bọn họ thiếu nhân quả. Bây giờ Chu Nghị cùng Vân Tiêu kết làm đạo lữ, Hoa Hoàng cung cùng Bích Du cùng kết minh, sẽ còn tùy ý Tây Phương giáo thuận lợi đông truyền sao? Huống hồ, cái kia Tây Phương Nhị Thánh bây giờ chỉ còn lại một thánh, thực lực không lớn bằng lúc trước, tất cả sẽ còn dựa theo Tây Phương dự đoán tình huống phát triển sao? Chu Nghị trước đó không lâu còn nghe nói mấy cái thông tin, xiển giáo từ hàng đạo nhân Phổ Hiển Chân Nhân Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn ba người, tiến về Tây Phương, ném Tây Phương giáo, chọc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng bất mãn. Không những như vậy, cái kia Thái Thanh Thánh Nhân còn điểm hóa năm đó Đa Bảo đạo nhân, khiến cho trở thành Tây Phương giáo Đa Bảo Như Lai, nhờ vào đó phân hóa Tây Phương giáo giáo nghĩa. Nói trắng ra, làm Tây Phương Nhị Thánh cùng Thái Thượng Nguyên Thủy thực lực ngang nhau hoặc là càng hơn một bậc thời điểm, thiếu nhân quả đương nhiên phải thật tốt còn lên. Nhưng làm Tây Phương giáo thực lực trượt về sau, cái này cần phải trả nhân quả có thể liền muốn giảm bớt đi nhiều. Chu Nghị nghe xong Na Cha miêu tả, cũng liền đoán ra cái kia đại náo Thiên Cung hầu tử, 89 phần 10 chính là cái kia Lục Nhĩ Mi hầu. Dù sao, muốn tìm ra một cái thiên phú căn cốt đều không kém gì Tôn Ngộ Không hầu tử, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này Lục Nhĩ Mi hầu cũng là lăn lộn đợi bốn khỉ một trong, am hiểu nhất linh âm, đứng thẳng bất động, liền có thể nghe đến ở ngoài ngàn dặm âm thanh, thậm chí còn có đủ nhất định biết trước năng lực, so với Tôn Ngộ Không cũng không kém chút nào. Đương nhiên, vô luận bên ngoài làm sao tương tự, nội tâm cùng phẩm tính từ đầu đến cuối khác biệt. Tôn Ngộ Không nội tính kỳ cao, tâm địa lương thiện, vô luận ném đạo ra vẫn là Phật ra, đều sẽ có quang minh tiền đồ. Mà còn, Tôn Ngộ Không tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới bị ép 500 năm, đi ra vẫn là một cái ánh mặt trời sáng sủa thằng nhóc to xác, không có chút nào hắc hóa. Đến mức cái kia Lục Nhĩ Mi hầu có thể hay không làm đến điểm này, liền không được biết rồi. Đương nhiên, cái này Lục Nhĩ Mi hầu bởi vì trời sinh có khả năng nghe xem xét và vật, có thể nhìn trộm không ít tam giới bên trong bí mật, tại Đông Phương không hề làm sao chịu chào đón. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi hầu cũng vẫn muốn đến một cái chính quả, thành Phật làm tổ. Đây cũng là vì cái gì về sau Lục Nhĩ Mi hầu muốn giả mạo Tôn Ngộ Không, tiến về Tây Thiên Thủ Kinh nguyên nhân một trong. Nói một cách khác, nếu là cái kia Tây Phương mở ra để Lục Nhĩ Mi hầu động tâm giá cả, cái này Lục Nhĩ Mi hầu nói không chừng thật đúng là sẽ trung thực nghe lời. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thiên Đình truyền đến thông tin, phía trước đại náo Thiên Cung hầu tử đã bị đặt ở Đại Tần Tây Phương biên cảnh Ngũ Hành Sơn bên dưới. Không chỉ như vậy, không lâu về sau còn lần lượt truyền ra Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Quyền Liêm đại tướng bị giáng chức hạ phàm ở giữa, Tây Hải Long Cung Tiểu Bạch Long bởi vì tại đêm tân hôn đánh đổ Ngọc Đế ban thưởng Minh Châu, xúc phạm luật trời, bị tù tại Ưng Sầu Giản. Tất cả tựa hồ giống như là sớm đã an bài tốt kịch bản, ngay tại dựa theo kế hoạch tốt phương hướng phát triển. Đối với tương lai sắp phát sinh tất cả, Chu Nghị sớm đã rõ ràng trong lòng, cũng không nóng nảy. Tây Phương giáo muốn thuận lợi đông độ, cũng không có dễ dàng như vậy. Phật môn cái kia một bộ, đơn giản là hô to chúng sinh bình đẳng, tuyên truyền nhẫn mại thuận theo, vì bách tính cung cấp một loại ký thác tinh thần, càng là thỏa mãn người thống trị nhu cầu. Bây giờ, Tần Quốc nhất thống thiên hạ về sau, như cũng trọng dụng bách gia học sinh, chư tử bách gia cũng chưa sa sút, Hoa Hạ đại địa bên trên không hề thiếu tinh thần văn minh. Nhưng Chu Nghị cũng không thể không thừa nhận, Phật môn rất nhiều tư tưởng, tại truyền bá bên trên có độc đáo ưu thế. Cho nên, Chu Nghị cũng là trực tiếp tham khảo hậu thế Phật môn một chút tư tưởng, kết hợp nho ra mặc ra chờ lý niệm, tiêu phí không ít thời gian, chỉnh lý ra một bộ tương đối hoàn thiện giáo nghĩa lý luận. Sau đó, Chu Nghị triệu tập một chút nho ra mặc ra chắc tuyệt đệ tử, đem một bộ này giáo nghĩa lý luận chuyển cho bọn họ, để bọn họ mang theo một bộ này giáo nghĩa lý luận đi xuống núi truyền giáo, đồng thời tại truyền giáo quá trình bên trong căn cứ Hoa Hạ tình huống thực tế, điều chỉnh giáo nghĩa lý luận, tìm kiếm một loại tính phổ biến tưởng, có thể truyền bá giáo phái tư tưởng. Đương nhiên, Chu Nghị muốn làm, cũng không chỉ là những này. Tại triều đình bên trên, chư tử bách gia các đệ tử cũng tại cùng đế vương bách quan cùng nhau nghiên cứu thảo luận đạo trị quốc, đem bản thổ giáo phái phát dương quang đại. Tại lê dân bách tính sinh hoạt càng ngày càng giàu có thời điểm, cũng cần phong phú đa dạng tinh thần văn hóa kiến thiết, lấy thỏa mãn thiên hạ bách tính tinh thần nhu cầu. Vì thế, Đại Tần đế quốc rất nhanh đẩy ra Đại Tần giới thứ nhất toàn dân đại hội thể dục thể thao, đem các loại cưỡi ngựa bắn tên quyền thuật chạy thật nhanh một đoạn đường dài chờ chiến thuật hoạt động, chuyển hóa thành giải trí vận động. Không những như vậy, Đại Tần tiểu thuyết hí khúc kể chuyện sân khấu kịch các loại cũng nhộn nhịp được đến phát triển. Nếu như nói Tần Thủy Hoàng lúc tại vị, Đại Tần đế quốc là tích cực tiến thủ, không ngừng mở rộng giai đoạn. Đến Phù Tô tại vị trong đó, Đại Tần kinh tế văn hóa được đến chưa từng có phát triển, giải trí hoạt động càng là hiện ra giếng phun thức phát triển. Kèm theo những này, cầm kỳ thư họa thơ rượu trà các loại văn nhân nhã sĩ giải trí hoạt động cũng bắt đầu dần dần phổ cập. Tiến tới, Đại Tần đế quốc giáo dục trình độ văn hóa tỷ lệ phổ cập cũng tại từng năm lên cao. Những này thay đổi nhìn như cùng Tây Phương giáo đông độ không có quan hệ, nhưng làm những này thay đổi tạo thành lượng nhất định thay đổi, Hoa Hạ văn hóa bách gia tể phóng thời điểm, Tây Phương giáo cho dù là truyền bá đi vào, lại có ưu thế gì có thể nói đâu. Nhiều khi, có tiên tri ưu thế, cũng không cần đích thân hạ tràng, liền có rất nhiều những biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề. Trong nháy mắt, chính là mấy chục năm thời gian vội vàng mà qua. Toàn bộ tam giới tựa hồ cũng tiến vào một cái rất bình tĩnh giai đoạn, liền nhân gian cũng một mực tương đối bình yên. Một ngày này, Chu Nghị cho chúng đệ tử giảng đạo xong xuôi, quay đầu nhìn hướng một bên Triệu Chính, "Chính Nhi, ngươi lưu một cái. Những người khác liền riêng phần mình tu hành đi thôi." Chờ mọi người rời đi về sau, Chu Nghị mới mở miệng nói, "Chính Nhi, ngươi lên núi cũng có hơn 40 xuân thu đi." "Là, đệ tử ở trên núi tu hành đến nay, đã có 42 cái năm tháng." Chu Nghị khẽ gật đầu, "Ngươi về một chuyến Hàm Dương à, Phù Tô đại nạn sắp tới, với làm cha, cũng có thể đi gặp một lần." Doanh Chính nghe vậy, sắc mặt chỉ trệ, Phù Tô hắn đệ tử cái này liền xuống núi. "Đúng, đệ tử muốn trước đi một chuyến Nga Mi Sơn, đón ta mẫu thân." "Như vậy cũng tốt." Phù Tô không giống với Doanh Chính, tu hành căn cốt thiên phú rất bình thường, mặc dù cũng tu hành võ đạo, nhưng thành tựu lại rất có hạn. Mà còn, tại kế thừa đế vị về sau, Phù Tô một mực rất cố gắng, muốn đem Tần Quốc phát triển càng thêm cường đại, không cô phụ Tần Quốc lịch đại tiên vương cùng phụ thân giao phó. Cho nên, tại vị hơn 40 năm bên trong, Phù Tô chuyên cần chính sự yêu dân, một khắc cũng không dám lười biếng, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào quản lý thiên hạ bên trên. Nếu không phải năm đó được Thanh Thành Sơn một viên đan dược, sợ rằng Phù Tô đều không sống tới bây giờ tám thập ngũ tuổi trở lên cao tuổi. Bây giờ, Phù Tô đã đem hoàng vị truyền cho nhi tử của mình, sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, Thủy Hoàng đế cũng khó tránh khỏi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chương 821, cả đời không tiếc, chương 821, cả đời không tiếc. Kỳ thật, người trong tu hành cũng không cần đi phí hết tâm tư chặt đứt tình duyên, đoạn tình tuyệt ái, bởi vì thời gian tự sẽ chạm đi tất cả. Thân là trường sinh người, khó tránh khỏi muốn nhìn người bên cạnh từng cái ra đi, từng cái rời đi trong nhân thế. Chờ mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau đó, trước kia đủ loại đã là chuyện cũ như yên, khó mà hồi ức. Hàm Dương cung bên trong, Triệu Cơ cùng Doanh Chính quay về quê cũ, khó tránh khỏi cảm khái và phần. Nhất là nhìn thấy tóc trắng xóa, đã ngày giờ không nhiều phù tô về sau, Triệu Cơ cùng Doanh Chính trong lòng càng là khó chịu. Nhìn như tóc đen người đưa người tóc bạc tràn diện, kỳ thực nhưng là vừa vặn ngược lại. Trong lúc nhất thời, Doanh Chính trong lòng ngùi ngùi mãi thôi, thậm chí nhịn không được đang suy nghĩ, nếu là lúc trước chính mình không có tu tiên, chỉ là lưu tại nhân gian sống quãng đời còn lại, nhìn xem con cháu cả sảnh đường hầu hạ dưới gối, bảo dưỡng tuổi thọ, có hay không cũng là một niềm hạnh phúc. Đến mức Triệu Cơ, bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, tính tình càng thêm mở nhạt một chút. Nhưng nhìn thấy năm đó tại trước mặt mình chạy nhanh chơi đùa tiểu tốt tử, bây giờ đã là gần đất xa trời, lung lay sắp đổ, cho dù Triệu Cơ sớm đã tâm như chỉ thủy, vẫn là không nhịn được có chút thương tâm khó chịu. Ngược lại là Phù Tô, lại lần nữa nhìn thấy Triệu Cơ cùng Doanh Chính, lại có vẻ rất vui vẻ, tổ mẫu, phụ hoàng, có khả năng gặp ngươi lần nữa bọn họ, hài nhi thật đúng là cao hứng. Chỉ tiếc, hài nhi đã già, già đã không cách nào lại tại các ngươi trước mặt tận hiếu. Triệu Chính đi đến Phù Tô trước mặt, kéo Phù Tô hơi khô héo hai tay, vuốt ve cái kia giống như vỏ cây lẳng ra, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời. Phù Tô, là phụ hoàng có lỗi với ngươi. Phù Tô nhưng là lắc đầu, không, phụ hoàng, ngài chưa từng có lỗi với qua ta. Có thể trở thành nhi tử của ngài, là Phù Tô mấy đời đã tu luyện phúc phận. Có thể từ ngài trong tay tiếp nhận đại tần, đồng thời đem đại tần chuyển xuống tiếp, hài nhi cảm giác vinh hạnh. Phụ hoàng, ngài nhìn thấy không? Bây giờ đại tần, so với lúc trước ngài giao cho ta thời điểm, trở nên càng thêm cường đại, ta không thẹn với ngài, càng không thẹn với thiên hạ vạn dân. Phù Tô, ngươi làm rất tốt, thật rất tốt. Phụ hoàng lấy ngươi làm vinh. Không bằng ta về núi đi thỉnh cầu sư phụ, để hắn ban thưởng tiên đan, để ngươi cũng có thể trường sinh bất tử, hai cha con chúng ta. Doanh Chính còn muốn nói tiếp, Phù Tô nhưng là trực tiếp đánh gãy hắn, không, phụ hoàng, đã không cần. Hài nhi cả đời này đã sống đến đầy đủ đặc sắc. Nửa đời trước, hài nhi thấy tận mắt ngài là làm sao nhất thống thiên hạ, càn quét lục quốc hành động vĩ đại. Tuổi già, hài nhi gánh vác toàn bộ thiên hạ, mới cảm nhận được phụ hoàng năm đó vất vả, mới hiểu được đế vương không dễ. Hài nhi tự hỏi, cả đời này xứng đáng ngài, cũng xứng đáng tần quốc lịch đại tiên vương, càng xứng đáng thiên hạ vạn dân. Nhưng duy chỉ có một chút, hài nhi có chút thẹn với ta cái kia chết đi hoàng hậu. Hoàng hậu cả đời phụ tá ta quản lý thiên hạ, chịu khổ bị liên lụy, chưa từng có một câu phàn nàn. Ngược lại là ta, năm đó từng đối nàng hứa hẹn, muốn mang nàng đạp khắp thiên hạ, muốn mang nàng nhấm nháp thiên hạ thức ăn ngon. Ta lại nuốt lời. Từ khi 10 năm phía trước, hoàng hậu đi rồi, ta vẫn đang chờ đợi có thể đem thiên hạ này thật tốt dạy cho ta nhi tử, tựa như phụ hoàng năm đó đem thiên hạ này giao đến trong tay của ta đồng dạng. Bây giờ, hài nhi cuối cùng có thể yên tâm. Có thể tại trước khi đi, gặp lại phụ hoàng cùng tổ mẫu, hài nhi đời này không tiếc. Hài nhi không cầu trường sinh, chỉ cầu có thể cùng ta hoàng hậu tại âm phủ gặp nhau, cùng nhau đầu nhập lục đạo luân hồi, kiếp sau lại làm phu thê. Doanh Chính ngay vậy, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, hắn hôm nay đã sớm tuổi đã hơn trăm tuổi, càng là tu luyện có thành tựu, nhưng xem đi qua cả đời, tựa hồ cũng có chút thẹn với vị kia một mực làm bạn chính mình Đông Nhi tỷ. Đông Nhi nguyên bản liền so Doanh Chính phải lớn, sớm tại Doanh Chính thoái vị thời điểm, liền đã trở về địa phủ. Chẳng qua là lúc đó Doanh Chính một lòng tháo xuống gánh nặng, tiến đến cầu tiên, ngược lại có chút coi nhẹ người bên gối. Vừa nghĩ đến đây, Doanh Chính trong lòng cũng khó tránh khỏi thương cảm. Liền một bên Triệu Cơ, trên mặt cũng là có chút lộ vẻ xúc động, không biết là nghĩ đến cái gì. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Doanh Chính cùng Triệu Cơ lưu tại Hàm Dương, một mực chờ đến Phù Tô qua đời, đưa đi Phù Tô về sau, mẫu tử hai người mới một lần nữa về núi. Chỉ là trở lại Thanh Thành Sơn bên trên Doanh Chính, nhưng trong lòng thì có chút mờ mịt. Chu Nghị nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, cũng chưa chủ động đi an ủi, mà là chờ hắn chính mình đến hỏi. Một ngày này, Chu Nghị kết thúc giảng đạo về sau, Doanh Chính cũng không trực tiếp rời đi. Đám người rời đi về sau, Doanh Chính mới mở miệng hỏi, "Sư tôn, muốn trường sinh, liền muốn bỏ tình yêu sao?" Ai nói? "Sư phụ không phải cũng có đạo lữ? Cái kia sư tôn một đời bên trong, có thể từng có hối hận tiếc nuối, có thể từng có thẹn với người." Chu Nghị bật cười lớn, "Sư phụ sống mấy ngàn năm, từng trải qua thế gian này ngàn vạn, cũng thể vị qua nhân sinh muôn màu. Mọi thứ tùy tâm mà sống, tùy tính mà làm, cũng không có hối hận." "Làm sao? Người bây giờ hối hận?" "Đệ tử cũng không biết, chỉ là lần này sau khi xuống núi, nhìn thấy Phù Tô, đệ tử cảm thấy ta cái kia hài nhi dù chưa đặt chân tiên đạo, nhưng cũng cả đời viên mãn. Nếu mà so sánh, đệ tử nhưng là đã từng thẹn với một người. Cuộc đời một người có hay không viên mãn, không hề ở chỗ thọ nguyên dành ngắn, mà tại cả đời này có hay không đã từng chân chính vì chính mình mà sống, có hay không thẹn lương tâm, không thẹn với người đứng bên cạnh, không uổng công tới đây nhân gian đi một lần." Phù Tô mặc dù đã bỏ mình, nhưng đây là chính hắn tâm nguyện, cái này liền đầy đủ. "Đến mức ngươi, nếu là muốn đền bù, có lẽ còn có cơ hội. Đệ tử thẹn với người sớm đã rời đi, còn có thể đền bù sao? Nếu vi sư giúp ngươi suy tính đến người kia chuyển thế chi thân, để ngươi có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng, ngươi sẽ như thế nào làm? Cái này sư tôn thật có thể làm được sao?" "Việc này cũng không khó." Đang lúc nói chuyện, Chu Nghị chỉ là bấm ngón tay tính toán, liền cho ra rất nhiều tin tức, sau đó đem báo cho Doanh Chính, danh tự cùng địa chỉ ta đều báo cho ngươi, đến mức còn lại phải làm như thế nào, toàn bằng ý nguyện của ngươi. Ngươi nếu là muốn làm bạn nàng, cũng có thể dưới chân núi nghỉ ngơi mấy chục năm, nếu là muốn chặt đứt tình duyên, cũng có thể nhanh chóng về núi. Đệ tử đa tạ sư tôn thành toàn. Sau đó, Doanh Chính lại lần nữa xuống núi, đi hướng nhân gian. Tình kiếp cũng là người trong tu hành cần trải qua. Đương nhiên, nếu là có thể kết bạn một vị tính tình hợp nhau, lẫn nhau mến nhau, cộng đồng tu hành đạo lữ, lại là mặt khác một phen quan cảnh. Đến mức Chu Nghị, đời này của hắn thật đúng là không có gì tiếc nuối. Để ý khí phong phát niên kỷ du lịch giang hồ, tại độ tuổi huyết khí phương cương hưởng hết ôn nhu, tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong có giai nhân làm bạn, đang đi chư thiên thời điểm, hài lòng mà làm sao đến tiếc nuối. Đối với chính mình mỗi một cái đệ tử, Chu Nghị đều hướng dẫn bọn họ tu hành, truyền thụ cho bọn hắn một chút đạo lý, cũng không đi can dự bọn họ nhân sinh. Mỗi người đều có tự chủ lựa chọn quyền lợi, có thể theo tâm ý của mình đi vượt qua cả đời này. Mà tâm ý của người ta cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như có ít người khát vọng trường sinh, khát vọng thành tiên, mà có chút tiên ngược lại khát vọng nhân gian ấm lạnh, khát vọng phàm nhân tình yêu, thậm chí nguyện ý vì thế bỏ qua trường sinh, đầu nhập nhân gian. Chương 822, Phật môn xuất hiện, chương 822, Phật môn xuất hiện. Cái này giữa thiên địa, chắc chắn sẽ có một chút người đem một vài thứ gì đó nhìn đến so sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Những vật này khả năng là gia quốc tình hoài, khả năng là nhân gian tình yêu, khả năng là chủng loại nước đức, khả năng là trong lồng ngực khó lạnh nhiệt huyết. Cũng chính bởi vì có những thứ này đồ vật, có dạng này người, cái này nhân gian mới sẽ thay đổi đến càng thêm đặc sắc. Khi biết Phù Tô cùng hắn hoàng hậu cố sự về sau, Chu Nghị đặc biệt mệnh tiểu thuyết gia đệ tử, đem đoạn tình yêu này cố sự truyền bá ra ngoài, để lưu danh bách thế. Cùng lúc đó, Chu Nghị còn cho Đông Nhạc đại đế Hoàng Phi Hổ nói cố sự này. Hoàng Phi Hổ cũng là người trọng tình trọng nghĩa, đang nghe một đoạn này cố sự về sau, vô cùng cảm động, đặc biệt tiến về địa phủ bên trong, an bài Phù Tô cùng hắn hoàng hậu luân hồi chuyển thế. Phù Tô hoàng hậu cũng đích thật là trọng tình người, sau khi chết hơn 10 năm, một mực tại địa phủ bên trong chờ đợi Phù Tô, không chịu luân hồi chuyển thế. Mãi đến hai người đoàn tụ, mới tại Hoàng Phi Hổ an bài phía dưới, chuyển thế đầu thai đến cùng một nơi, lại đều là gia cảnh giàu có, gia đình giàu có. Về sau, chuyện này còn bị Thiên Đình Nguyệt lão biết, một lần nữa là hai người dắt dây đỏ, để hai người nối lại tiền duyên, trở thành một đôi hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Cùng lúc đó, Doanh Chính cũng tìm được năm đó luân hồi chuyển thế Đông Nhi tỷ. Chỉ là, lúc này Đông Nhi sớm đã chuyển thế nhiều năm, đồng thời gả làm vợ, sinh con dưỡng cái, sinh hoạt hạnh phúc viên mãn. Doanh Chính nhìn xem cái kia cùng trong trí nhớ thân ảnh có 5-6 phần tương tự nữ tử, chung quy là không có lên phía trước cùng hắn nhận nhau, yên lặng rời đi, quay về sân môn. Lại lần nữa nhìn thấy Chu Nghị về sau, Doanh Chính nhịn không được mở miệng, "Sư phụ, ngươi có phải hay không đã sớm biết Đông Nhi nàng đã gả làm vợ?" Chu Nghị khẽ mỉm cười, "Đương nhiên. Vậy ngươi vì sao còn muốn cho ta xuống núi chạy một chuyến? Không gặp lại nàng một mặt, ngươi như thế nào lại bằng lòng? Nhìn thấy nàng hiện tại dáng dấp, trong lòng ngươi làm cảm tưởng gì? Nàng cả đời này sống rất hạnh phúc. Phu quân của hắn tuy chỉ là một cái phổ thông nông phu, lại rất thương yêu nàng. Bọn họ còn có hai cái đáng yêu hài tử, người một nhà sống rất hạnh phúc. Ta không có quấy rầy bọn họ." Ngại Hà Kiều bên trên một bát mạnh bà thang, tiếp trước đều là uống. Lục đạo luân hồi đi một lần, lại là tân sinh. Ngươi cảm thấy năm đó thấy thẹn đối với nàng, có lẽ nàng cảm thấy có khả năng cùng ngươi gần nhau cả đời, liền đã đầy đủ. Còn nhớ rõ ta nói qua câu nói kia sao? Tu hành cũng là tu tâm. Nhân sinh đủ loại tiếc nuối, cũng là một loại tu luyện. Nếu là ngươi có thể minh ngộ tất cả những thứ này, mới xem như chân chính minh tâm kiến tính. Ngươi mặc dù đã sống trăm năm, cả đời này cũng qua rất đặc sắc, nhưng đối với luyện tâm, ngươi vừa mới bắt đầu. Ở trong núi là một loại tu hành, đến nhân gian cũng là một loại tu hành. Nếu là ngươi cảm thấy trên núi tu hành không thể giải quyết trong lòng ngươi nghi hoặc, vậy liền xuống núi, đến nhân gian đi, đem chính mình biến thành một người bình thường, một lần nữa kinh lịch một cái nhân sinh sinh lão bệnh tử, bốn mùa luân hồi, ngươi sẽ có không giống phát hiện. Mỗi một lần lại đi lúc đến đường, kỳ thật đi chưa hẳn chính là lúc đến đường. Ngươi tại thay đổi, tâm tại thay đổi, tuế nguyệt tại thay đổi, đường cũng tại thay đổi. Những này liền cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Đệ tử minh bạch. Một ngày này, Doanh Chính lại lần nữa đi xuống núi, chuyến đi này chính là rất nhiều năm. Không thể không nói, tại tu hành phương diện này, giống Na Cha Tôn Ngộ Không loại này trời sinh bất phàm thiên tài, ngược lại phải thiếu rất nhiều tạp niệm, tâm tư cũng càng thêm đơn giản. Bây giờ, tu hành không đến trăm năm Tôn Ngộ Không, tại tu vi cảnh giới bên trên đã gần với tu luyện ngàn năm Na Cha, thậm chí vượt qua Long Cắt các đệ tử. Mà còn, Tôn Ngộ Không tuy là thạch hầu, lại rất am hiểu giao tiếp. Từ khi ban đầu ở địa phủ bên trong, Đông Nhạc đại đế ra tay giúp Tôn Ngộ Không giải vây, Tôn Ngộ Không liền thường xuyên tiến về Thái Sơn phủ, đi tìm Đông Nhạc đại đế uống rượu. Một tới hai đi, cũng không lâu lắm, Tôn Ngộ Không liền cùng Đông Nhạc đại đế xưng huynh gọi đệ, quan hệ tương đối mật thiết. Không những như vậy, Đông Nhạc đại đế còn cho Tôn Ngộ Không dẫn tiến trên trời các lộ thần tiên, giống cái gì nhị thập bát tinh tú, phúc lộc thọ tam tinh, ngũ nhạc đế quân các loại, đều cùng Tôn Ngộ Không quan hệ rất tốt. Trừ thiên đình thần tiên, Tôn Ngộ Không còn kết giao không ít tam sơn ngũ nhạc tán tiên, tứ hải long vương các loại. Lúc trước muốn lắc lư Tôn Ngộ Không, đem Tôn Ngộ Không làm vũ khí sử dụng Đông Hải Long Vương, cuối cùng đều bị Tôn Ngộ Không mị lực tin phục, cùng Tôn Ngộ Không xưng huynh gọi đệ, lui tới mật thiết. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Thanh Thành Sơn biển chữ vàng. Dù sao, tại cái này thánh nhân không gian niên đại, Thanh Thành Sơn bên trên có thể là có nhiều vị đại la kim tiên, đệ tử trải rộng nhân gian, càng là công đức vô lượng, nghe tiếng tăm giới. Trải qua năm đó một tràng địa phủ phong ba về sau, Tôn Ngộ Không là Thanh Thành Sơn đệ tử thông tin, đã sớm truyền khắp toàn bộ tam giới. Xem lại Thanh Thành Sơn mặt mũi, Tôn Ngộ Không đi tới chỗ nào, ai dám không cho mấy phần mặt mũi. Một ngày này, Tôn Ngộ Không từ chân núi trở về, hướng Chu Nghị nhắc lên một việc, "Sư phụ, ta mấy ngày trước đây đi Tây Phương du lịch, thăm hỏi Côn Lôn Sơn bên trên mấy vị bằng hữu, đi qua một chỗ thành trấn thời điểm, vậy mà tại cái kia thành trấn bên trong phát hiện một chỗ chùa miếu, bên trong có mấy cái hòa thượng đầu trọc, ngay tại cho phụ cận bách tính giảng kinh thuyết pháp." "A, vậy bọn hắn truyền kinh tình huống làm sao?" Đại Tân bách tính tựa hồ cũng không thích những hòa thượng kia, cho rằng bọn họ không có việc gì, không làm sản xuất, chỉ dựa vào một cái miệng liền nghĩ để người thờ phụng bọn họ Phật, thực sự là có chút hoang đường. Chu Nghị khẽ mỉm cười, trong lòng hiểu rõ. Bây giờ Đại Tân bách tính, sinh hoạt giàu có, đời sống tinh thần cũng tương đối đầy đủ, nếu là muốn gia nhập cái nào đó học phái, hoặc là thờ phụng một số giáo nghĩa, tự nhiên có càng thêm thực tế đáng tin cậy bản thổ giáo phái. Nếu mà so sánh, những cái kia Phật giáo giáo nghĩa còn chưa trải qua trung thổ văn hóa đồng hóa, bao nhiêu cùng trung thổ văn hóa lý niệm không hợp nhau, trong lúc nhất thời rất khó bị bách tính tiếp thu. Nhưng đây cũng là một cái tín hiệu, Tây phương giáo đã bắt đầu là Tây du làm chuẩn bị. Đương nhiên, Trung Nguyên chư tử Bách gia cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí, bây giờ Đại Tần Đế quốc cương vực bên trong, không chỉ có chư tử Bách gia, còn có mới xuất hiện lên giáo phái. Ví dụ như, từ Mặc Môn phân ra đến một cái mới Mặc Môn, đệ tử đều là khổ hành giả, lấy hành tẩu thế gian, cứu khổ cứu nạn làm tôn chỉ, bằng vào y thuật của mình lại hoặc là mặt khác bản lĩnh, cứu tế bách tính, hướng dẫn nhân tâm hướng thiện, tích lũy công đức, để cầu sau khi chết siêu thoát. Cái này mới Mặc Môn, cùng tương lai Phật môn có rất lớn tương tự, nhưng lại vứt bỏ Phật giáo xa hoa, tượng Phật kim thân các loại, đã tại Trung Nguyên lưu truyền ra đến. Không những như vậy, còn có nho giáo Mặc gia Âm Dương gia đem kết hợp đản sinh ra huyền môn, đồng dạng thâm thụ bách tính hoan nghênh. Phật môn muốn tại Trung Nguyên đặt chân, khó khăn tuyệt đối không phải một chút điểm, mà còn, cái này khó khăn sẽ còn duy trì liên tục gia tăng. Có đôi khi, một chút nhuận vật mảnh không tiếng động thay đổi, tại thời gian tích lũy xuống, cũng đủ để ảnh hưởng xu thế tương lai. Chương 823, mấy trăm năm phía sau, chương 823, mấy trăm năm phía sau. Lúc như nước trôi, lao nhanh không ngừng. Thế sự biến ảo, thương hải tăng điển. Trong bất chi bất giác, nhân gian đã là vội vàng mấy trăm năm. Tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, kéo dài hơn 400 năm Đại Tần Đế quốc, tại truyền 32 đời đế vương về sau, cuối cùng vẫn là hủy diệt. Đối với cái này, cho dù là Đại Tần Đế quốc người khai sáng doanh chính, cũng chỉ là có chút tiếc hận, cũng không có tiến đến can thiệp. Tại Đại Tần Đế quốc 400 nhiều năm trong lịch sử, từng có huy hoàng thịnh thế, cũng từng có trượt yếu đời, cuối cùng nhiều lần chập trùng, vẫn là nên đón loạn thế tận thế. Kỳ thật, cái này cũng tại Chu Nghị trong dự liệu. Là một cái phong kiến vương triều, khắp thiên hạ quyền lực tập trung ở một vị trên người đế vương, mà vương triều đế vương lại không thể đợi đợi tài đức sáng suốt. Mỗi xuất hiện một cái hồ đồ đế vương, đều sẽ yếu bất vương triều khí vận, giảm xuống thiên hạ bách tính đối cái này vương triều lòng cảm mến. Mà còn, phong kiến vương triều quan lại đều là đại quyền trong tay, lại như thế nào cam đoan tất cả quan lại đều là liêm khiết tuân theo luật pháp vị quan tốt. Tần triều năm đó vừa vận thành lập thời điểm, chế định các loại chế độ sát thực rất phù hợp lúc đó phát triển cần. Nhưng mấy trăm năm sau đó, thời đại đang thay đổi, nhân tâm cũng tại thay đổi, mà Đại Tần Đế quốc lại rất khó làm tùy cơ ứng biến, tại mỗi một cái thời đại đều có thể phù hợp hoàn cảnh lớn cần thiết. Không những như vậy, quý tộc cùng quan lại sẽ mục nát, quân đội của triều đình cũng không có khả năng một mực bảo trì sức chiến đấu. Mà thổ địa sáp nhập, thôn tính, hào môn đại tộc môn phiệt thế gia xuất hiện, cũng sẽ tăng lên nội bộ mâu thuẫn, thậm chí sẽ để cho rất nhiều bách tính sống không nổi. Là một cái hoàng triều triệt để không cách nào đuổi theo thời đại thời điểm, cái này hoàng triều liền chú định muốn bị lịch sử vứt bỏ, mới hoàng triều cùng chế độ mới cũng sẽ theo thời thế mà sinh. Tại Đại Tần Đế quốc đi đến phần cuối thời điểm, từng rơi vào mấy chục năm hỗn loạn, hiện ra vô số nhân vật anh hùng, tỉ như một đời kiêu hùng Tào Mạnh Đức, Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên các loại. Thiên hạ chính là như vậy, luôn có một đời người mới thay người cũ, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Cuối cùng, Tào gia mệt mỏi đời thứ ba lực lượng, thành công nhất thống Trung Nguyên, thành lập Đại Ngụy quốc. Sau đó, Tào gia nhiều đời đế vương một mực đánh đông giải bắc, đem Đại Tần loạn thế cắt cứ đi ra thế lực khắp nơi một lần nữa chinh phục, lại lần nữa tạo thành đại nhất thống cục diện. Tào Ngụy Giang Sơn duy trì 300 năm tả hữu, thiên hạ lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, Trung Nguyên đại địa phân tranh không ngừng, xung quanh các quyền sở hữu nhộn nhịp độc lập dựng nước. Nhưng năm đó Đại Tần 500 năm thống trị sớm đã thâm nhập nhân tâm, cho dù là Trung Nguyên xung quanh các nơi đều đã độc lập, lại đều cho rằng chính mình vẫn như cũ là Tần nhân, vẫn như cũ là Hoa Hạ con dân. Cái này cũng may mắn mà có Tần triều thời điểm quốc gia khống chế dư luận, làm đủ tuyên truyền. Mà còn, lúc đó Đại Tần cường thịnh nhất thời điểm, cương vực gần như khắp toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu, người người đều lấy chính mình Đại Tần con dân làm vinh, đại nhất thống quan niệm sớm đã cắm rễ tại vô số dân chúng trong lòng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, xung quanh những cái kia độc lập đi ra tiểu quốc, có không ít đều lấy Tần làm quốc hiệu, xưng cái gì Tiền Tần, Hậu Tần, Đông Tần, Nam Tần các loại, nhộn nhịp xưng mình mới là Đại Tần chính thống, mới có tư cách nhất thống thiên hạ, ngồi lên thiên hạ tổng chủ vị trí. Trải qua nhiều năm hỗn chiến, lúc đây Lý Thị dần dần lớn mạnh, đồng thời tự xưng là Đại Tần Đế quốc thừa tướng Lý Tư hậu đại. Cuối cùng, Lý Thị tại Trung Nguyên thành lập đại đường, chiếm cứ thiên hạ một nửa giang sơn. Về sau, Lý Thị trải qua đời thứ ba đế vương cố gắng, một lần nữa chinh phục các quốc gia, khôi phục thiên hạ nhất thống cục diện, sáng tạo ra đại đường thịnh thế. Có lẽ, cái này thiên đạo cũng có nhất định sửa đổi lực, điều gì cũng sẽ đem lịch sử hướng về tương tự phương hướng dẫn dắt. Đương nhiên, có nhiều thứ là triều đại thay đổi cũng vô pháp sửa đổi. Tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, năm đó cực thịnh một thời chư tử bách gia, kết quả cũng là đều có khác biệt. Nho nói mực pháp nông y âm dương các loại học phái đều được đến tiến một bước phát triển, khắc sâu ảnh hưởng tới thiên hạ các nơi bách tính. Cũng có một chút chư tử bách gia, bởi vì đối lịch sử cống hiến cũng không lớn, đối bách tính tác dụng cũng không có bao lớn, lại theo không kịp lịch sử trào lưu, liền bị lịch sử triệt để vứt bỏ, chỉ để lại một chút bước vào con đường trường sinh đệ tử, như cũ tại Thanh Thành Sơn bên trên tu luyện. Mà lúc trước Chu Nghị đặc biệt dặn dò, phân hóa đi ra mới Mặc Môn huyền môn trở dùng để đối kháng Phật môn giáo phái, ngược lại là phát triển rất không tệ. Nhất là mới Mặc Môn, rất nhiều lý niệm cùng hậu thế Phật môn rất tương tự, đồng thời mới Mặc Môn về sau lại phát triển thành một chút mới chi nhánh, cùng loại với hậu thế Phật môn Thiền tông Mật tông trở, cũng biến thành càng thêm phù hợp bách tính nhu cầu. Huyền môn đệ tử bình thường tu hành các loại kỳ môn pháp thuật hạo nhiên chính khí võ đạo trở, lấy nhập thế tu hành làm chủ. Tại cái này trong mấy trăm năm, mặc dù triều đại tại thay đổi, nhưng huyền môn đệ tử bình thường đều sẽ là triều đình xử lý các loại phi tự nhiên sự kiện, là lịch đại hoàng triều đều không thiếu được tổ chức. Có những thứ này rất nhiều môn phái học phái tồn tại, làm cho Phật môn đông độ một mực tiến hành rất khó khăn. Cho dù là đã đi qua mấy trăm năm, bây giờ Phật môn cũng nhập ra tùy tục làm ra rất nhiều thay đổi, tính toán được đến Trung Nguyên bách tính tán thành, nhưng thủy chung hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thậm chí, Phật môn còn nhiều lần bởi vì tự tiện tiếp nhận có tội người, bao che đại gian đại ác hạng người, bị triều đình nghiêm khắc chèn ép. Lịch đại triều đình đều sẽ nghiêm cấm Phật môn tích góp tài sản riêng, nghiêm cấm thu lấy bách tính công đức tiền, tăng nhân chỉ có thể thông qua ăn xin thu hoạch sinh tồn cần thiết, cũng chính là tục xưng hóa duyên. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, có rất ít bách tính nguyện ý chủ động gia nhập Phật môn rất nhiều đồ vật đều chuyển không đi ra. Bây giờ, cho dù là Tây phương giáo muốn làm cái gì Tây du, cũng vô pháp thu hoạch được đại đường quan phương hỗ trợ, vẹn vẹn là một cái thông quan văn điệp, sẽ rất khó cầm vào tay. Một ngày này ban đêm, đại đường hoàng đế vừa vặn chìm vào giấc ngủ, liền mơ tới một loại kỳ dị cảnh tượng. Một vị trên người mặc thất bảo cà sa, toàn thân tản ra kim quang lão hòa thượng, từ Tây phương mà đến, công bố muốn hướng đại đường hoàng đế tuyên truyền Phật giáo giáo nghĩa. Đại đường hoàng đế trực tiếp cự tuyệt, lại không nghĩ rằng lão hòa thượng kia trực tiếp bắt đầu bài giảng, các loại Phật âm Phật sướng không dứt bên tai, để đại đường hoàng đế cũng có chút dao động bản tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, đại đường hoàng đế trực tiếp tại đại triều hội bên trong nói ra chính mình ngày hôm qua mộng cảnh. Một vị đã sớm bị Phật môn thu mua tẩy não quan viên trực tiếp đứng dậy, bệ hạ, thần nghe Tây phương có linh sơn tịnh thổ, càng có Phật Đà Bồ Tát lòng dạ từ bi, tế thế cứu dân. Nghe đồn cái kia Tây phương Phật tổ có trượng lục kim thân, Phật pháp vô biên, thần thông quảng đại. Tất nhiên bệ hạ có chỗ ngộng, sao không mời một hai tăng nhân trước đến cách nói. Người kia vừa dứt lời, một vị huyền môn đệ tử trực tiếp đứng dậy, bệ hạ, ta Thần Châu đại địa diện tích lãnh thổ bao la, vật phụ dân phong, bên trên có thiên đỉnh, dưới có địa phủ, đầy trời chư thần đều tại, phù hộ ta đại đường bách tính an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa. Ngược lại là cái kia Tây phương, thổ địa cằn cỗi, người ở thưa thớt, càng có đại yêu hành hành, lấy người làm thức ăn, động thì đồ thành diệt quốc, tàn nhẫn vô cùng. Nếu là cái kia Tây phương thật có từ bi thần thánh, vì sao không trước độ hóa bọn họ Tây phương bách tính? Đại đường hoàng đế nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn tối hôm qua thế mà bị lao hòa thượng kia quấn lấy nói một đêm trải qua, nhưng dù sao có tử vi chi khí hộ thể, cũng không bị trực tiếp tẩy não. Cho nên, khi nghe đến huyền môn đệ tử lời nói về sau, đại đường hoàng đế chợt cảm thấy có lý, ta đại đường giàu có, thiên hạ vô song, trung nguyên càng có các nhà học phái, sao lại cần cái gì ngoại lai tông giáo truyền pháp? Việc này như vậy coi như thôi, không cần lại nâng. Sau đó, đại đường hoàng đế lại đơn độc triệu kiến các vị huyền môn đệ tử, mở miệng dò hỏi, chấm bây giờ bị cái kia Tây phương hòa thượng có lên, phiền muộn không thôi, chư vị ái khanh nhưng có giải quyết chi pháp. Việc này dễ dàng, chỉ cần bệ hạ dẫn đầu bách quan tế thiền, đem việc này thượng cáo nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương tự sẽ che chở bệ hạ, che chở đại đường. Nếu như thế, vậy liền theo ái khanh lời nói chương 824, cung nên tổ sư, chương 824, cung nên tổ sư. Khả năng là xác thực bị cái kia Tây phương đại hòa thượng quân gấp, đại đường hoàng đế nghe đến huyền môn đệ tử đề nghị về sau, lập tức liền hạ lệnh để Khâm Thiên giam tại nữ hoa nương nương trong miếu chuẩn bị sẵn sàng, dọn xong cấm phẩm. Cũng nhờ có Thanh Thành Sơn đệ tử cố gắng, trăm ngàn năm qua, mỗi cái triều đại đế đô phụ cận đều thiếu không được nữ hoa nương nương miếu thờ. Tại chuẩn bị tốt tất cả về sau, đại đường hoàng đế tự mình dẫn văn võ bá quan cùng với tôn thất con cái, tiến về nữ hoa nương nương miếu. Trải qua một phen long trọng đến cực điểm nghi thức về sau, đại đường hoàng đế tại huyền môn đệ tử dẫn dắt phía dưới, rất cung kính cho nữ hoa nương nương đi đại lễ, sau đó mở miệng nói, đại đường hoàng đế Lý Hoàng, bên trên nắm nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương. Hiện có Tây phương Phật môn tăng nhân, mượn danh nghĩa báo ngộng, truyền kinh thuyết pháp, tính toán cưỡng ép độ hóa Lý Hoàng. Lý Hoàng đã vào châu đến nay, một mực lấy thiên hạ vạn dân làm đầu, chuyên cần chính sự yêu dân, không dám lười biếng. Còn mời nữ hoa nương nương từ bi, xem tại Lý Hoàng điểm này nhỏ bé công trạng và thành tích bên trên, cứu giúp Lý Hoàng. Lý Hoàng nhất định cảm kích trong lòng, càng thêm chuyên cần chính sự yêu dân. Theo Lý Hoàng niệm tụng xong xuôi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ. Ngay tại lúc này, cái kia nữ hoa tượng thần bỗng nhiên tách ra hào quang bảy màu, một đạo nhân từ thanh âm nhu hòa vang lên, đứng lên đi, ngươi Lý thị nhất tộc nhất thống thiên hạ, ổn định tứ hải, tại nhân tộc có công. Ngươi tuy là đế vương, cũng là ta con dân, xứng nhận che chở. Ngươi cho nói, ta đã biết, đã có an bài, ngươi lại yên tâm. Nhìn thấy nữ hoa nương nương quả thật hiển linh, đại đường hoàng đế lập tức kích động lên, đà tạ nương nương. Sau đó, tượng thần bên trên hào quang bảy màu tiêu tán không còn, nhưng cỗ này tượng thần lại so trước đó càng nhiều mấy phần thần vận, để người nhịn không được lòng sinh kính yêu. Tế bái xong xuôi về sau, đại đường hoàng đế dẫn đầu văn võ bá quan đang chuẩn bị trở về, cái kia huyền môn đệ tử bỗng nhiên mở miệng nói, bệ hạ, ta Thanh Thành Sơn tổ sư sắp đến, còn mời bệ hạ nên đón. Đường hoàng nghe vậy, mở miệng hỏi, có thể là vị kia chư tử bách gia tổ, Thanh Thành Sơn bên trên Thanh Liên tổ sư? Không sai, chính là Thanh Liên tổ sư. Thân là một quốc hoàng đế, trong triều lại có không ít bách gia đệ tử, Lý Hoàng đối các lộ thần tiên cũng đều có hiểu biết, nhất là đối vị kia trong truyền thuyết khai sáng chư tử bách gia Thanh Liên tổ sư, càng là ngưỡng mộ đã lâu. Sau đó, Đường hoàng Lý Hoàng lập tức để người chuẩn bị kỹ càng hương án, cung nên Chu Nghị giáng lâm. Khâm Thiên Giam vừa vặn đem sân bãi bố trí tốt, liền thấy trên trời có trùng trùng điệp điệp tử khí từ tây nam mà đến, lắt thành một đầu rộng rãi đại đạo. Đại đường hoàng đế cùng văn võ bá quan đều là khiếp sợ không thôi, trong đó có người nói, nghe đồn thánh nhân đi ra ngoài, có màu tím ba vạn dặm, quả thật danh bất hư truyền. Có thể có cơ hội nhìn thấy loại này thần tiên thánh nhân, tam sinh hữu hạnh a. Đang lúc nói chuyện, liền thấy một đóa thanh liên từ tây nam mà đến, trong nháy mắt cũng đã đến phụ cận. Ngay sau đó, liền thấy một vị trên người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt tuổi trẻ đạo nhân từ trên trời giáng xuống, phía sau càng có công đức kim luân không ngừng xoay tròn, sau lưng còn đi theo một nam một nữ hai cái đồng tử. Đại đường hoàng đế lập tức dẫn đầu văn võ bá quan hành lễ, Lý Hoàng dẫn đầu văn võ bá quan bái kiến thanh liên tổ sư. Chu Nghị khẽ mỉm cười, xin đứng lên, không cần đa lễ. Theo Chu Nghị tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác phảng phất có một trận nhu hòa thanh phong thổi qua, trực tiếp thổi tan bọn họ tất cả mệt nhọc cùng khó chịu, mỗi người đều chỉ cảm giác trong lòng một trận thanh minh, thể xác tinh thần thư thái một hồi, tựa như là được đến nhất nghỉ ngơi đầy đủ sau đó, cả người đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Một chút đã có tuổi, hoặc là thân có ẩn tật văn võ đám quan chức, đều chỉ cảm giác bệnh nặng kéo dài giết hết, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, một lần nữa lại trở nên thân nhẹ thân thể khỏe mạnh. Mọi người tại đây kịp phản ứng về sau, đều là có chút kích động, cái này hiển nhiên là được đến tiên duyên. Đại đường hoàng đế, bổn quân phụng nữ hoa nương nương chi mệnh trước đến, chắc chắn giúp ngươi thoát khỏi Tây Phương giáo dây dưa. Đa tạ Thanh Liên tổ sư, không biết tổ sư cần quả nhân làm sao phối hợp. Chu Nghị tiện tay một chiêu, hư không bên trong xuất hiện một kiện pháp bảo, chính là cái kia nữ hoa nương nương ban cho Chu Nghị bảo liên đăng. Đây là nữ hoa nương nương tạo ra con người thời điểm đã dùng qua pháp bảo, bảo liên đăng. Bảo vật này liền trước cho mọi người, ngươi có thể đem mang ở bên cạnh, liền có thể vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh lui. Đường Hoàng lập tức cung cung kính kính hai tay tiếp nhận bảo liên đăng, đa tạ tiên quân, đa tạ nữ hoa nương nương che chở. Tiên quân vì quả nhân không chối từ vất vả, đường xa mà đến, còn mời rời bước trong cung, cũng tốt để Lý Hoàng thật tốt chiêu đãi tiên quân. Chu Nghị suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, cũng tốt, lâu dài không đến nhân gian, vừa vặn mượn cơ hội này, gặp mặt đại đường thịnh thế phồn hoa. Bãi giá hồi cung về sau, Đường Hoàng lập tức hạ lệnh, an bài long trọng yến hội, mở tiệc chiêu đãi Chu Nghị. Đại Minh cung bên trong, Đường Hoàng cùng trong triều trọng thần tiếp khách, các loại khó gặp mỹ vị món ngon sơn chân hải vị đều bị bày đi ra. Đường Hoàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thật thần tiên, trải qua ban đầu khẩn trương về sau, gặp Chu Nghị biểu hiện tương đối hiền hòa, cũng dần dần yên lòng, lòng hiếu kỳ trong lòng nhưng là thăng lên. Tiên quân, Lý Hoàng phía trước nghe thiên đình có các lộ chư thần, địa phủ cũng có thập điện Diêm La, nhân gian càng có thật nhiều người trong tu hành. Nhưng vì sao có rất ít người chân chính nhìn thấy thần tiên? Các tiên nhân đều thích tị thế ẩn cư sao? Người trong tu hành, xác thực coi trọng thanh tâm quả dục, không nhiễm hồng trần, ít đến nhân gian. Thì ra là thế, nghe nếu là khi còn sống tích đức làm việc thiện, sau khi chết nhưng phải hưởng phúc báo, đây có phải hay không là thật? Đương nhiên là thật. Tích đức làm việc thiện người, có công đức gia thân, sau khi chết cho dù là đầu thai chuyển thế, cũng càng có hy vọng hơn gửi hồn người sống tại gia đình phú quý, bình an vui sướng. Tới ngược lại, là không phải là làm ác người, hoan nghiệt quần thân, sau khi chết tự sẽ tiếp thu u minh địa phủ thẩm phán, nghiêm trọng người liền sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết các loại thống khổ, càng có khả năng chuyển sinh làm xuất sinh. Trong triều văn võ quan viên nghe vậy, sắc mặt khác nhau. Có chút quan viên càng là toàn thân chấn động, đôi đũa trong tay đều có một chút cầm không vững, vội vàng túi đầu che giấu nét mặt của mình. Thiên quân, quả nhân thân là nhất quốc chi quân. Nếu là có thể dùng thiên hạ vạn dân ăn no mà ấm, an hưởng bình yên, có hay không cũng là một kiện đại công đức. Đây là tự nhiên, có câu tục ngữ nói rất hay, thân ở công môn tốt tu hành, thân cư cao vị người, một lời liền có thể ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn bách tính. Nếu là một phương huyện lệnh có khả năng chuyên cần chính sự yêu dân, tạo phúc một phương, để bách tính an cư lạc nghiệp, để vạn dân tâm sinh kính ngưỡng, sau khi chết thậm chí có hy vọng bị địa phủ nhìn trúng, trở thành quỷ thần, từ đây không nhận luân hồi nỗi khổ. Thân là đế vương, nếu là quả thật có thể làm cho thiên hạ bách tính đều được sống cuộc sống tốt, được đến nước vạn bách tính trung tâm yêu quý, công đức nhiều, có thể tưởng tượng. Thì ra là thế. Đường Hoàng nghe vậy, chấn động trong lòng, tối xuống quyết định, về sau nhất định muốn càng thêm chuyên cần chính sự yêu dân, làm một cái để tất cả bách tính đều từ trong đáy lòng yêu quý quân vương. Không những như vậy, liền ở đây quan viên cũng đều bị xúc động mạnh. Trận này hoàng cung thịnh yến cũng để cho đại đường đế quốc tại về sau sinh ra rất nhiều chuyên cần chính sự yêu dân năng thần tán lại, tăng thêm một bước toàn bộ đại đường quốc lực. Chương 825, hoa hoàng cung bên trong chúng thánh tụ tập, chương 825, hoa hoàng cung bên trong chúng thánh tụ tập. Một trang thịnh yến về sau, cùng ngày ban đêm, đại đường hoàng cung bên trong. Đường Hoàng kết thúc một ngày bận rộn, đem bảo liên đăng thu xếp tại tẩm cung bàn thờ bên trên, liền bình yên chìm vào giấc ngủ. Cho đến đêm khuya, một vệt kim quang từ tây mà đến đại đường hoàng cung phía trên, đang chuẩn bị cho đại đường hoàng đế báo mộng, lại chợt phát hiện phía dưới hoàng cung bên trong dâng lên một đạo bạch quang tạo thành lồng ánh sáng, đem toàn bộ đại đường hoàng cung bao phủ trong đó. Kim quang kia cùng bạch quang chạm vào nhau, đột nhiên bị đẩy lùi đi ra, nháy mắt lui về tây phương. Kim quang nháy mắt lui về ngàn vạn dặm, đi tới cái kia tây phương linh sơn bên trên, chui vào một vị Phật đà trong cơ thể. Cái kia Phật đà mở hai mắt ra, cau mày, bấm ngón tay suy tính, lại chẳng được gì, liền vội vàng đứng lên đi tới đại hùng bảo điện bên trong, không người bẩm báo, giáo chủ, ta hôm nay thi pháp tiến về đại đường, đang chuẩn bị cho cái kia đại đường hoàng đế báo ngộng, lại bị một đạo bạch quang ngăn lại. Cái kia bạch quang thực tế lợi hại, ta cũng không tính ra xuất từ nơi nào. Cái kia cao cao tại thượng giáo chủ nghe vậy, cũng là bấm ngón tay tính toán, sau đó mở miệng nói, việc này can hệ trọng đại, ngươi trước tạm đi xuống, ta tự sẽ xử lý. Là, chờ tên kia Phật đà rời đi về sau, vị giáo chủ kia hướng về phía trước người hư không mở miệng nói, sư huynh, chúng ta là đường hoàng giảng kinh thuyết pháp sự tình, bị đánh gãy. Ta vừa vặn thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện thiên cơ hỗn độn. Sợ rằng việc này chính là thánh nhân xuất thủ. Hư không bên trong, kim quang lóe lên, một vị khác tôn giả hiện thân, việc này ta đã biết, cái kia đường hoàng trong cung có nữ hoa nương nương bảo liên đang thủ hộ, trừ phi là ta đích thân xuất thủ, nếu không lại khó tiếp cận vị kia đường hoàng. Xem ra, cũng chỉ có ta đích thân tiến đến cái kia đông phương chạy một chuyến, gặp mặt thái thượng nguyên thủy hai vị đạo hữu. Cũng chỉ có thể như vậy, chỉ tiếc ta vẫn chưa từng bay về thánh vị, bằng không mà nói, ta Tây Phương giáo cũng sẽ không bị động như thế. Sư đệ không cần nóng nổi, nếu là chúng ta có khả năng thành công dẫn tới Phật môn đông độ, bằng vào đông thổ ức vạn sinh linh, nhất định quảng nạp công đức, giúp sư đệ quay về thánh vị. Tất cả làm phiền sư huynh hao tâm tổn trí. Không lâu sau đó, Tây Phương giáo giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân đích thân tiến đến đông phương, đầu tiên là đi Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, phía sau lại đi Bát Cảnh Cung, trước sau gặp mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, không biết ba vị thánh nhân hàn huyên cái gì, một lần nữa đạt tới thỏa thuận. Sau đó, Thái Thượng Nguyên Thủy hai người mang theo tiếp dẫn đạo nhân, tiến về Tam Thập Tam Thiên Ngoại Hoa Hoàng Cung, cầu kiến nữ hoa nương nương. Liên tại ba vị thánh nhân tiến vào Hoa Hoàng Cung về sau, bất ngờ phát hiện Thông Thiên giáo chủ vậy mà cũng ở nơi đây, Thái Thượng Nguyên Thủy trong lòng cảm giác nặng nề, biết chuyến này chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Cái kia tiếp dẫn đạo nhân cũng là cảm thấy không ổn, nhưng tất nhiên tới, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Gặp qua nữ hoa nương nương. Tây Phương tiếp dẫn, gặp qua nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương khẽ gật đầu, ba vị thánh nhân hôm nay vậy mà đồng thời đi đến ta cái này hoa hoàng cung, thật đúng là khó được. Ta nghĩ ba vị cũng không chỉ là đến thông cửa a. Cái này nương nương, chúng ta thực sự là có chuyện muốn nhờ. Tiếp dẫn đạo hữu, việc này vẫn là từ ngươi đến nói a. Tiếp dẫn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên mở miệng nói, nữ hoa nương nương, sớm tại 1000 nhiều năm phía trước, chúng ta Tây Phương liền cùng Đông Phương định ra minh ước, khiến cho ta Tây Phương giáo đông truyền, để đông thổ ức vạn sinh linh tắm rửa Phật môn giáo hóa. Bây giờ, thời cơ đã đến, còn mời nương nương tạo thuận lợi. A. Tiếp dẫn đạo nhân, cái này tựa như là các ngươi Tây Phương trước phá hư quy củ a. Cái kia nhân gian Lý Đường hoàng đế chính là một đời đế vương, có tử vi chi khí hộ thể, cho dù là ta đông thổ đẩy trời chư thần, cũng sẽ tự mình tránh lui. Ngươi Tây Phương giáo vậy mà mưu toàn cưỡng ép đem độ hóa, có hay không quá không đem ta Đông Phương để vào mắt. Cái này nương nương cho nắm, đây đều là phía dưới các đệ tử không hiểu chuyện, nóng lòng cầu thành. Trước khi tới, ta đã đem đệ tử kia nhốt lại, phạt hắn diện bích 300 năm. Còn mời nương nương tha thứ. Tha thứ? Ngươi Tây Phương giáo sớm mấy năm làm qua chuyện xấu xa, lại đâu chỉ cái này một hai kiện. Thái thượng Nguyên Thủy hai người nghe vậy, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Một bên Trung Nghị, tự nhiên biết nữ hoa nương nương nói là chuyện gì. Nhắc tới, nữ hoa nương nương sở dĩ như vậy chán ghét Tây Phương giáo, còn không phải bởi vì tại Phong Thần đại chiến phía trước, cái kia Tây Phương giáo âm thầm ra tay, vậy mà muốn để Thương Trụ Vương trước mặt mọi người khinh nhẫn thần linh. Chuyện này, nữ hoa nương nương cũng sẽ không tùy tiện quên. Đều nói nữ nhân sẽ mang thù, nữ thần càng sẽ mang thù, vẫn là ghi lại trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không quên cái chủng loại kia. Tiếp dẫn đạo nhân tự nhiên cũng biết nữ hoa nương nương chỉ là cái kia một việc, cũng chỉ có thể tiếp tục mở miệng bán thảm nói nữ hoa nương nương, ta cái kia sư đệ bây giờ cũng đã nhận đến trừng phạt, đến nay cũng không quy thuận vị. Chúng ta Tây Phương vốn là cằn cỗi, dân cư càng là thưa thớt, không thể so Đông Phương phồn hoa giàu có, đất rộng của nhiều. Mà còn, năm đó chúng ta Tây Phương giáo bảo vật trấn giáo thập nhị phẩm công đức kim liên, cũng gặp khó, đến nay không cách nào chữa trị. Lần này, nữ hoa nương nương còn chưa nói cái gì, một bên Thông Thiên giáo chủ liền mở miệng, được rồi, tiếp dẫn đạo nhân, nghĩ ngươi cũng là nhất giáo chi chủ, vậy mà tại nơi này bán lên thẳng tới. Năm đó, nếu không phải ngươi vô cớ can thiệp ta Đông Phương sự tình, như thế nào lại có kết cục như thế? Ta nhìn các ngươi Tây Phương giáo cũng là trừng phạt đúng tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhưng là đánh lên giảng hòa, sư đệ, tiếp dẫn đạo hữu cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Huống chi, năm đó cũng là ta cùng đại sư huynh mời bọn họ Tây Phương nhị thánh trước đến tương trợ, chuyện này sư tôn cũng là ngầm đồng ý bây giờ, cái này đều đi qua hơn 1000 năm, sư đệ hà tất chuyện xưa nhắc lại? Ta chuyện xưa nhắc lại. Nhị sư huynh, ngươi khắp nơi giữ gìn Tây Phương giáo, có thể Tây Phương giáo thật niệm tình ngươi tình cảm sao? Ta có thể là nghe nói, ngươi đệ tử kia bên trong có mấy cái đều đi Tây Phương. Nhị sư huynh, ngươi thật đúng là hảo phóng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến có chút khó coi, nhưng lại không thể nào phản bác. Dù sao, hắn cũng vì việc này cảm thấy phẫn nộ. Lần này, nếu không phải tiếp dẫn đạo nhân mở ra điều kiện hắn không cách nào cự tuyệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là không muốn tới đây Hoa Hoàng cung bên trong bị khinh bỉ. Mắt thấy chàng diện có chút xấu hổ, Thái Thanh Thánh Nhân vội vàng đứng dậy, nữ hoa nương nương, cái này Phật môn đông độ, cũng là năm đó sư phụ lão nhân gia ông ta ngầm đồng ý Phật môn đạo người hướng thiện, tu hành công đức, nếu là có thể chuyển đến Đông Phương, đối ta Đông Phương cũng đích thật là một chuyện tốt. Nương nương, ngài nhìn có thể hay không dàn xếp một hai? Gặp Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng, nữ hoa nương nương sắc mặt cũng tốt một chút, ta chưa hề nói qua muốn ngăn cản Phật môn đông độ. Cái này trăm ngàn năm qua, Phật môn không phải vẫn luôn tại nghị trăm phương ngàn kế đông độ sao? Ta lại làm sao ra mặt ngăn cản qua? Chỉ là, các ngươi nếu muốn tại Đông Phương truyền giáo, liền cần tuân theo Đông Phương quy củ, không thể tùy ý làm bậy. Nữ hoa nương nương lời nói thật là, đích thật là phía dưới các đệ tử quá mức chỉ vì cái trước mắt, làm việc khó tránh khỏi có chút xúc động. Chỉ là, Đông Phương chư tử bách gia, từ đầu đến cuối nắm trong tay đại đường triều đình, có thể hay không mời Thanh Liên chân quân tạo thuận lợi, để chư tử bách gia đừng quá mức khó xử ta Phật môn. Nữ hoa nương nương quay đầu nhìn hướng Trung Nghị, Trung Nghị, ngươi môn hạ đệ tử có khó khăn qua Phật môn đệ tử sao? Trung Nghị liền vội vàng lắc đầu, cái này sao có thể? Nương nương ngươi cũng biết, ta Thanh Thành Sơn đệ tử vẫn luôn là thiện chí giúp người, không thích tranh chấp. Cho dù là cùng người lên xung đột, cũng đều sẽ coi trọng lễ nghi đạo đức. Cùng người làm có loại này sự tình, tuyệt không có khả năng. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt khó coi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một bên Thông Thiên giáo chủ tiếp tục mở miệng, tiếp dẫn đạo nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Chư tử bách gia chính là nhân tộc hưng thịnh gốc rễ, tại nhân gian phát triển cũng có ngàn năm, rộng chịu bách tính yêu thích. Ngươi cái kia Phật môn mới đến, tại truyền giáo phương diện không sánh bằng nhân gia cũng đúng là bình thường. Làm sao? Ngươi còn muốn nhân gia giúp đỡ ngươi Phật môn đông độ phải không? Chương 826, bị gác lại Tây Du, chương 826, bị gác lại Tây Du. Gặp Thông Thiên giáo chủ giúp mình nói chuyện, Chu Nghị lại tiếp lấy nói bổ sung, chư vị thánh nhân nếu là hiểu ta chư tử bách gia đệ tử, hẳn là cũng đều biết rõ, ta những này hậu đại đệ tử bọn họ, nhất là phân rõ phải trái. Nho gia các đệ tử lấy nhân nghĩa đạo đức làm đầu, Mặc gia các đệ tử coi trọng kiêm thích phi công, Pháp gia các đệ tử coi trọng luật pháp trước mặt người người bình đẳng, Y gia các đệ tử coi trọng hành y tế thế tạo phúc thương sinh. Như là loại này, mỗi một nhà đệ tử đều là lấy nhân thiện làm đầu. Trăm ngàn năm qua, chư tử bách gia sở dĩ kéo dài không suy, cũng chính bởi vì bọn họ đều nhận lấy thiên hạ vạn dân yêu thích. Phật môn truyền đến Đông thổ về sau, cũng không phải không có chút nào tiến triển. Sở dĩ một mực phát triển chậm chạp, cũng có thể là Đông thổ bách tính đối Phật môn giáo nghĩa còn không rất có thể tiếp thu. Có lẽ, Phật môn nguyên nhân quan trọng chế thích hợp thêm chút điều chỉnh, lại hoặc là chờ đợi thời gian đi nghiệm chứng. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, mặc dù trong lòng không vui, có thể trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười, Thanh Liên chân quân nói có lý. có thể đích thật là ta Phật môn không quen khí hậu, những này chúng ta cũng sẽ làm ra điều chỉnh. Nghe qua chư tử bách gia phụ tá quân vương, giáo hóa vạn dân, công đức vô lượng, cái này đích xác là ta Phật môn nên học tập. Ta Phật môn từ trước đến nay coi trọng hải nạ bách xuyên, hấp thu sở trường các nhà. Còn mời Thanh Liên chân quân cho cái cơ hội, để ta Phật môn đệ tử có khả năng cùng chư tử bách gia nhiều giao lưu, lẫn nhau xúc tiến. Mắt thấy đối phương lập tức đem tư thái thả thấp như vậy, liền Chu Nghị không thể không bội phục đối phương ra mặt, sau đó khẽ mỉm cười, dễ nói, nếu là Phật môn đệ tử có thể tự thể nghiệm vì bách tính làm hiện thực, Thanh Thành Sơn đệ tử ngược lại là rất tình nguyện cùng Phật môn đệ tử cùng ngồi đàm đạo. Chân quân có thể nói như vậy, ta liền yên tâm. Chờ ta trở về sau, cũng sẽ chỉnh đốn một phen, để môn hạ đệ tử đều hướng chư tử bách gia học tập. Mắt thấy cái này tiếp dẫn đạo nhân vậy mà đánh rắn dập đầu bên trên, Chu Nghị nhất thời im lặng, vừa vặn còn đánh giá thấp nhân gia độ dày ra mặt. Nhưng Chu Nghị chỉ là suy nghĩ một chút, liền mỉm cười mở miệng, tiếp dẫn giáo chủ, tất nhiên muốn xúc tiến Phật môn cùng bách gia giao lưu, không bằng ta để một chút bách gia đệ tử đi về phía tây, truyền bá giáo hóa, cùng Phật môn Phật pháp tình nghĩa lẫn nhau nghiệp chứng, làm sao? Tiếp dẫn nghe vậy chỉ trệ, nhưng cũng không tốt phản đối, như vậy cũng tốt. Cuối cùng, tiếp dẫn đạo nhân cũng không có được đến kết quả mong muốn, cũng chỉ có thể rời đi. Ngược lại là Thái thượng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân, mắt thấy nhà mình sư đệ vậy mà có thể cùng nữ hoa nương nương quan hệ tốt như vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bây giờ, cái này Hoa Hoàng cung tăng thêm Bích Du cùng hai đại thánh nhân tăng thêm cái kia nhiều vị chuẩn thánh, rất nhiều đại la kim tiên, thực lực tổng hợp tuyệt đối là tam giới tối cường. Nếu mà so sánh, cho dù là xiển giáo cùng nhân giáo cộng lại, cũng kém xa. Mà còn, xiển giáo bởi vì mấy vị đồ đệ ra đi Tây Phương, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Nhân giáo từ trước đến nay thi hành thanh tịnh vô vi, ngược lại là không tranh những này. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng trong lòng thì có chút cảm giác khó chịu. Rời đi Hoa Hoàng cung về sau, tiếp dẫn đạo nhân mở miệng nói, Thái thượng Nguyên Thủy hai vị đạo hữu, lần này đa tạ các ngươi hai vị xuất thủ tương trợ. Tiếp dẫn đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta cũng không có giúp đỡ quá nhiều bận rộn. Chỉ là, cái này Phật môn đông độ, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng vậy a, chúng ta cũng không có ngờ tới. Chúng ta vị sư đệ kia vậy mà cùng nữ hoa nương nương đi đến gần như thế. Hai vị, ta cũng muốn trở về Tây Phương, một lần nữa định ra kế hoạch. Liền không lưu thêm. Vội vàng tạm biệt về sau, tiếp dẫn đạo nhân quay về Tây Phương, lập tức triệu tập môn hạ tất cả Phật Đà Bồ Tát bàn bạc, một lần nữa định ra Phật môn đông độ kế hoạch, cái kia Tây Du kế hoạch cũng bị tạm thời gác lại. Đến mức cái kia bị đè ở Ngũ Hành Sơn bên dưới đã 5-600 năm lục nhĩ mi hầu, cũng chỉ có thể tiếp tục bị đè lên. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương nhìn hướng Chu Nghị, "Chu Nghị, lấy ta quan trì, ngươi Thanh Thành Sơn tích lũy công đức, có lẽ đủ để giúp ngươi chứng đạo thành thánh, ngươi vì sao chậm chạp chưa chứng nhận thánh vị?" Không dối gạt nương nương, đệ tử muốn lại tích lũy một phen, thử nghiệm lấy lực chứng đạo chi pháp. Cái này sợ rằng cũng không dễ dàng, từ hỗn độn chưa mở phía trước, giữa thiên địa có khả năng lấy lực chứng đạo người, chỉ có khai thiên tịch địa bản cổ đại thần. Nhưng chính là bản cổ đại thần sớm đã vất lạc, thân hóa vạn vật. Thế gian này cũng không có hoàn chỉnh lấy lực chứng đạo chi pháp. Thông Thiên giáo chủ ngược lại là cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy chí khí. Nương nương, chúng ta đã đi qua đường, đối với bọn họ đến nói, chưa hẳn chính là chính xác nhất đường. Đại đạo minh ông, thiên diện 49, chỉ có một chút hy vọng sống có thể tranh. Chu Nghị, ngươi muốn lấy ra một đường sinh cơ kia, xác thực rất khó, nhưng ta tin tưởng ngươi. Một bên Vân Tiêu cũng đứng tại Chu Nghị bên cạnh, đưa tay cầm Chu Nghị một cái tay, vô luận như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Giải quyết việc này về sau, Chu Nghị cùng Vân Tiêu quay về Thanh Thành Sơn. Chu Nghị ngược lại là không có vội vã thu hồi cái kia Bảo Liên Đăng, tạm thời đem Bảo Liên Đăng lưu tại Đại Đường Hoàng Cung bên trong. Cái này Bảo Liên Đăng chính là nữ hoa nương nương công đức chí bảo, lại trải qua Chu Nghị nhiều năm dung hợp luyện hóa, cho dù là đặt ở chỗ đó, chỉ cần không phải thánh nhân xuất thủ, liền không có người có khả năng động đến. Nếu là cái kia Đại Đường Hoàng Đế nhân tâm yêu dân, tích lũy công đức, Bảo Liên Đăng tự sẽ bảo vệ hắn một đời bình an, vạn tà bất xâm. Trải qua chuyện này về sau, Đại Đường Hoàng Đế cùng văn võ bá quan đối đãi bách tính thái độ rất khác nhau, vốn là chuyên cần chính sự yêu dân quan viên càng thêm chuyên cần chính sự yêu dân. Nguyên bản không đem bách tính coi ra gì những quan viên kia, cũng không dám lại tùy ý làm bậy. Đại Đường Hoàng Đế càng là liên tiếp ban bố rất nhiều lợi dân chính sách, ban ơn cho khắp thiên hạ bách tính. Lại lo lắng phía dưới quan viên đối triều đình chính sách chấp hành không triệt để, còn rộng rãi phái ra mật thám, tra khắp tất cả toàn bộ thiên hạ, bắt được tham quan ố lại, thế phải còn bách tính một cái sáng sủa cả khôn. Sau đó nhiều năm, Đại Đường cảnh nội lại trị thanh minh, hiện ra rất nhiều liêm khiết làm theo việc công một lòng vì dân vị quan tốt. Trong lúc nhất thời, Đại Đường Hoàng Đế cùng triều đình hy vọng đạt tới mới đỉnh phong. Rất nhiều năm phía sau, Đại Đường Hoàng Đế dẫn đầu thân vệ quân đi dạo thiên hạ, mỗi đến nơi đất đều thâm thụ bách tính yêu quý, vạn dân kính ngưỡng. Mà còn, vị này Đại Đường Hoàng Đế còn vô cùng coi trọng tế tự, tại thiên hạ các nơi khởi công xây dựng không ít nữ hoa miếu, hướng tất cả bách tính phổ cập nữ hoa nương nương tạo ra con người bổ thiên công đức, để nữ hoa nương nương hương hỏa cũng đạt tới cường thịnh. Không chỉ như vậy, liền Chu Nghị hương hỏa cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Mà Thanh Thành Sơn bên trên Chu Nghị, giờ phút này cũng tại bế quan tu hành. Trăm ngàn năm qua, chư tử bách gia đi khắp thiên hạ, Nga Mi đệ tử Trảm Yêu trừ ma, đều vì Thanh Thành Sơn cung cấp phong phú công đức cùng hương hỏa. Mà những này công đức cùng hương hỏa cũng bị Chu Nghị lấy càn khôn đỉnh tiến hành luyện hóa, dùng để tăng thêm một bước chính mình vô thượng công đức kim thân. Tại lần trước nhìn thấy cái kia tiếp dẫn đạo nhân thời điểm, Chu Nghị đã có khả năng cảm giác được chính mình kim thân cường độ có lẽ không thể so cái kia tiếp dẫn đạo nhân kém hơn mảy may. Bây giờ Chu Nghị cùng thánh nhân so sánh, kém cũng chỉ là một cái thánh vị. Mà cái này trăm ngàn năm ở giữa, Chu Nghị động phủ không gian cũng tại không ngừng trưởng thành, đã trở thành một phương thế giới chân chính, có nhật nguyện tinh thần, có vũ trụ tinh không, cương vực rộng lớn, đã vượt qua Chu Nghị phía trước trải qua một số thế giới. Mà cái này động phủ không gian đã từ lâu bị Chu Nghị một lần nữa mệnh danh. Chương 827, sắp rời đi, chương 827, sắp rời đi. Đối với động phủ không gian tấn thăng về sau thế giới mới, Chu Nghị cũng chưa lại nghĩ mặt khác danh tự, mà là trực tiếp đem mệnh danh là khung thương giới. Dù sao Chu Nghị có thể có hôm nay tất cả, chủ yếu là bằng vào cái kia có thể liên thông chư thiên vạn giới khung thương cổ thụ. Mà Chu Nghị tại thành tựu đại La Kim Tiên về sau, quá trình tu luyện bên trong cũng là hấp thu cái này khung thương giới tạo ra hỗn độn mẫu khí. Cái này khung thương giới hiện nay tại lớn nhỏ bên trên mặc dù còn thua kém Chu Nghị trước mắt vị trí phong thần thế giới, nhưng có Chu Nghị chỗ trải qua rất nhiều thế giới bản nguyên chi lực gia trì, khung thương giới tiềm lực có thể nghĩ, tạo ra hỗn độn mẫu khí cũng là so cái kia hồng mông tử khí cao cấp hơn tồn tại. Trọng yếu nhất chính là Chu Nghị hoàn toàn có thể bằng vào khung thương giới tự cấp tự túc, không cần giống mặt khác thánh nhân như thế dựa vào thế giới này thiên đạo. Loại này độ tự do cũng là Chu Nghị dựa vào hành tẩu chư thiên sức mạnh, mà kèm theo khung thương giới trưởng thành tiến hóa, Chu Nghị thực lực cũng sẽ đồng bộ tăng lên. Tại trước mắt phong thần thế giới bên trong, Đông Tây Phương thánh nhân cộng lại đã vượt qua 5 ngón tay số lượng, mà Chu Nghị khung thương giới hiện nay chỉ có Chu Nghị một người, lại Chu Nghị đối khung thương giới nắm giữ hoàn toàn quyền khống chế. Nói cách khác, Chu Nghị bản thân cùng loại với còn chưa trưởng thành bản cổ. Nếu không phải bản cổ đã thân hóa thiên địa, tuyệt đối là cái này thiên địa ở giữa tối cường thánh nhân, không có cái thứ hai. Dù sao thật muốn nhắc tới, toàn bộ thế giới đều là bản cổ mở ra đến, mà bây giờ chư vị thánh nhân, cho dù là nữ hoa nương nương cùng Hồng Quân lão tổ, đều chỉ là sinh tồn tại trước mắt giữa thiên địa, thậm chí muốn dựa vào thế giới hiện tại thiên đạo duy trì thánh vị. Đương nhiên, bây giờ Chu Nghị cùng khung thương giới cũng còn chưa từng hoàn toàn trưởng thành, cùng cái kia có thể khai thiên tịch địa bản cổ đại thần, còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá, so sánh với bản cổ đại thần, Chu Nghị cũng có tự thân đặc biệt ưu thế, có thể tự do xuyên qua chư thiên vạn giới, cũng có thể đem chính mình từng trải qua thế giới cùng khung thương giới dung hợp, cho dù là chưa từng khai thiên, liền có thể hưởng thụ được cùng loại với khai thiên kết quả. Khung thương giới mỗi dung hợp một cái thế giới mới, liền có thể trực tiếp được đến tăng lên, mà Chu Nghị có khả năng khống chế thế giới bản nguyên cũng sẽ càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Mà liền tại Chu Nghị bế quan thời điểm, Chư Tử Bách Gia cùng Nga Mi phái một chút đệ tử cũng bắt đầu đi ra đại đường đế quốc, hướng đi Tây Nưu Hạ Châu, hướng về Phật Môn thánh địa mà đi. Phật Môn muốn hay không tiếp tục đông độ, là chính bọn họ vấn đề, nhưng Chư Tử Bách Gia cũng đã bắt đầu hướng Tây Phương truyền lại Trung Nguyên giáo hóa. Đáng nhắc tới chính là, cái kia Tây Du kế hoạch vốn là Tây Phương cùng Thái Thượng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân sớm tại trăm ngàn năm phía trước liền định tốt kế hoạch, liền Thiên Đình cùng Tam Giới bên trong không ít thần tiên Phật Đà đều có tham dự, đồng thời đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Có phái ra chính mình đồng tử hạ giới là yêu, có bỏ mặc tọa kỵ của mình làm loạn nhân gian, có chút là một vị nào đó đệ tử của thần tiên, có chút trực tiếp chính là Thiên Đình tinh tú. Trước mắt, mặc dù Tây Phương giáo tạm thời gác lại Tây Du kế hoạch, nhưng những cái kia phụ trách đánh phối hợp các lộ thần tiên Phật Đà còn chưa từng thu hồi bọn họ tọa kỵ đệ tử đồng tử chờ. Kể từ đó, những này có bối cảnh lại thoát ly quản thúc đám yêu quái tự nhiên là làm theo điều mình cho là đúng. Có chút bắt đầu nắm chặt thời gian hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý, có chút muốn thoát ly chủ nhân khống chế, có chút thì là càng thêm tàn bạo làm loạn một phương. Thanh Thành Sơn một chút hậu đại đệ tử bọn họ vừa vặn ra đại đường biên cảnh, liền bắt đầu gặp phải một chút yêu ma quỷ quái, cái này để bọn họ trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không thích ứng. Dù sao, tại đại đường cảnh nội, bởi vì Nga Mi phái kiếm tiên cùng Chư Tử Bách Gia liên thủ duy trì, đã rất ít gặp đến yêu quái dám can đảm công nhiên phạm tội, cho dù là ngẫu nhiên có yêu ma quỷ quái làm loạn, cũng đều sẽ bị thần tốc ổn định. Nhất là gần 2-300 năm qua, những cái kia tùy ý làm bậy thai họa một phương yêu ma quỷ quái, tại đại đường gần như tuyệt tích, cũng để cho Nga Mi phái các đệ tử sớm thành thói quen trung nguyên yên ổn an lành cảnh tượng. Trước đây mọi người vẫn không cảm giác được đến cái này có cái gì đặc biệt, nhưng nhìn thấy Tây Phương bách tính sinh hoạt tình hình, yêu ma cản rỡ trình độ, cũng là để Thanh Thành Sơn nhận thức đến một sự thật, bọn họ cũng không phải là sinh hoạt tại một cái bình yên thời đại, chỉ là may mắn quay người đến một cái cường đại quốc gia. Mà hết thảy này, đều không thể rời đi Thanh Thành Sơn cống hiến. Cũng chính là giờ khắc này, để Thanh Thành Sơn các đệ tử ý thức được chính mình trách nhiệm trọng đại, nhất định phải là những cái kia sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng Tây Phương bách tính mang đến Trung Nguyên giáo hóa, để bọn họ biết, cái này thế giới còn có một cái cường đại lại bình yên quốc gia, đó chính là Đại Đường. Bây giờ, chính đuổi kịp Đại Đường quân chủ tài đức sáng suốt, lại trị thanh minh, binh cường mã tráng cường thịnh thời đại, cũng chính là khai cương thác thổ tốt thời đại. Có Chư Tử Bách Gia cùng Nga Mi phái các đệ tử làm tiên phong, cũng giảm mạnh sau này Đại Đường quân đội khai cương thác thổ độ khó. Về sau, thậm chí Tây Phương cũng bắt đầu mong mọi Đại Đường đế quốc quân đội sớm ngày đánh tới, đem Tây Phương cũng biến thành Đại Đường. Nếu như không phải Chu Nghị ngay tại bế quan, hắn khẳng định sẽ đối một màn này tương đối quen thuộc, cái này không đang cùng trong lịch sử cái nào đó giai đoạn có chút tương tự sao? Đại Đường hoàng đế đời thứ tư Lý Hoàng, bởi vì được tiên duyên, lòng mang cảm ơn, chăm lo quản lý, chuyên cần chính sự yêu dân, tại vị hơn 40 năm, đem Đại Đường tổng hợp quốc lực tăng lên tới một cái độ cao mới, đồng thời để Đại Đường cương thổ hướng tây mở rộng gần nghìn dặm. Cho đến hơn 80 tuổi, Lý Hoàng thọ hết chết giả, vô tật mà chấm dứt, cả nước đau buồn, vạn dân mặc niệm, là vị này Đại Đường hoàng đế dâng lên cao quý nhất kính ý. Liên tại Lý Hoàng bỏ mình về sau, một mực thủ hộ lấy Đại Đường Bảo Liên Đăng, cũng tự động bay trở về Thanh Thành Sơn, cái này để đợi sau đế vương thất lạc đến cực điểm, nhưng cũng không thể làm gì. Đại Đường đời thứ 5 hoàng đế, làm 20 năm thái tôn, hơn 40 năm thái tử, cuối cùng nợ mày nợ mặt, lại cũng chỉ làm không đến 3 năm hoàng đế, liền bởi vì bệnh qua đời, đem hoàng vị chuyển đến không đến 40 tuổi, đang đứng ở trẻ trung khỏe mạnh nhi tử trong tay. Chân núi mấy chục năm, nhân gian đã kinh lịch đời thứ 3 đế vương. Thanh Thành Sơn bên trên, Chu Nghị lại lần nữa kết thúc bế quan, đi ra độc phủ, trên núi tất cả thoáng như ngày hôm qua, tựa hồ cái gì đều chưa từng thay đổi. Nhìn xem tất cả xung quanh, Chu Nghị cũng là hơi xúc động, đi tới phương này thế giới hơn 1000 năm, sáng tạo ra lớn như vậy cơ nghiệp, thay đổi toàn bộ tam giới tương lai xu thế, thậm chí hố đổ một vị thánh nhân. Trong bất chi bất giác, Chu Nghị đã triệt để dung nhập nơi này. Nhưng giờ phút này khung thương cổ thụ bên trên, đại biểu cho phong thần thế giới cái kia cái lá cây, đã hoàn toàn điểm sáng, mang ý nghĩa Chu Nghị có thể tùy thời rời đi. Chu Nghị suy nghĩ khẽ động, cho Tam Tiêu Khổng Tuyên cùng với các vị đệ tử truyền tin, để bọn họ trở về Thanh Thành Sơn. Không bao lâu, mọi người toàn bộ đều đi tới Thanh Thành Sơn phía trước núi đại điện bên trong. Chu Nghị nhìn xem mọi người, trực tiếp mở miệng nói, "Ta Thanh Thành Sơn tự sáng tạo lập đến nay, cũng bồi dưỡng được không ít đệ tử, xem như là đối cái này nhân gian có chút cống hiến. Bây giờ, chư tử bách gia sớm đã thành thục, Nga Mi phái cũng đã hoàn thiện. Ta chuẩn bị đơn độc mở một phương động phủ không gian, xem như chúng ta tị thế tu hành chỗ. Đến mức cái này Thanh Thành Sơn, liền để lại cho chư tử bách gia những cái kia vấn đạo trưởng sinh các đệ tử. Các ngươi nhưng có ý kiến gì?" Vân Tiêu Ôn Nhu cười một tiếng, "Ta ủng hộ ngươi." Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng là liếc nhau, "Chúng ta cùng đại tỷ cũng không muốn tách ra. Chỉ cần tỷ phu không đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ không đi." Mấy vị đệ tử cũng nhộn nhịp mở miệng, "Chúng ta tại cái này nhân gian cũng không có bao nhiêu lo lắng, sư phụ đi đâu, chúng ta liền đi cái kia." Tôn Ngộ Không chần chờ một lát, mới mở miệng nói, "Sư phụ, vậy ta về sau còn có thể trở lại Thanh Thành Sơn, trở lại Hoa Quả Sơn sao?" "Đương nhiên có thể. Sư phụ chỉ là chuẩn bị mở ra một chỗ động phủ không gian, cũng không phải là xây dựng một tòa nhà giam. Bằng vào bây giờ Chu Nghị thực lực, đơn độc mở một phương động phủ cũng không phải là việc khó. Hoàn toàn không cần mượn nhờ khung thương giới cùng khung thương cổ thụ, liền có thể mở ra một chỗ độc lập động thiên phúc địa. Mà còn, cái này Thanh Thành Sơn đã sớm bị lịch đại nhân gian đế vương biết, cũng thường xuyên sẽ có nhân gian đế vương trước đến quỳ lạy thỉnh cầu, càng có rất nhiều ngưỡng mộ tiên đạo người trước đến bái sư. Đối với những này, Chu Nghị tự nhiên là không nghĩ còn nhiều. Vẫn là để chư tử bách ra đi thu đồ a." Chương 828, phong thần tạm kết, chương 828, phong thần tạm kết. Một ngày này, Chu Nghị đứng ở Thanh Thành Sơn trên không trăm dặm bên trên vân đoan, lấy ra Hiên Viên thần kiếm, đối với trước mặt hư không khe khẽ chém một cái, trước mặt hư không giống như là bị rạch ra một đường vết rách. Ngay sau đó, Chu Nghị một bước bước vào hư không bên trong, sử dụng ra pháp thiên tượng địa đại thần thông, toàn bộ thân hình nháy mắt tăng vọt ba vạn trượng, tại hư không bên trong trực tiếp chống đỡ ra một không gian riêng biệt. Sau đó, Chu Nghị lấy ra một sợi khung thương giới hỗn độn mâu khí cùng một sợi hồng mông tử khí, lại từ phong thần thế giới rút lấy đầy đủ bản nguyên chi lực cùng linh khí, liền bắt đầu diễn hóa một phương này động thiên phúc địa. Theo Chu Nghị nghĩ thầm nhập động, động thiên bên trong thanh trọc nhị khí tự nhiên mà phân, tiện tay chỉ một cái, phía dưới bắt đầu xuất hiện mặt đất, đồng thời xuất hiện sông núi hồ nước trở tự nhiên cảnh quan. Mở động thiên phúc địa độ khó cũng không tính lớn, dù sao cái này động thiên phúc địa cũng không tính là hoàn toàn độc lập thế giới, như cũng phụ thuộc vào phương này phong thần thế giới. Chu Nghị cũng chỉ là dùng 3 ngày công phu, liền mở ra một chỗ xung quanh 300 dặm nội bộ không gian, đồng thời đơn giản hoàn thành nội bộ cấu tạo. Đến mức cụ thể thay đổi nhỏ thì là từ sau này muốn vào ở động phủ không gian mọi người cùng đi hoàn thành. Xung quanh 300 dặm khu vực, vẹn vẹn sinh hoạt tầm 10 người cùng một chút tiên thú, mỗi người đều có thể vạch ra một phiến khu vực, đơn độc thành lập chính mình ở cung điện. Đương nhiên, cũng không phải không thể lấy đem không gian mở lớn hơn một chút, chỉ là cũng không có cần thiết này, dù sao sinh hoạt đều là người trong nhà, cũng không cần đều cách quá xa. Sau đó hơn một tháng thời gian bên trong, Chu Nghị cùng Vân Tiêu đám người cùng nhau xuất thủ, đem toàn bộ động thiên phúc địa dựa theo tâm ý của mình bố trí tương đối hoàn mỹ. Cân nhắc đến mọi người tại nguyên bản Thanh Thành Sơn kiến trúc bên trên đã sinh sống hơn 1000 năm, từ lâu quen thuộc nguyên lai kiến trúc cùng hoàn cảnh, Chu Nghị liền trực tiếp đem Thanh Thành Sơn 36 ngọn núi nhổ tận gốc, thu xếp tại động thiên phúc địa chính trung ương. Đương nhiên, Chu Nghị sau đó cũng đi một chuyến Tây Như Hạ Châu, đồng dạng chuyển về đến 36 ngọn núi, đại khái cải tạo thành hơn 1000 năm trước Thanh Thành Sơn nguyên bản dáng dấp, giao cho Thanh Thành Sơn hạ chư tử bách gia đệ tử. Từ đây, những cái kia chư tử bách gia người tu hành đều có thể tại Thanh Thành Sơn 36 tòa sơn phong phân biệt thành lập sơn môn. Từ một năm này lên, Chu Nghị cùng Vân Tiêu đám người bắt đầu sinh hoạt tại mới động thiên phúc địa bên trong, rất ít xuất hiện tại chư tử bách gia đệ tử trước mặt, càng ít đi hướng nhân gian. Tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, trọng yếu nhất chính là cảm ngộ thiên đạo. Mới động thiên phúc địa bên trong có một sợi hỗn độn mâu khí cùng một sợi hồng mông tử khí, hai thứ đồ này cho dù là nhắm ngay thánh đô có rất lớn tác dụng. Cho nên đến động thiên phúc địa bên trong phía sau, Khổng Tuyên liền cảm giác chính mình rất lâu không có tiến thêm tu vi, cuối cùng có bướng lỏng, lập tức liền tiến đến bế quan. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng đồng dạng bắt đầu bế quan tu luyện, liền Chu Nghị mấy vị đệ tử cũng đều bắt đầu tu luyện. Đến mức Vân Tiêu thì là cùng Chu Nghị cùng nhau đi tới khung thương giới. Trải qua cái này hơn 1000 năm tu luyện, Vân Tiêu tu vi cũng đã dần dần đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ cần một sợi hồng mông tử khí liền có thể thử nghiệm chứng đạo thành thánh. Bây giờ Chu Nghị khung thương giới đã sơ bộ ổn định, không chỉ có thể cung cấp Chu Nghị tu hành, cũng có thể chiếu cố người đứng bên cạnh. Khung thương giới bên trong, Chu Nghị cùng Vân Tiêu ngồi đối diện nhau. Kỳ thật Vân Tiêu cũng đã không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, chỉ là nguyên bản nơi này vẫn là động phủ không gian, cũng không diễn hóa thành hiện tại khung thương giới. Vân Tiêu, người ta phu thê vốn là một thể, tu vi của ngươi tình hình ta cũng rõ như lòng bàn tay. Bây giờ vi phu nơi này chuẩn bị cho ngươi hai phần thành thánh cơ duyên, đến mức muốn thế nào lựa chọn hoàn toàn do chính ngươi đi quyết định. Nói xong, Chu Nghị mở ra trên hai tay riêng phần mình tạo thành một cái vòng xoáy, một đạo hồng mông tử khí cùng một đạo hỗn độn mâu khí phân biệt hiện ra ở tay trái tay phải bên trên. Vân Tiêu dù chưa thấy tận mắt hồng mông tử khí, nhưng đã sớm từ thông thiên giáo chủ nơi đó hiểu được hồng mông tử khí tình huống cặn kẽ, một cái liền nhận ra cái kia hồng mông tử khí, nhịn không được hơi kinh ngạc, phu quân, cái này chẳng lẽ chính là cái kia hồng mông tử khí? Không sai, còn có cái này, ngươi không ngại đoán một cái này lại là cái gì? Vân Tiêu nghe vậy, cẩn thận cảm thụ một cái hỗn độn mâu khí, nháy mắt bị trong đó ẩn chứa bản nguyên chi lực khiếp sợ, cái này vậy mà là so hồng mông tử khí còn cao cấp hơn tồn tại. Ta từng nghe sư tôn nói lên, hỗn độn chưa mở phía trước, có hỗn độn mâu khí chứa đựng, đây cũng là tất cả bản nguyên. Không sai, phu nhân thật đúng là thông minh, lập tức liền đoán được. Phu quân, ngươi cái miệng này thật đúng là đã có đồ tốt như vậy, phu quân vì sao không giữ lại chính mình dùng? Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không thiếu. Trước mắt có hai con đường có thể đi, đầu thứ nhất, ngươi luyện hóa cái này sợi hồng mông tử khí, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chứng đạo thành thánh, trở thành cái này tam giới bên trong mới là thánh nhân. Thứ hai con đường, ngươi lựa chọn hỗn độn mẫu khí, cùng ta đi đồng dạng con đường, phải bỏ ra càng nhiều gian khổ, tiêu phí nhiều thời gian hơn, mới có thể chứng đạo thành thánh. Đương nhiên, nếu là ngươi lấy thứ hai con đường cuối cùng chứng đạo thành thánh, sau này liền muốn vượt qua sư tôn ngươi thông thiên giáo chủ. Vân Tiêu nghe vậy, nhất thời cũng khó có thể làm ra lựa chọn. Chứng đạo thành thánh, cũng là nàng tu hành vô số tuế nguyện mục tiêu cuối cùng nhất. Nếu là có thể sớm một ngày chứng đạo thành thánh, liền có thể nháy mắt thay đổi tiệt giáo năm đó cục diện, càng có thể sớm một chút trở thành Chu Nghị trợ lực. Nếu là lựa chọn con đường thứ nhất, mặc dù có thể sớm một chút thời gian thành thánh, nhưng sau này muốn đuổi theo Chu Nghị bộ pháp, liền muốn khó hơn rất nhiều. Tại Vân Tiêu trong lòng, kỳ thật vẫn muốn làm Chu Nghị nhất xứng trước đạo lữ, cùng Chu Nghị sóng vai mà đi, cùng gánh mưa gió. Cho nên, lại trầm tư sau một lát, Vân Tiêu cuối cùng hạ quyết định, phu quân, tương lai tuế nguyệt còn rất dài, ta hy vọng có thể cùng phu quân sóng vai mà đi, cho dù tạm thời còn không đuổi kịp phu quân, cũng hy vọng sau này có khả năng cùng phu quân cùng nhau đăng lâm tuyệt đỉnh, đứng tại phu quân bên người. Cho nên, ta lựa chọn hỗn độn mẫu khí. Rất tốt, vô luận Vân Tiêu làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Sau đó, Chu Nghị đem cái kia một sợi hồng mông tử khí một lần nữa giải rác giữa thiên địa, chỉ còn sót lại cái kia một sợi hỗn độn mẫu khí, giao cho Vân Tiêu trong tay. Vân Tiêu cũng chưa nhiều lời, liền bắt đầu luyện hóa hỗn độn mẫu khí. Dù sao hoàn toàn luyện hóa cái này sợi hỗn độn mẫu khí, cần tiêu phí thời gian dài dằng dặc. Chu Nghị sở dĩ lúc trước có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hỗn độn mẫu khí luyện hóa, đó là bởi vì chính hắn chính là khung thương giới chi chủ, là phiến thiên địa này chân chính trưởng khống giả. Mắt thấy tất cả mọi người đã bắt đầu bế quan, bây giờ tam giới bên trong cũng còn tính là bình yên, Chu Nghị cũng chỉ là làm một chút chuẩn bị, trực tiếp thẳng quay trở về Liêu Trai thế giới. Chương 829, đồng hóa chư thiên, chương 829, đồng hóa chư thiên. Một lần nữa trở lại Liêu Trai thế giới về sau, Chu Nghị cũng không gấp đi làm cái gì, trong mỗi ngày bồi bạn từng cái thế giới các nữ nhân, hưởng thụ sinh hoạt. Có người nói, phu thê cùng một chỗ thời gian dài, chắc chắn sẽ trở nên càng ngày càng bình thản. Tình yêu lại biến thành thân tình, thậm chí mỗi người một ngả. Đây vẫn chỉ là tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm người bình thường, mà Chu Nghị nhưng là thọ nguyên vô tận thần thánh. Nhưng Chu Nghị lại cũng không đối bên người mỗi một cái nữ nhân cảm thấy chán ghét, càng sẽ không bởi vì cùng một chỗ thời gian lâu dài, thành lao phu lao thê, liền thiếu lãng mạn. Hắn sẽ bồi tiếp mỗi một cái nữ nhân đi làm các nàng thích sự tình, ví dụ như nhìn núi nhìn biển nhìn tinh không, làm vườn nấu ăn đạn đặt tranh, cầm kỳ thư họa thơ rượu trà, gắn bó làm bạn đi thiên ngai. Cái này dĩ nhiên là Chu Nghị tâm đủ lớn, có khả năng chứa được nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Cũng cùng hắn có khả năng xuyên qua chư thiên thế giới không thể tách rời quan hệ. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, Chu Nghị mỗi một lần đều là xuyên qua, đều là một lần ly biệt, lại lần nữa trở về sau, đương nhiên sẽ sinh ra mới tươi mới cảm giác. Mà còn, Chu Nghị cũng thích chế tạo các loại tươi mới cảm giác, thử nghiệm rất nhiều mới đồ vật. Đương nhiên, Chu Nghị tại bồi bạn mỗi một vị nữ nhân đồng thời, không thương giới cũng bắt đầu hấp thu mỗi cái thế giới bản nguyên, dung hợp một phương thế giới. Chu Nghị lựa chọn cái thứ nhất thế giới, đương nhiên là ban đầu xạ điêu thế giới, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, không ngừng lớn mạnh không thương giới, mới là chính xác con đường. Chu Nghị tại xạ điêu thế giới ở một năm, thật tốt bồi bạn một cái hoàng dung lý mạc sầu mục niệm từ cùng tiểu long nữ, không thương giới cũng triệt để đem xạ điêu thế giới bản nguyên chi lực đồng hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa, Chu Nghị đã hoàn toàn nắm giữ xạ điêu thế giới thiên đạo pháp tắc, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể để xạ điêu thế giới nhấc lên một tràng linh khí sống lại, biến thành một cái tiên hiệp thậm chí thần thoại thế giới. Mà tại hấp thu xạ điêu thế giới về sau, Chu Nghị lại tiến về thiên long thế giới. So với xạ điêu thế giới, thiên long thế giới mặc dù hơi mạnh một chút, nhưng cũng vẫn ở vào cùng một trình độ. Không thương giới hấp thu xạ điêu thế giới tiêu phí thời gian một năm, đợi đến hấp thu thiên long thế giới lúc, liền chỉ tốn 8 tháng. Đến bất lương nhân thế giới, dùng đi một năm linh 2 tháng. Thiếu niên ca hành thế giới, dùng đi một năm rưỡi. Đến tuyết trung hãn đao hành thế giới thời điểm, dùng đi thời gian 3 năm. Về sau là tiên kiếm thế giới, thanh xả hoa thiên cốt các loại. Theo cái này đến những thế giới bị không thương giới hoàn toàn đồng hóa, không thương giới không ngừng được đến tăng lên, tạo ra hỗn độn mẫu khí cùng hồng mông tử khí cũng càng ngày càng nhiều. Chu Nghị thực lực bản thân cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đợi đến khung thương giới triệt để đồng hóa thiên chi ngân thế giới về sau, Chu Nghị tu vi đã đạt đến một cái độ cao mới. Hiện tại Chu Nghị, nếu là một lần nữa trở lại cái kia phong thần diễn nghĩa thế giới bên trong, đã so Tây Phương Nhị Thánh cùng Tam Thanh hơn một chút. Làm bầu trời thế giới đồng hóa bắt tiên thế giới thời điểm, chỗ tiêu phí thời gian hơn xa phía trước. Những cái kia bị khung thương giới triệt để đồng hóa thế giới, chỉnh thể tạm thời còn chưa phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cũng tỉ như cái kia xạ điêu thế giới, vẫn như cũng là nguyên lai bộ dáng kia, ngoại giới cũng vẫn như cũng là võ hiệp thế giới. Nhưng Đông Hải Đào Hoa đảo bên trên, lại nhiều một chỗ động thiên phúc địa, chính là Chu Nghị trực tiếp điều động xạ điêu thế giới thiên đạo pháp tắc mở đi ra. Mỗi một cái thế giới, Chu Nghị đều đơn độc mở ra đến một chỗ động thiên phúc địa, đủ để tiếp nhận đại la kim tiên tu luyện. Kèm theo khung thương giới không ngừng tăng lên, mỗi một cái thế giới các nữ nhân thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, một ngày nàng giảm. Bây giờ Chu Nghị nắm giữ so thánh nhân thánh thể còn muốn cường đại vô thượng công đức kim thần, chúng nữ nhân của hắn thậm chí chỉ cần ở tại bên cạnh hắn, liền có thể được đến chỗ tốt cực lớn, càng không muốn nâng thâm nhập giao lưu cùng song tu. Một phen đi xuống, gần như mỗi một vị nữ nhân đều đã độ kiếp thành tiên, thành tựu tiên thể. Liên thiên phú tu luyện kém nhất những nữ nhân kia đã từ lâu hoàn thành thoát thai hoàn cốt, một người thành đạo cả họ được nhờ, có đôi khi cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Đến Chu Nghị như vậy cảnh giới, chỉ cần chịu tiêu phí pháp lực, thậm chí có thể để trong nhà nuôi một con chó biến thành thần thú, để một con gà biến thành vượng hoàng, để một con cá biến thành thần long. Thánh nhân một lời, luôn xuất pháp thủy, thiên địa biến sắc, càn khôn đổi chỗ. Đương nhiên, Chu Nghị cũng sẽ không đem pháp lực cùng tinh lực lãng phí ở không có quan hệ địa phương, mà là chuyên chú vào tăng lên chính mình cùng bên cạnh mình những cái kia hồng nhan chi kỷ. Cũng tỉ như trước mắt Diễm Thải, tại Chu Nghị trợ giúp bên dưới, không những cảnh giới liên tiếp đột phá, liền huyết mạch cũng hoàn thành phản tổ, trước sau không đến 100 năm thời gian, cũng đã từ bình thường Đông Hải Long tộc, biến thành tứ tượng thần thú bên trong Đông Phương Thanh Long, khống chế nước mộc gió lôi nhiều loại đại đạo, tu vi trực tiếp đuổi kịp cái kia Đông Hải Long Vương. Cùng Diễm Thải cùng loại, còn có thanh xà thế giới Tiểu Thanh, khoảng cách chân chính tiến hóa thành Thanh Long, cũng chỉ kém một bước ngắn. Nếu như nói trước đó, Chu Nghị tưởng muốn giúp những cái kia phi nhân loại thê tử bọn họ tăng lên huyết mạch, còn có chút khó khăn. Đến bây giờ, Chu Nghị chỉ cần một tia hỗn độn mẫu khí, liền có thể trực tiếp tỉnh lại bọn họ trong huyết mạch tổ tính, đạt tới huyết mạch phản tổ hiệu quả. 150 năm sau, Chu Nghị rời đi bắt tiên thế giới, quay về Liêu Trai thế giới. Mà lúc này Liêu Trai thế giới cũng đã trở thành khung thương giới một bộ phận. Bây giờ khung thương giới đã là chư giới trung tâm, hoàn toàn là một cái đại thế giới. Liêu Trai thế giới bên trong, Chu Nghị nhìn xem hư không bên trên cái kia dài đến vạn trượng to lớn hắc long, trong lòng cũng là rất vui mừng. Bây giờ Cẩm Sắt cũng đã hoàn toàn hoàn thành huyết mạch phản tổ, tiến hóa thành thượng cổ hắc long, một cách tự nhiên bước vào đại La Kim Tiên cảnh giới. So Cẩm Sắt hơi kém một chút, chính là Hồng Ngọc. Xem như cùng chính mình vượt qua ban đầu Tuế Nguyệt Hồ Yêu, cũng một mực rất thụ Chu Nghị thiên vị, bây giờ cũng đã trở thành thượng cổ thiên hỏa hùng hồ, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ thuộc về cùng một đẳng cấp hồ yêu, thực lực cũng đạt tới Kim Tiên. Tân thập tứ nương thì là hoàn toàn tiến hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, thực lực cũng là Kim Tiên cảnh giới. Mà những này thượng cổ thần thú, trừ huyết mạch cường đại bên ngoài, còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là hình thể to lớn. Cẩm Sắt bản thể trường dài vạn trượng, kéo dài mấy chục dặm, còn có thể tự do thay đổi lớn nhỏ. Hồng Ngọc cùng Tân thập tứ nương bản thể cũng có mấy chục hơn trăm trượng, đứng ở đó giống như một ngọn núi nhỏ. Còn có Liên Thành, vị này ôn nhu hiền lành tiểu thư khuê các, cũng sớm cũng xưa đâu bằng này, đang chuẩn bị xung kích Kim Tiên. Đến mức Giáng Tuyết cùng Hương Ngọc hai cái hoa thiên tử, bởi vì đi là thần đạo con đường, lại thêm cho dù là huyết mạch phản tổ, cũng chỉ là thực vật, bây giờ tuy có thể so với thiên tiên cảnh giới tu vi, thực lực nhưng là muốn kém hơn một chút. Đến mức lúc trước Nha Hoàn Xuân Yến, tại tu thành quỷ tiên về sau, cũng đã cải tạo nhục thân, bây giờ cũng là thiên tiên cảnh giới. Nhìn như bên người những nữ nhân này so Chu Nghị bản nhân cảnh giới tăng lên nhanh hơn, trên thực tế nhưng là Chu Nghị trực tiếp vì các nàng lắt thành một đầu thông thiên đại đạo, một đường mang theo các nàng hát vang tiến mạnh. Chương 830, khống chế thiên đạo, chương 830, khống chế thiên đạo. Kèm theo khung thương giới trước sau đồng hóa bảo liên đăng thế giới cùng Tây Du ký hậu truyện toàn bộ khung thương giới cương vực đã tương đối bao la, đạt tới đủ để sinh ra thánh nhân tình trạng. Cùng lúc đó, cái kia khung thương cổ thụ cũng tại phi tốc trưởng thành, thân cây cùng mỗi một cái lá cây đều thay đổi đến càng lúc càng lớn, cây phần gốc cũng tại không ngừng hướng phía dưới, cắm rễ tại hỗn độn bên trong, hướng về vô hạn xa chỗ sâu không ngừng cắm rễ. Làm Chu Nghị tới gần cái kia mỗi một cái lá cây về sau, đều có thể cảm ứng được mỗi một cái lá cây bên trong ẩn chứa đại đạo bản nguyên lực lượng. Cái này khung thương cổ thụ bên trên tổng cộng có 36.500 cái lá cây, trừ trong đó mười mấy cái lá cây bên trên nắm giữ truyền tống môn, có thể liên thông Chu Nghị phía trước trải qua mười mấy cái thế giới, còn lại những cái kia lá cây, toàn bộ đều đang không ngừng biến lớn, diễn hóa. Chu Nghị đã có thể cảm giác được rõ ràng, cái này khung thương cổ thụ bên trên 36.500 cái lá cây, sau này liền sẽ diễn hóa thành 36.500 cái thế giới, chờ đợi Chu Nghị đi mở tích. Chỉ là, bây giờ tất cả cũng còn tại thai nghén bên trong. Không chỉ là cái này khung thương cổ thụ đang trưởng thành, Chu Nghị hỗn độn thanh liên pháp tướng đồng dạng đang trưởng thành. Sớm tại khung thương giới bắt đầu đồng hóa cái thứ nhất thế giới thời điểm, hỗn độn thanh liên liền đã trưởng thành là thập nhị phẩm. Về sau, cái này nguyên bản thuộc về Chu Nghị pháp tướng hỗn độn thanh liên, bắt đầu từng chút từ hư chuyển thực, ngưng tụ ra chân chính lấy thực thể tồn tại hỗn độn thanh liên. Làm khung thương giới đồng hóa xong bắt tiên thế giới về sau, hỗn độn thanh liên đã triệt để ngưng thực, hóa thành thực chất, lại trở thành Chu Nghị phối hợp thánh vật. Tại khung thương giới đồng hóa xong bảo liên đăng tiền truyện cùng Tây Du ký hậu truyện về sau, hỗn độn thanh liên đã hoa nở 24 chủng loại, nắm giữ sáng thế lực lượng. Lại về sau, làm khung thương giới bắt đầu đồng hóa phong thần diễn nghĩa thế giới thời điểm, cái kia 24 chủng loại hỗn độn thanh liên liền bắt đầu hướng về cao hơn tam thập lục phẩm tiến hóa. Đồng hóa nhiều như vậy thế giới, chỗ thời gian hao phí từ lâu vượt qua ngàn năm, liền Liêu Trai thế giới bên trong cũng đã đi qua mấy chục năm. Nhưng khung thương cổ thụ bên trên lại sẽ không lại kết nối thế giới mới chi môn, bởi vì trong tương lai còn có hơn 36.000 cái thế giới chờ lấy Chu Nghị đi mở tích. Cuối cùng, tại tiêu phí 800 năm thời gian về sau, toàn bộ phong thần thế giới cũng bị khung thương giới hoàn toàn đồng hóa. Liên tại phong thần thế giới bị đồng hóa một máy mắt, phong thần thế giới bên trong chư vị thánh nhân đều lòng có cảm giác. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ trong mày, liên tiếp thôi diễn, lại phát hiện nguyên bản rõ ràng có thể kiểm tra, như trên lòng bàn tay xem nghe thiên cơ, bây giờ vậy mà thay đổi đến một mảnh hỗn độn, phản phất về tới thiên địa chưa mở phía trước. Cái này để Hồng Quân lão tổ vô cùng kinh hãi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ diệt thế chi kiếp trước thời hạn giáng lâm, ta làm sao không có chút nào phát giác? Thậm chí ngay cả ta cũng vô pháp thôi diễn. Thái thượng nguyên thủy hai vị thánh nhân phát giác được không đúng, vội vàng trở về Tử Tiêu cung, hướng sư tôn thỉnh giáo, lại không nghĩ rằng liền Hồng Quân lão tổ cũng ngay tại không hiểu ra sao. Thông Thiên giáo chủ đồng dạng phát giác vấn đề, cũng đang theo Tử Tiêu cung bên trong tiến đến. Tây Phương Linh Sơn thánh địa, tiếp dẫn đạo nhân cũng giống như vậy nghi hoặc, lo nghĩ, càng có mấy phần hoảng hốt. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương cũng là nhíu mày, có chút không hiểu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên cơ tại sao lại một mảnh hỗn độn? Ngay tại lúc này, một đạo thanh sáng âm thanh truyền vào Hoa Hoàng cung bên trong, nương nương không cần kinh hoàng, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Nữ hoa nương nương nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, liền trực tiếp mở miệng hỏi, "Chu Nghị, ngươi có thể là biết cái này phát sinh cái gì?" Nhưng mà, lúc này Chu Nghị cũng không hiện thân, chỉ là trả lời một câu, sau đó lại cho nương nương giải thích. Theo tiếng nói vừa ra, toàn bộ tam giới bỗng nhiên chấn động, đại đạo thanh âm vang vọng tại tam giới bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tây Phương Nhị Thánh năm đó lập xuống 48 đại hoài nguyện, muốn vượt qua hết thế nhân, tạo phúc thương sinh. Thiên đạo cảm giác lòng từ bi, đặc cách hai người thành thánh. Bây giờ hoài nguyện chưa thành, đoạt đi tiếp dẫn thánh vị, khiến cho chuyển thế trùng tu, trải qua vạn thế luân hồi, mới có thể quay về đại đạo. Chuẩn đề đạo nhân không tu công đức, hưởng chức vị cao, đồng dạng tức đoạt tu vi, đánh vào luân hồi. Theo cái này đại đạo thanh âm rơi xuống, Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân lập tức hoảng sợ phát hiện, hắn kim thân nháy mắt tăng dã, nguyên thần tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại linh quang một điểm, có thể so với phàm nhân hồn phách, không bị khống chế trôi hướng u minh địa phủ, tự động bị tẩy đi tất cả ký ức, đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Mà chuẩn đề thánh nhân cũng giống như thế, nháy mắt bị biếm thành phàm nhân, chỉ lưu một sợi hồn phách, đầu nhập luân hồi bên trong. Thân là trong thiên địa này chí cường giả, cao cao tại thượng thánh nhân, lại bị một lời định sinh tử, ngàn vạn năm tu hành đều hóa thành trống không, liền Hồng Quân lão tổ chờ các vị thánh nhân cũng đều là không khỏi kinh hãi. Cái kia tiếp dẫn tại Tây Phương địa vị có thể so với Đông Phương Hồng Quân lão tổ, mặc dù Tây Phương càng cỗi, tiếp dẫn cũng muốn so Hồng Quân lão tổ kém hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thuộc về cùng một cái địa vị thánh nhân, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh vào luân hồi, quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới đều là một tràng rung mạnh, những cái kia thần tiên cao cao tại thượng thánh nhân, đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ cái kia đại đạo thanh âm kế tiếp nâng lên bọn họ danh tự. Nếu mà so sánh, những cái kia tầng dưới chót thần ngược lại là không có quá nhiều hoảng hốt, dù sao trời sập có cái cao đỉnh lấy, liền xem như thiên đạo điểm danh, cũng muốn đốt thời gian rất lâu mới có thể đến phiên bọn họ. Thậm chí, có một ít thần tiên còn nhịn không được trong lòng phỏng đoán, kế tiếp xui xẻo là ai. Đương nhiên, càng nhiều thần tiên cũng đều là tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại sinh ra như vậy biến cố. Nhưng ngay sau đó, từng đạo công đức chi quang giáng lâm tại Hoa Hoàng cung bên trong, tạo thành một đạo công đức của sáng, đem nữ hoa nương nương bao phủ trong đó. Trong phiến khắc, nữ hoa nương nương liền nắm trong tay đại đạo lực lượng càng thêm mênh mông, hoàn toàn là phía trước gấp 10 có dư, đã trở thành tam giới bên trong chí cường giả. Chu Nghị lúc trước mới vừa tiến vào phong thần thế giới thời điểm, đối mặt cái này thiên địa bên trong chư vị thánh nhân, ngay lập tức lựa chọn ôm nữ hoa nương nương bắt đuổi. Mà nữ hoa nương nương cũng đối Chu Nghị ưu ái có thừa, để hắn lấy Hoa Hoàng cung đệ tử thân phận ở trong thiên địa hành tẩu, đồng thời hắn còn ban thưởng hắn nhiều món pháp bảo phòng thân. Bây giờ, Chu Nghị tất nhiên đã hoàn toàn khống chế phong thần thế giới thiên đạo, đương nhiên phải thật tốt báo đáp nữ hoa nương nương những năm kia chiếu cố. Tuy nói Chu Nghị bây giờ đã hoàn toàn khống chế thiên đạo, ở vào cao hơn địa vị, nhưng như cũng đối nữ hoa nương nương duy trì đầy đủ kính trọng. Chờ đợi tất cả công đức kim quang đều bị nữ hoa nương nương hấp thu xong, nữ hoa nương nương cũng minh bạch tất cả, trong lòng cũng là hơi xúc động, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Nghị sẽ trưởng thành nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới lúc trước trả giá sẽ mang đến như thế phong phú báo đáp. Liên tại tam giới chúng sinh đều chờ đợi đại đạo thanh âm vang lên lần nữa thời điểm, cái này đại đạo thanh âm nhưng là lâm vào yên lặng, tất cả vẫn như cũng là phong khinh vân đạo, phản phất phía trước đại đạo âm thanh chưa hề vang lên qua. Nhưng Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân lão tổ, đến nay như cũng không cách nào cảm ứng thiên cơ, hình như đã bị thiên đạo cách ly, hoàn toàn mất đi phía trước đối thiên đạo khống chế. Chu Nghị tại khống chế thiên đạo đem Tây Phương Nhị Thánh đánh vào luân hồi về sau, cũng chưa đối cái kia Tây Phương giáo đổi tận giết tuyệt. Cân đối tồn hồ tại vạn vật ở giữa, cũng tồn tại mỗi một chỗ chư thiên thế giới. Tây Phương giáo có khả năng sinh ra cũng phát triển đến nay, cũng xác thực có nhất định tồn tại cần phải. Đương nhiên, theo tiếp dẫn chuẩn đề biến mất, chư tử bách ra đi về phía Tây cũng đem càng thêm thuận lợi, tương lai Tây Phương giáo còn có thể không tồn tại, có thể nghĩ. Thời khắc này Chu Nghị, thân là thiên đạo trưởng không giả, cũng càng hiểu một cái đạo lý, thiên địa nên bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Người tư tưởng quan niệm bên trong, có thiện ác phân đúng sai, nhưng thiên đạo cũng không có. Chỉ là, làm thiên đạo lấy nhân đạo làm nhân vật chính thời điểm, nhân đạo công đức liền trở thành thiên đạo công đức. Nếu là thiên đạo lấy yêu tộc làm nhân vật chính, liền sẽ là một những kết quả. Thiên đạo chí công, người cùng cỏ đâm chó có lẽ phân biệt. Đương nhiên, thiên đạo chí công, Chu Nghị lại không phải như vậy. Chương 831, khai thiên. Sáng thế, chương 831, khai thiên. Sáng thế. Không thương giới triệt để đồng hóa phong thần diễn nghĩa thế giới về sau, toàn bộ không thương giới đã cực kỳ bao la, vượt qua nguyên bản phong thần thế giới gấp 10 bên trên. Không những như vậy, nguyên bản cái kia không thương cổ thụ bên trên, dùng để liên thông rất nhiều thế giới truyền tống môn cũng đều tiêu tán theo. Dù sao Chu Dịch phía trước chỗ trải qua mỗi một cái thế giới đều đã trở thành khung thương giới một bộ phận, đã không cần thiết lại có cái gì truyền tống môn tồn tại. Mà toàn bộ khung thương giới liền phiêu phụ tại khung thương cổ thụ ngọn cây, phía dưới chính là khung thương cổ thụ 36.500 cái lá cây. Vân Tiêu cùng Chu Nghị dắt tay đứng ở khung thương cổ thụ đỉnh một chiếc lá bên trên, thần thức vô hạn quyết tán, đều không thể chạm tới cái này khung thương cổ thụ biên giới. Thậm chí Vân Tiêu đã dùng hết toàn bộ thần thức, cũng chỉ có thể cảm ứng được xung quanh vài miếng lá cây, phảng phất mỗi một cái lá cây đều là một chỗ thế giới cỡ như vậy. Phu quân, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Tại sao lại có khổng lồ như vậy sinh linh? Nơi này chính là cái này đến những thế giới mới dựng dục địa phương, mà chúng ta vị trí mảnh này lá cây cũng là một cái sắp sinh ra thế giới mới. Dạng này lá cây tổng cộng có 36.500 mảnh, cũng chính là nói có 36.500 cái thế giới mới đang đợi thai nghén. Mà nơi này tất cả đều đem từ ta hoàn toàn khống chế. Vân Tiêu, có muốn hay không thử nghiệm học tập bản cổ đại thần, mở một phương thế giới, trở thành sáng thế thần chủ, thành tựu đại đạo thánh nhân? Vân Tiêu mặc dù một mực đang làm chứng đạo thành thánh mà cố gắng tu hành, cũng chưa từng hoài nghi mình sau này sẽ chứng đạo thành thánh, nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Cái này phu quân, ta thật có thể chứ? Ta. Vân Tiêu, ngươi có thể tin tưởng ta? Đương nhiên. Vi phu cũng tin tưởng ngươi. Phu nhân nhà ta tu hành ngàn vạn năm, sớm đã đạo đức viên mãn, trên lệnh chính là một cái cơ duyên, cùng một thanh búa. Đang lúc nói chuyện, Chu Nghị tiện tay trong hư không một chiều, một thanh khai thiên thần phụ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Vi phu có 36.500 thế giới mới, ta hy vọng từ ngươi đi mở tích cái này cái thứ nhất. Vân Tiêu vô cùng cảm động, đưa tay nắm chặt bản cổ phủ, hơi chần chờ một lát, nhưng lại nhìn hướng Chu Nghị, phu quân, chúng ta cùng một chỗ. Chu Nghị khẽ mỉm cười, cũng tốt, vậy liền để chúng ta cộng đồng khai thiên. Nói xong, hai người đồng thời nắm chặt chuôi này khai thiên thần phủ, không hẹn mà cùng sử dụng ra pháp thiên tượng địa đại thần thông, thân hình nháy mắt tăng vọt 9 vạn dặm, biến thành chân chính thông thiên triệt địa cự nhân răng rớp. Sau đó, hai người hợp lực, hướng về khung thương cổ thụ trên cùng cái kia cái lá cây đánh xuống. Trong chốc lát, cái kia một chiếc lá trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư không hỗn độn. Ngay sau đó, hai người hợp lực đánh ra thứ hai bữa, cái kia hư không hỗn độn lại bị chém ra một đường vết rách, thanh khí bắt đầu tăng lên thành ngày, trọc khí bắt đầu chìm xuống thành đất. Theo hai người liên tiếp bổ ra 9 bữa, thiên địa đã hoàn toàn tách ra, bên trên là tròng, bên dưới là đục, cấp độ rõ ràng. Lại giữa thiên địa khoảng cách 96.000 dặm, vừa lúc là bị thân cao 9 vạn dặm Chu Nghị cùng Vân Tiêu tiện tay tạo ra. Về sau, Chu Nghị lấy ra một gốc cây giống, trồng ở đại địa ở giữa, cây kia mầm lớn lên theo gió, chớp mắt trăm trượng, 2-3 ngày công phu, liền dài đến 99.000 dặm cao, bên dưới đứng ở, bên trên đỉnh tại thiên, trở thành giữa thiên địa trụ cột, thiên địa tùy theo vững chắc. Vân Tiêu được khai thiên công đức, khí tức trên thân nháy mắt tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp vượt qua thiên đạo thánh nhân, thành tựu đại đạo thánh nhân, lại hoặc là nói, đã là thánh nhân bên trên sáng thế chi thần. Phu quân, cái này thiên địa mặc dù mở, lại như cũ quá mức đơn điệu. Chúng ta có hay không muốn phòng theo thế giới cũ, sáng tạo thế giới này vạn vật sinh linh? Đương nhiên, đầu tiên, cái này thế giới muốn có nhật nguyệt tinh thần, phải có ánh sáng. Theo Chu Nghị tiếng nói vừa ra, phía trên hư không một trận rung động, từng khoảng ngôi sao bắt đầu ngưng tụ, giữa thiên địa một mảnh ánh sáng, một vòng mặt trời từ từ bay lên. Vân Tiêu thấy thế, cũng sau đó vận chuyển pháp lực, sáng tạo vạn vật. Không biết trôi qua bao lâu, giữa thiên địa đã có hoàn mỹ nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy. Bởi vì vừa vận mở ra đến thế giới linh khí tương đối nồng đậm, cho dù là một gốc bình thường cỏ dại, tắm rửa tại đầy đủ linh khí bên trong, cũng có hy vọng khai linh trí, bước lên con đường tu hành, trở thành yêu tộc. Đến mức những cái kia chim bay cá nhảy thì là càng thêm dễ dàng hòa yêu, có chút thậm chí bắt đầu tự mình lĩnh ngộ một chút cơ sở công pháp tu hành, hướng về cao cấp hơn tiến hóa. Giữa thiên địa một mảnh vui vẻ phồn vinh, tự nhiên thiếu không được nhân loại sinh ra, Vân Tiêu thu thập giữa thiên địa ngũ hành tinh hoa, hỗn hợp khí hậu, bóp thành hình người, đã sáng tạo ra giữa thiên địa nhóm đầu tiên nhân tộc. Ngay sau đó, tất cả phát triển liền bắt đầu một cách tự nhiên. Vân Tiêu xem như sáng thế chi thần, quan sát giữa thiên địa vạn vật chúng sinh, thưởng thức tất cả sinh linh tích cực hướng lên trên, là siêu thoát bản thân mà cố gắng phấn đấu, trong lòng có loại không hiểu cảm động. Phu quân, chúng ta có phải là cũng nên có cái hài tử? Nếu như ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể. 108 năm về sau, Chu Nghị đứa bé thứ nhất sinh ra, sinh mà làm thần, trời sinh liền có đại la kim tiên thực lực. Sau đó, Vân Tiêu bắt đầu mang bé con, tựa hồ muốn đem chính mình có tất cả đều giao cho nhi tử. Mà Chu Nghị thì là đóng vai mặt đỏ, đốc thúc lấy hài tử trưởng thành, cam đoan hắn phẩm hạnh. Xem như Chu Nghị đứa bé thứ nhất, bị Chu Nghị đặt tên là Nguyên, tương lai cũng chính là Chu Nghị cùng Vân Tiêu mở ra đến cái thứ nhất thế giới trưởng khống giả. Vân Tiêu là sáng thế mẫu thần, Chu Nghị là sáng thế phụ thần, Chu Nguyên làm đầu tiên đạo tổ. Nguyên bản, Chu Nghị đối với hậu thế cũng không có cái gì chờ đợi, dù sao hắn đã là đại đạo thánh nhân, thọ nguyên vô tận, còn có thể trực tiếp mở thế giới. Hoặc là có thể nói, hắn mở một phương thế giới bên trong, vạn vật sinh linh đều là con dân của hắn hậu đại. Nhưng làm chân chính thuộc về mình đứa bé thứ nhất sinh ra về sau, Chu Nghị cái kia chôn giấu tại huyết mạch chỗ sâu từ ái bị tỉnh lại, khó được làm một lần lao phụ thân. So với lấy trước kia chút nhận ra nữ nhi hoặc là thu tiểu đệ tử, thân sinh con cái vẫn là rất không giống. Làm trên 100 năm phụ thân, thỏa mãn làm phụ thân tâm lý về sau, Chu Nghị lại bắt đầu dẫn dắt hắn chúng nữ nhân của hắn mở ra thế giới, chứng đạo thành thánh. Có vài nữ nhân bọn họ đã tích lũy đầy đủ, hoàn toàn có thể độc lập mở ra một phương thế giới, chỉ là mở ra đến thế giới đều có khác biệt. Mà có vài nữ nhân thì là cũng không có lớn như vậy dạ tâm, cũng chưa nghĩ đến mở một phương thế giới gì đó. Tây Du thế giới Bích Du cùng Bạch Liên Hoa, hợp lực mở ra một chỗ thế giới, trở thành hai vị sáng thế mẫu thần. Đến mức Bảo Liên đăng tiền truyện Dương Thiền, đồng dạng mở ra một phương thế giới, đồng thời cùng Chu Nghị sinh ra một tử, đặt tên là Vũ. Bắt tiên thế giới bên trong Diễm Hải, tạm thời còn chưa mở một phương thế giới ý nghĩ, nhưng cũng đồng dạng muốn vì Chu Nghị sinh ra một đôi nhi nữ, Chu Nghị tự nhiên cũng thỏa mãn nàng nguyện vọng này. Tiên kiếm tứ thế giới bên trong Liễu Ngộng Ly Hàn Lang Sa Long Quỷ ba nữ, tại Hàn Lang Sa cổ động phía dưới, cũng đồng dạng mở một phương thiên địa, đồng thời đem Thanh Liên Tông một bộ phận đệ tử dọn tới, trở thành tân thiên địa nhóm đầu tiên nhân tộc người dẫn đường. Chu Kỳ Chu Thanh Nhi mộ dung tử anh đám người, thì là thành phía kia thế giới nhóm đầu tiên thiên đạo thánh nhân. Thiên Chi Ngân thế giới bên trong, nữ hoa hậu nhân Vu Tiểu Tuyết cùng Thác Bạt Ngọc Nhi liên thủ khai thiên, cùng lúc trước Bích Du Bạch Liên Hoa tổ hợp cùng loại. Ngay sau đó, cái này đến những thế giới được mở mang đi ra, Chu Nghị các nữ nhân cũng lần lượt mượn khai thiên chi công, thành tựu sáng thế chi thần. Có lẽ là bởi vì mỗi một cái thế giới các nữ nhân kinh lịch có chỗ khác biệt, các nàng mở đi ra thế giới cũng đồng dạng sai lệch quá nhiều. Nhưng tại đến tiếp sau diễn hóa bên trong, Chu Nghị lại phát hiện rất nhiều có ý tứ hiện tượng. Có chút được mở mang đi ra thế giới, đi là truyền thống thần thoại con đường, cùng loại với phong thần Tây Du. Có chút được mở mang đi ra thế giới, đi là tiên hiệp cổ điển con đường, nhân tộc tu sĩ thông qua từng bước một tu luyện, độ kiếp phi thăng, thành lập tiên đỉnh. Còn có một chút thế giới thì là hướng về huyền huyễn phương hướng phát triển, xuất hiện đấu khí dị hỏa. Còn có một chút thế giới, văn minh phát triển tấn mãnh, rất nhanh liền xuất hiện hiện đại khoa học kỹ thuật, đi lên máy móc phi thăng phương hướng. Mà hết thể này tất cả đều chỉ bất quá là Chu Nghị cùng mình các nữ nhân nắm trong tay một phần nhỏ thế giới mà thôi. Kết thúc, cơ bản kết thúc, còn có một chút có thể viết tại phiên ngoại bên trong, đại gia cảm thấy thế giới nào còn có tiếc nuối, có thể nói ra, phía sau thêm phiên ngoại. Chương 832, đại kết cục, chương 832, đại kết cục. Không thương giới, Sa Điêu phân giới bên trong, Chu Nghị tay trái ôm lấy Hoàng Dung, tay phải ôm lấy Lý Mạc Sầu, mục niệm từ tại cho hắn bóp bả vai, tiểu long nữ tại cho hắn gọt bản đảo. Dung Nhi, Mạc Sầu, các ngươi có hứng thú hay không làm một lần bản cổ đại thần, thử nghiệm khai thiên tịch địa? Hoàng Dung quả quyết lắc đầu, ta mới không nghĩ, khai thiên tịch địa cố sự nghe cha ta nói rất nhiều lần, bản cổ đại thần thực sự là quá cực khổ, cuối cùng hoàn thành khai thiên, chính mình cũng cho mệt chết. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Đều làm thần tiên, có thể trường thọ ngàn năm vạn năm. Cho dù là Dung Nhi không bằng khai thiên, Nghị ca ca cũng sẽ một mực che chở Dung Nhi, để Dung Nhi có thể một mực bồi tại bên cạnh ngươi, đúng hay không? Đó là tự nhiên. Cho nên, ta mới lười đi làm như vậy vất vả việc. Chu Nghị lại nhìn về phía Lý Mạc Sầu, Mạc Sầu, ngươi đây. Chỉ cần Chu Lang cần, Mạc Sầu đều có thể. Chu Nghị lại nhìn về phía Tiểu Long Nữ cùng Mục Nhật Tử, hai người cũng đều là lắc đầu, bày tỏ đi ngược chiều ngày không hề cảm thấy hứng thú. Chu Nghị liền mở miệng nói vậy liền để Mạc Sầu khai thiên, chứng đạo thành thánh. Lý Mạc Sầu đối với Chu Nghị cũng có đặc thù ý nghĩa, cái này dù sao cũng là chính mình xuyên qua chư thiên tiếp xúc vị thứ nhất nữ tử, cũng là giúp chính mình bước lên tu hành nữ tử, Chu Nghị đương nhiên phải dịu nàng tiến đến khai thiên thành thánh. Đương nhiên, tại thiên địa mở về sau, cũng cần có một vị đạo tổ có thể hướng dẫn giáo hóa vạn vật sinh linh. Trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất, đương nhiên là Chu Nghị đời thứ nhất nhạc phụ, Hoàng Dược Sư. Từ khi năm đó Hoàng Dung cùng Chu Nghị thành thân, Hoàng Dược Sư cũng phải lấy tiếp xúc tiên đạo, đồng thời bằng vào phi phàm tư chất độ tính, lại thêm Chu Nghị cung cấp các loại tài nguyên, bây giờ cũng đã là một vị thiên tiên. Nguyên bản Hoàng Dược Sư đã mất đi nhân sinh mục tiêu, về sau lại thành danh tiên đạo, nhu đồ tìm tới phục sinh thê tử hắn phương pháp. Nhưng Hoàng Dược Sư thê tử Phùng Hành đã sớm chết đi nhiều năm, bởi vì phương này thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, hồn phách đã từ lâu biến mất ở trong thiên địa, muốn phục sinh xác thực không quá dễ dàng. Bất quá, đối với bây giờ Chu Nghị đến nói, đây cũng không phải là vấn đề gì, cũng là thời điểm để chính mình vị kia chết đi trăm ngàn năm nhạc mẫu sống lại. Dung Nhi, nếu như ta để ngươi một lần nữa nhìn thấy nương ngươi sẽ nói cái gì? Hoàng Dung sững sờ, sau đó liền kích động lên, Nghị ca ca, thật có thể chứ? Chu Nghị khẽ mỉm cười, đợi một lát liền có thể. Chỉ thấy Chu Nghị đưa tay mò về hư không, bấm tay một điểm, khóa chặt trước mắt xung quanh vạn dặm không gian, xuyên thấu qua dòng sông thời gian, vượt qua trăm ngàn năm, trở lại quá khứ, trở lại Phùng Hành vừa mới chết đi một sát na, đem hồn phách từ dòng sông lịch sử bên trong kéo ra ngoài. Sau đó, Chu Nghị lấy ra một khối huyết ngọc, đem Phùng Hành linh hồn dẫn vào trong đó, giao cho Hoàng Dung, sau một nén nhang, mẫu thân ngươi liền có thể tái hiện thế gian. Hoàng Dung tiếp nhận huyết ngọc, lập tức kích động không thôi, vội vàng bay trở về trong phòng, vì mẫu thân chuẩn bị kỹ càng tất cả. Không lâu sau đó, nghe tin mà đến Hoàng Dược Sư lo lắng chờ ở ngoài cửa phòng. Làm Phùng Hành quần áo chỉnh tề, tại Hoàng Dung đồng hành đi ra cửa phòng một khắc này, Hoàng Dược Sư viền mắt từng đỏ, bờ môi run rẩy, vài lần nghẹn nào, a Hành, Dược Sư, không nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại ngươi. Bởi vì Phùng Hành thời khắc này ký ức còn lưu lại tại vừa vặn tử vong một sát na kia, không hề rõ ràng trước mắt tình huống, càng không biết cái này thế giới đã đi qua trăm ngàn năm. Nhưng cái này không chút nào không ảnh hưởng Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung cao hứng, cho dù là đã đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, có khả năng lại lần nữa nhìn thấy người thân nhất cảm động, như cũng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Không lâu sau đó, Lý Mạc Sầu khai thiên tịch địa, sáng lập một phen thế giới mới, Hoàng Dược Sư đảm đương đạo tổ chức trách lớn, giáo hóa chúng sinh, đồng thời đem Phùng Hành tiếp tới, một khối sinh hoạt. Bên kia, Thiên Long phân giới bên trong, Lam Vũ Hành Vân nghe xong Chu Nghị lời nói, lúc này không chút do dự mở miệng nói, tất nhiên những nữ nhân khác có khả năng khai thiên, ta cũng đồng dạng có thể. Mai Lan Trúc Cúc, theo ta tiến đến khai thiên. Vương Ngữ Yên tay nâng đạo kinh, cười một tiếng, ta đối cái này đạo tổ ngược lại là có hứng thú, A Châu, A Bích có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi tới. Đương nhiên nguyện ý. Một Uyển Thanh liếc nhìn một bên còn lại Trung Linh cùng Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ, hai người cũng đều nhẹ gật đầu, vậy liền cùng nhau tiến đến. Không thương giới, bất lương nhân phân giới. Nữ đế ba khí vung tay lên, không phải liền là khai thiên nha, ta cũng không kém. Si Mộng, Như Tuyết, đi theo ta. Si Mộng nhưng là góp đến Chu Nghị bên cạnh, nổi nổi, khai thiên loại này sự tình, chơi vui sao? Chu Nghị đương nhiên nhẹ gật đầu, đương nhiên. Nếu là không dễ chơi, ta cũng không thuận ngươi a. Một chỗ khác thế giới mới bên trong, đến từ Tuyết Trung thế giới Nam Cung Bộc Xạ Thanh Điểu Hiên Viên Thanh Phong đứng sóng vai. Nam Cung Bộc Xạ bật cười lớn, khai thiên. Bất quá là một đao mà thôi, ta Nam Cung Bộc Xạ chưa từng yếu tại người khác. Hiên Viên Thanh Phong cười ha ha, Nam Cung tỷ tỷ, mặc dù ta không nghĩ mở ra ngươi đài, nhưng ngươi là song đao, mà còn vừa vận tổng cộng xuất đao 9981 lần, cộng thêm thanh điểu 108 thương, cùng ta 306 thập ngũ kiếm. Khai thiên thật đúng là không dễ như vậy. Thanh điểu ôm ấp trường thương, im lặng không nói, chỉ là yên lặng nhìn hướng hư không bên trong một phương hướng nào đó, nhưng trong lòng nghĩ đến, lại muốn tìm công tử thỉnh giáo thương pháp. Mặt khác một chỗ thế giới mới bên trong, Triệu Linh Nhi tại khai thiên công đức gia chỉ phía dưới, huyết mạch trực tiếp vượt qua tổ tiên, hóa thân thành sáng thế ba hoàng, chứng đạo thành thánh. Còn có một chỗ thế giới mới bên trong, một đầu thông thiên bạch xà cùng một đầu thanh long lẫn nhau dựa sát vào nhau, "Tiểu Thanh, ngươi nói chúng ta làm sao lại nghĩ như vậy không, ra, vậy mà chạy tới khai thiên tịch địa. Mỗi ngày quấn lấy phu quân không tốt sao?" "Chính là, lúc trước nhất định là náo giật giật lấy." "Không được, lần này muốn quấn lấy phu quân 100 năm đều không thông ra. Muốn một vạn năm." "Không thương giới, cương ước phân giới bên trong." Mã Tiểu Linh mỹ duỗi lưng một cái, "Khai thiên tịch địa, nghe xong liền rất vất vả, ta mới không có gì hứng thú." "Chân chân, ngươi đây, ta giống như ngươi." "Tiểu Linh, không bằng chúng ta đi Bạch Xà tỷ tỷ mở ra đến thế giới mới đi chơi a, cũng nhìn xem cái này khai thiên tịch địa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái chủ ý này cũng không tệ." "Đúng, chân chân, nhà chúng ta người kia đã tại thế giới khác có mấy cái hài tử, ngươi muốn hay không cũng sinh một cái, chúng ta cùng một chỗ mang." "A, Tiểu Linh, chính ngươi làm sao không sinh?" ta sợ đau a, cũng sợ phiền phức. Huống chi, chúng ta hai tỷ muội, ngươi sinh ta sinh, còn không đều như thế, đều là thân sinh. Hình như cũng đúng nha, vậy ta quay đầu hỏi một chút Chu Nghị. Không thương giới, một chỗ trên biển mây. Hoa Thiên Cốt dựa vào tại Chu Nghị trong lực, tiểu cốt không muốn cái gì khai thiên, hiện tại liền rất tốt, chỉ cần có thể nhiều bồi bồi ngươi, như vậy đủ rồi. Cái kia tốt, ta trước bồi ngươi 1000 năm, có đủ hay không?
Không đủ không đủ, vĩnh viễn không đủ.
Vĩnh viễn là bao xa, có lẽ cũng không có đáp án. Cố sự mặc dù đã kết quả, nhưng Chu Nghị cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu. Hết trọn bộ. Viết tại cuối cùng, chính thức hoàn thành. Tiếp theo vốn kế hoạch là không có trường sinh cùng siêu phàm, nhiều lắm là chỉ có võ thuật trường thọ phim điện ảnh chư thiên, thay đổi những năm kia phim điện ảnh bên trong ý khó bình, niên đại kịch kịch lịch sử đô thị kịch sân trường kịch, mỗi một cái thế giới đều trực tiếp viết xong, có người yêu làm bạn sống quãng đời còn lại, sống hết một đời. Mỗi một vị độc giả đều có thể đề cử một chút phim điện ảnh. Ví dụ như Tam Quốc Diễn Nghĩa, giúp ra Cát Lượng bắc phạt thành công. Bình phàm thế giới, để Trúc Tú Sen hạnh phúc cả đời. Sách mới đại gia có thể nâng, đã từng nhìn qua phim điện ảnh, có cái nào ý khó bình. Sách mới ngay tại chuẩn bị, dự tính chậm nhất trong 7 ngày viết, trong 10 ngày lên khung. Đã tại chuẩn bị. Chương 833, phiên ngoại 1, chuyện xưa mới, chương 833, phiên ngoại 1, chuyện xưa mới. Mạn bộ chư thiên là bản nhân quyển thứ 3 sách, cho đến tận này, đã sáng tác gần tới 2 năm. Một năm thời gian 10 tháng, 3 quyển sách, 546 vạn chữ, ta cũng coi là cố gắng. Quyển sách đầu tiên là từ tứ hợp viện đề tài vào tay, tổng hợp rất nhiều năm thay mặt kịch, càng tổng kịch các loại, viết rất không thành thủ. Đến quyển thứ 2 lúc, bắt đầu chư thiên món thập cẩm tổng nhân thế gian khai thủy mạn du ảnh thị chư thiên đô thị võ hiệp tiên hiệp, cái gì cũng có. Kỳ thật, quyển thứ 2 vừa bắt đầu cũng không tính gia nhập võ hiệp tiên hiệp, chỉ muốn viết các loại đô thị niên đại kịch lịch sử, để nhân vật chính đi thay đổi những cái kia phim điện ảnh bên trong ý khó bình, đi kinh lịch một lần lại một lần cuộc đời khác nhau. Nhưng khi đó nhìn thấy rất nhiều bình luận, tiếp thu một chút đề nghị, liền viết thành món thập cẩm. Đến quyển thứ 3 mạn bộ chư thiên thời điểm, dứt khoát trực tiếp bắt đầu viết võ hiệp tiên hiệp thần thoại, chư thiên thăng cấp lưu. Chắc hẳn đại gia cũng có thể nhìn ra được, cái này quyển thứ 3 cảnh giới phân chia vừa bắt đầu rất mơ hồ, bởi vì tác giả lúc đầu cũng không có cái gì kinh nghiệm, viết một bước nhìn một bước. Lại thêm lúc ấy còn tại công tác, quét kịch thời gian đều không đủ, viết liền có chút hỗn loạn. Tốt tại một mực kiên trì, cũng coi như là đem quyển thứ 3 viết xong. Bây giờ, đến quyển thứ 4 sách, liền quyết định quyển này không mang tu tiên cùng siêu phàm phim điện ảnh chư thiên. Sách mới đã bắt đầu đổi mới, có thể tìm tòi mạn du ảnh thị chư thiên chi lữ. Sách mới kế hoạch chính là không có tu tiên trường sinh, cũng không có ma pháp dị năng phim điện ảnh chư thiên. Đều cũng có thị kịch niên đại kịch kịch lịch sử sân trường kịch các loại, nhân vật chính kinh lịch cái này đến những thế giới, đi thay đổi những cái kia ý khó bình, đồng thời không ngừng cường đại bản thân. Mỗi một cái thế giới đều sẽ sống hết một đời, không lưu tiếc nối rời đi. Kế hoạch có phía dưới: cổ trang kịch, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Thủy Hử Chuyện Mộng Hoa, Lục Đại Minh Phong Hoa trở. Đô thị kịch, Đô Đình Hảo Ngã Thị Dư Hoan Thủy Tam Thập Nhi Dĩ Tiểu Hoan Hỉ trở. Quân lữ kịch, Sĩ Minh Đột Kích Hỏa Lam Đao Phong Tuyết Báo Ta Đoàn Trưởng Ta Đoàn các loại. Niên đại kịch, Bình Phàm Thế Giới Kiểu Gia Nhi Nữ Kê Mao Phi Thượng Tiên các loại. Mỗi một cái thế giới đều là một cái độc lập cố sự, có đơn giản thuần phác làm bạn cả đời tình yêu, có xa hoa truy lạc ngập trong vàng son tiêu sái, có phong kiến vương triều nhiệt huyết tranh bá, có hiện đại đô thị quát tháo trung tâm thương mại, có quân lữ kháng chiến nam nhi bản sắc. Phía sau cũng sẽ gia nhập một chút thích hợp cảnh kịch hoặc là nước ngoài phim điện ảnh, ví dụ như Đổ Hiệp Đổ Thánh Truy Long các loại, lại hoặc là một chút bắn nhau mảng lớn. Quyển sách này trừ tu tiên siêu phàm loại hình, những niên đại kịch kịch lịch sử đô thị kịch có thể từ đại gia cung cấp một chút phim điện ảnh bên trong tuyển chọn, chỉ cần tương đối có nhiệt độ, lựa xem rộng một chút phim điện ảnh đều có thể viết một viết. Có thể tại kịch lịch sử bên trong cùng Hoắc Khứ Bệnh Bắt Trinh Hung Nô, cùng Nhạc Phi Thu Phục Trung Nguyên, cùng Tam Quốc Quần Anh Tranh Bá Thiên Hạ, cùng danh nhân trong lịch sử đem rượu ngôn hoan. Có thể tại đô thị trong kịch kinh thương học kỹ năng, thưởng thụ ngọt ngào sân trường tình yêu, kinh lịch đô thị xa hoa truy lạc. Có thể tại niên đại trong kịch bắt lấy thời đại đầu gió, chứng kiến thuần phát nhất tình yêu. Cũng có thể là quân lữ trong kịch nhiệt huyết sôi trào, chiến trường giết địch, mưa bom báo đạn. Nhân vật chính cũng sẽ không ngừng trưởng thành, học được cái này đến những kỹ năng, tại khác biệt thời đại, thế giới khác nhau không chút phí sức sinh hoạt, thưởng thụ. Tất cả đều ở mạn du ảnh thị chư thiên chi lữ,